Chương 1179, luyện chế thành công. Chương 1179, luyện chế thành công. Long đầu điều khiển nhị cầu tử thân thể, lần nữa đi vào phòng luyện đan. Bởi vì nhị cầu tử cùng phòng luyện đan người tương đối quen, chào hỏi liền tiến vào. Lúc này một gian trong phòng luyện đan, nô nhị chính đối một đỉnh đan lô, toàn bộ tinh thần luyện đan. Sở sư Minh cùng Lâm Dật đều ngồi tại phòng luyện đan cửa sắt bên ngoài, thần thái có chút khẩn trương chú ý bên trong quá trình luyện đan. Hai người đại khái là sợ ảnh hưởng đến luyện đan sư phát huy, nhìn thấy nhị cầu tử đến, chỉ hướng hắn vây vây tay, ra hiệu hắn không muốn phát ra tiếng, ngồi ở bên cạnh quan sát. Long đầu điều khiển nhị cầu tử thân thể, ngồi vào bên cạnh, có chút không yên lòng, quan sát bên trong quá trình luyện đan. Nhị cầu tử nhưng trong lòng có chút ảo não, hai người thế nào như thế qua loa, cũng không chăm chú nhìn xem chính mình, phải chăng có gì chỗ không ổn? Vạn nhất chính mình là trà trộn vào tới gian tế làm sao bây giờ? Chỉ là, hắn như thế nào đi nữa gấp cũng vô dụng, không phát ra được thanh âm nào, cũng không cách nào động đậy, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Thân thức của hắn đều không thể phát ra, chỉ có thể đi theo ánh mắt chỗ đến, quan sát cái này tình huống bên trong. Lúc này, nô mỗi lần bị xích sắt sâu ở giữa không trung, toàn thân bị đánh đến huyết đục lâm ly, một giọt máu theo mũi chân của hắn giọt rơi xuống mặt đất, trên mặt đất rót thành một bãi nhỏ huyết trì. Nhìn cái dạng này, nô một mấy ngày nay lại bị dày vò đến không nhẹ. Nhưng nô một mặc dù bị dán tại không trung, toàn thân vết thương chồng chất, hắn giờ phút này ánh mắt híp lại, nhìn về phía Sở sư huynh cùng Lâm Dật bên này, tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Thân làm tù nhân, liên loại thần thái này, cỗ này nạo khí, không bị đánh mới là lạ. Nhị cầu tử thậm chí đều nhìn không được, nếu có cơ hội, thật muốn khuyên hắn phục chịu thua tính toán, thiếu chịu điểm đánh. Chết tử tế không bằng lại còn sống, lưu lại còn có rừng xanh, sợ gì không củi đốt. Bất quá đây chỉ là nhị cầu tử sinh tồn triết học, người khác chưa chắc bằng lòng như thế sống chui nhủi ở thế gian. Có ít người chính là thà bị gãy chứ không chịu cong, thà chết chứ không chịu khuất phục. Có đôi khi, hắn nhớ tới Trương đại cầu, khi đó cũng thường xuyên bị đánh, cũng đấu không lại đại bá vợ chồng. Nhưng hắn chính là không phục, chính là muốn đấu đến cùng, không nguyện ý chịu thua, cuối cùng chung quy là chết. Nhị cầu tử trong lòng thở dài một hơi. Đại khái mỗi người đều có mỗi người cách sống a, giống nô một loại người này, nhường hắn khuất phục, dù là buộc hắn nói nửa câu mềm lời nói, hắn đại khái tình nguyện chết đi. Lúc này, Long đầu đã điều khiển chế nhị cầu tử đầu quay tới, quan sát nô nhị luyện đan. Nô nhị giờ phút này ngồi tại trước lò luyện đan, hết sức chăm chú, đầu đầy mồ hôi, đánh ra từng đạo phức tạp rườm rà pháp quyết. Nhị cầu tử đối luyện đan cũng có rất sâu nghiên cứu, nhìn thấy những này phức tạp pháp quyết, liền biết nô nhị luyện đan dược không đơn giản. Phốc phốc phốc. Đột nhiên một cỗ nồng đậm khói đen từ trong lò luyện đan phun ra ngoài. Nguyên bản hết sức chăm chú nô nhị khí tức ảo ra, bất lực co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở. Cái này một lò đan dược lại nứt hỏng. Một đống lớn chân quý vật liệu tất cả đều bị hủy đi, không thu hoạch được một hạt nào. 3. Đùng 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 bên người trông coi, nhìn thấy luyện đan thất bại, không chút do dự rút ra roi ra, liền đối với nô nhị đổ ập xuống quất xuống. Người đầu này phế vật, lại thất bại một lò. 3. Người có biết hay không, lãng phí cái này một lò vật liệu, so cái mạng nhỏ của ngươi còn đắt hơn. Thủ vệ một bên quật, một bên quát mắng. Nô nhị bị đánh, cũng không dám có bất kỳ phản kháng, chỉ có thể ngồi dưới đất tiếp tục thở dốc. Dừng tay. Nhìn thấy đánh cho không sai biệt lắm, Sở sư Minh hơi đưa tay, ngăn lại thủ vệ quận. Thắng bại chính là binh gia thường cũng có sự tình, không cần trách móc nặng nề. Nô nhị, ngươi nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ được mất, đợi lát nữa tiếp tục luyện đan. Đa tạ chủ nhân dày rộng nhân từ. Nô nhị vội vàng cúi núm lịnh bợ nói cảm ơn. Đại khái qua non nửa nén nhang thời gian, nô nhị lần nữa luyện đan. Lần này, từ hắn luyện đan bắt đầu bỏ thuốc quá trình, nhị cầu tử đều hết sức chăm chú quan sát. Hắn hiện tại mặc dù thân ở trong nguy cơ, nhưng đối với luyện đan kỹ thuật, hắn bản năng liền sẽ đi theo học tập. Lần này, nô nhị so với lần trước càng thêm cẩn thận, mỗi một bước đều thủ pháp, gọi nhị cầu tử trong mắt đều tiếp cận hoàn mỹ. Đại khái một canh giờ qua đi, đan lô mở ra, bên trong có 3 viên đan dược. Ha ha ha, rốt cục luyện chế thành công. Ngũ hành tán nguyên đan, rốt cục luyện chế thành công. Nô nhị đại hỉ. Bất quá hắn rất nhanh lại kịp phản ứng, hướng về phía cửa sắt miệng Sở sư Minh cùng Lâm Dật bọn người, lộ ra một mặt định hót cười. Đây hết thảy đều là chủ nhân biết cách chỉ đạo, nô tài chỉ là làm việc. Phi, nô tài. Đối diện bị sâu ở giữa không trung, nửa chết nửa sống nô một, lúc này lại rất khinh miệt xỉ một tiếng kinh miệt. Bán tổ tông luyện đan truyền thừa, cho những này cầm thú làm nô tài, chẳng biết xấu hổ. Chương 1180, biến dính người. Chương 1180, biến dính người. Ngũ hành tán nguyên đan rốt cục luyện chế thành công, nô nhị giống hiến vật quý như thế, đem bên trong 3 hạt đan dược nâng ở lòng bàn tay, đưa đến Sở sư Minh trước mặt. Không sai, làm rất tốt. Sở sư Minh tiếp nhận đan dược, kiểm tra một hồi, dùng 3 cái hộp ngọc phân biệt sắp xếp gọn, thu vào trong lực, lúc này mới tùy ý khích lệ một câu. Ngươi ở chỗ này làm rất tốt. Phát huy ngươi luyện đan năng khiếu, đem nơi này xem như nhà của mình như thế, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Đợi đến Đồ Long đại hội kết thúc về sau, lão phu thưởng ngươi một khối xương rồng đầu gặm. Nô nhị nghe được Sở sư Minh khích lệ, kích động không thôi. Đa tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ trở thành chủ nhân trung thành nhất đan nô, dùng ta suốt đời sở học vì chủ nhân hiệu lực. Lão phu vẫn luôn đem các ngươi xem như người một nhà đối đãi, chỉ là không bị nhân lý hiểu, người ngoài còn nghĩ lầm lão phu tại ngược đãi các ngươi. Ai? Sở sư Minh nói đến đây, còn thở dài một hơi, trong ánh mắt có một loại không bị nhân lý hiểu ưu oán. Nhìn về phía cái kia bị dán tại không trung nô một, dường như hắn dùng một khóa chân thành tâm đổi lấy, lại là không bị lý giải oán trách. Nhị cầu tử ở bên cạnh thấy một màn này, hắn đối loại tình cảnh này rất quen thuộc, không thể không đối vị này Sở sư Minh lau mắt mà nhìn. Nguyên lai ta đạo không cô, chủ nhân yên tâm, sư phụ ta hắn chính là lớn tuổi điểm, có chút gian ngoan không thay đổi. ta nhất định sẽ thuyết phục sư phụ của ta, nhường hắn cũng minh bạch chủ nhân nhân tử. Nô nhị là người thông minh, nghe ra sở sư minh ngụ ý, muốn thu phục sư phó của hắn nô một. Dù sao mọi người đều biết, nô một luyện đan trình độ tại đông đảo đan nô bên trong là cao nhất. Bên này nô nhị hung hăng mặt đất trung tâm, đối diện nô một lại bị tức giận đến ánh mắt phun máu. Thật sự là tiện bắt đầu, một khối xương liền có thể để ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Lão phu thật hối hận năm đó thu ngươi loại này đệ tử, không mặt mũi nào gặp lại liệt tổ liệt tông. Nô một lớn tiếng giận mắng, sáng rõ trên người xích sắc hoa hoa tác hưởng. Nô nhị ở chỗ này lại vẫn thần thái bình tĩnh tự nhiên. Sư phụ, lão nhân gia ngài làm gì kích động như thế? Chủ nhân tâm địa nhân tử, vẫn luôn đem chúng ta xem như người nhà như thế, chúng ta cũng không thể không biết tốt xấu, làm người phải hiểu cảm ơn. Lại nói, lúc ấy diệt đi chúng ta toàn tộc, đem chúng ta chỗ tới, cũng không phải chủ nhân. Nô nhị vẫn đang cố gắng thuyết phục sư phụ hắn. Sở sư minh bên này lại không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí, nhẹ nhàng vây tay một cái, mang theo Lâm Giật cùng nhị cậu tự ra phòng luyện đan. Lâm sư đệ, ngày mai sẽ là Đồ Long đại hội. Ngươi bây giờ mang theo viên này ngũ hành tán nguyên đan đi nội thành, đưa cho đầu kia chân long phục dụng. Hôm nay phục dụng, dược hiệu phát huy cần một chút thời gian, mới có thể khiến nguyên thần tản vào nhục thân bên trong tiến hành dung hợp, ngày mai vừa vặn có thể đổ sát chia thịt. Sở sư minh nói, xuất ra một cái chứa ngũ hành tán nguyên đan hộp ngọc, giao cho Lâm Dật. "Tốt, ta sẽ mau chóng đưa vào đi." Lâm Dật tiếp nhận đan dược, lại nhìn về phía nhị cậu tử. "Đúng rồi, Trương đạo hữu, ngươi có chuyện gì không? Ta gần nhất toàn một chút tiên thạch, muốn đi nội thành mua sắm một chút vật tư, muốn cầu Lâm đạo hữu mang ta tiến một chuyến nội thành." Đến mức cầu Lâm Dật lấy cớ, Long Đầu đã sớm nghĩ kỹ chọn bện lý do thoái thác, coi như Lâm Dật tiếp tục đề ra nghi vấn, hắn đều có thể đối đáp trôi chảy. Bất quá, lấy Lâm Dật đối nhị cậu tử tín nhiệm, hắn cũng không có ý định tiếp tục đề ra nghi vấn, lúc này liền gật đầu đáp ứng, hai người hướng nội thành phương hướng đi đến. Sở sư minh nhìn thấy Lâm Dật cùng nhị cậu tử bóng lưng rời đi, luôn cảm giác hôm nay Trương đại cậu có chỗ nào không thích hợp. Nhưng hắn nhìn thật lâu, cũng không phát hiện cái gì chỗ không ổn, chỉ có thể lắc đầu, xem ra là chính mình quá lo lắng. Lâm Dật dẫn nhị cậu tử tiến vào nội thành, nơi này bởi vì Đồ Long đại hội tới gần, cũng biến thành náo nhiệt rất nhiều. Còn có một số tiên quân phủ đệ tử, trên đường phố tuần tra cảnh giới, mỗi một cái người đi đường qua lại đều sẽ bị bọn hắn ngắm vài lần. Đặc biệt là nhị cậu tử, trước mấy ngày vừa mới bị nhìn thấu thân phận, biết hắn là cổ nhân tộc. Giờ phút này rất nhiều ánh mắt đều không có hảo ý ở trên người hắn du ly bất định. May mắn hắn là cùng tại Lâm Dật sau lưng, trên lưng còn mang theo Lâm Dật cho khối kia nô tịch lệnh bài, còn không người đánh hắn chủ ý. Trương đạo hữu, ngươi muốn mua đồ vật liền đi đi, ta còn có việc, liền không bồi. Đi đến một đầu châu ngã ba bên trên, Lâm Dật chuẩn bị cùng nhị cậu tử cáo từ. Hắn còn phải đưa đan dược cho đầu kia chân long an bảo. Lâm đạo hữu, xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua chân long, có thể hay không để cho ta đi xem một chút long là cái dạng gì? Long Đầu giờ phút này lại không muốn cùng Lâm Dật tách ra. Đi theo vị này tiên quân phủ đệ tử sau lưng, hắn làm việc thuận tiện rất nhiều. Xin lỗi, cái này không thể được, chân long giam giữ tại tiên quân phủ đại lao, chỉ có tiên quân phủ đệ tử mới có thể đi vào. Lâm Dật quả quyết từ chối nhị cầu tử thỉnh cầu. Nội thành quy củ nghiêm nghiêm, coi như chúng ta tiên quân phủ đệ tử cũng là không dám vi phạm. Tốt ta, vậy ta liền không tiến vào, ngươi đi vào trước, ta tùy ngươi cùng một chỗ, sau đó tới tiên quân phủ cửa ra vào chờ ngươi. Long Đầu có chút tiếc nuối nói rằng, bất quá vẫn là muốn đi theo hắn cùng đi. Tốt, vậy ngươi theo ta đi thôi. Lâm Dật cảm giác hôm nay Trương đạo hữu có chút kỳ quái, bất quá cũng không hướng quá sâu cho muốn, dẫn Long Đầu liền hướng tiên quân phủ phương hướng đi đến. Nhưng giờ phút này, nhị cậu tử tránh trong thân thể, thấy một màn này, lại rất là sốt ruột. Lâm đạo hữu đây là muốn dẫn sói vào nhà a? Hắn rất muốn nhắc nhở Lâm Dật, nhưng bất luận hắn như thế nào dùng sức, đều không thể điều khiển thân thể của mình, muốn đối với rừng nghỉ nháy một chút ánh mắt đều làm không được. Lâm Dật dẫn nhị cậu tử tiếp tục hướng một đầu lối rẽ đi đến, chỉ cảm thấy hôm nay Trương đạo hữu có chút kỳ quái, thế nào còn học được dính người. Hai người tiến vào đầu này lối rẽ, đoạn đường này người đi đường ít đi rất nhiều. Long Đầu một mực nhìn quanh đánh giá xung quanh, rốt cục hắn đợi đến một cái cơ hội, phát hiện bốn phía không người. Hắn đi mau hai bước, gần sát Lâm Dật bên người. Lâm đạo hữu. Lâm Dật vừa quay đầu lại, phát hiện Trương đạo hữu đột nhiên cùng chính mình dán đến đặc biệt gần, trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái, vội vàng lại lui về sau một bước. Trương đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Hôm nay Trương đạo hữu quá khắc thường, chẳng những dính người, còn ưa thích cùng chính mình dán gần như vậy. Cũng không phải quan hệ nam nữ, hai cái đại nam nhân chịu gần như vậy, cảm giác rất khó chịu. Hắc hắc. Không có gì, chính là muốn dọa ngươi nhảy một cái. Long Đầu giờ phút này nết môi, cười hắc hắc, gãi đầu một cái, dường như tại che giấu vừa rồi xấu hổ. Hắn vừa rồi lúc đầu mong muốn đối Lâm Dật hạ thủ, vừa muốn động thủ, phát hiện phía trước chỗ ngoặt địa phương, có một bóng người từ bên kia đi qua, chỉ có thể thu tay lại. Lâm Dật cảm giác hôm nay Trương đạo hữu là lạ, chỉ có thể lúng túng cười một tiếng, sau đó tăng tốc bước chân, đi thẳng về phía trước. Hai người một trước một sau, đi về phía trước không bao xa. Lâm đạo hữu. Đột nhiên Trương đạo hữu thanh âm lại tại phía sau hắn vang lên, cảm giác cách mình rất gần, sắp áp vào thân thể hắn. Chuyện gì? Lâm Dật vô ý thức quay đầu, lại phát hiện giờ phút này, Trương đạo hữu trong ánh mắt mang theo một cỗ sát khí, lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Hắn cùng Trương đạo hữu kết giao thời gian cũng không ngắn, nhưng giờ này phút này, Trương đạo hữu cái bộ dáng này, nhường hắn cảm giác rất lạ lẫm. Trương, hắn muốn hỏi Trương đạo hữu, vì cái gì cái bộ dáng này? Chỉ là hắn mới phun ra một chữ, đối diện Trương đạo hữu trên mặt lộ ra mỉa mai cười lạnh. Đồng thời hắn cảm giác ngực đau xót, cả người một hồi trời đất quay cuồng, liền phải té xuống đất đi. Hắn nhìn thấy, Trương Đạo Hữu một tay đỡ phía sau lưng của mình, để tránh hắn bên đường ngã sắp xuống. Trương Đạo Hữu một cái tay khác bên trên, lại cầm một thanh đoản đao, chính đối đan điền của hắn đâm xuống. Chỉ cần một đao kia thống hạ đi, hắn coi như không chết, tu vi cũng phải bị phế bỏ, từ đây trở thành một cái không có tu vi phế nhân. Hắn không rõ, trước kia quan hệ không tệ, lại bị Sở sư huynh phán xét là có lòng dạ đàn bà, đối với bằng hữu không cắt Trương Đạo Hữu, vì cái gì bỗng nhiên hướng tự mình động thủ? Chương 1181, Chu Thần chương 1181, Chu Thần nhị cậu tử cùng Lâm Dật có giao tình, nhưng Long Đầu cùng hắn có thể không có bất kỳ cái gì giao tình. Trong mắt hắn, Hoành Sơn Tiên Quân phụ tất cả mọi người đang chết, cho nên chờ đến cơ hội, khẳng định liền phải thống hạ sát thủ. Lâm Dật bất quá là một tên Tiên Quân phụ đệ tử, trong mắt hắn, cùng bóp chết sâu kiến đồng dạng, ánh mắt đều không cần nháy một chút. Hắn không quan tâm Lâm Dật sinh tử, nhưng nhị cậu tử quan tâm, mà lại là dùng nhị cậu tử tay giết chết Lâm Dật. Ngay tại Long Đầu đối Lâm Dật động thủ thời điểm, nhị cậu tử điên cuồng phản kháng, mong muốn khống chế tay của mình hoặc là miệng. Hắn muốn ngăn cản, còn muốn hô to, lấy hấp dẫn phụ cận người đến đây. Nhưng cố gắng của hắn lần lượt đều không có hiệu quả, tại đầu rồng thực lực cường đại trước mặt, hắn giống một con run rế đồng dạng, bất lực. Long Đầu căn bản là không có đem phản ứng của hắn coi ra gì, đao trong tay đã hướng Lâm Dật đan điền đâm tới. Đã dạng này, vậy ta cho dù chết, cũng không cho ngươi dễ chịu. Nhị cậu tử nói, nguyên thần của hắn bắt đầu phồng lên, chuẩn bị tự bạo nguyên thần thử một chút. Mặc dù không khống chế được thân thể cùng pháp lực, may mắn còn có nguyên thần của mình. Nguyên bản nhị cậu tử nguyên thần bị áp chế tại thân thể một cái góc nào đó bên trong, lúc này, nguyên thần nhanh chóng bành trướng, quả nhiên mơ hồ có một loại muốn tự bạo dáng vẻ. Hắn chưa từng thử qua làm như vậy, chỉ hy vọng có thể có chút hiệu quả. Dừng tay. Rốt cục, nhị cậu tử nghe được Long Đầu một tiếng gầm nhẹ, chính là đối với hắn nói. Đồng thời, Long Đầu trên tay bắt lấy chôi đao kia, cũng không lại tiếp tục hướng Lâm Dật đan điền đâm tới. Ta bằng lòng không giết hắn, ngươi cho lão phu thành thật một chút, nếu không lão phu một đao làm thịt hắn. Long Đầu nói, thu hồi chôi đao kia, đem Lâm Dật thân thể ném vào một cái túi linh thú bên trong. Sau đó hắn hướng xuống hơi hơi khom lưng cúi đầu, khi hắn đem đầu lại nâng lên thời điểm, đã biến thành Lâm Dật bộ dáng. Đem nhị cậu tử nguyên bản kia một khối nô tịch lệnh bài thu hồi, lại đem Lâm Dật lệnh bài treo ở chính mình trên lưng. Long Đầu giờ phút này đã biến hóa thành Lâm Dật, đem lấy Lâm Dật thân phận, tiếp tục đi đến phía trước. Tới hắn dọc theo con đường này, lại đi thời gian một nén nhang, phía trước nhìn thấy một cái đại môn. Trên cửa chính không có bảng hiệu, cũng không có lưu lại văn tự gì, cửa ra vào còn có hai tên tiên quân phủ đệ tử đóng giữ. Dừng lại, nhìn thấy Long Đầu đến gần, đứng tại cửa ra vào kia hai tên tiên quân phủ đệ tử, lập tức giống to. Nguyên lai nơi này chính là tiên quân phủ đại lao chỗ. Bình thường không làm bất kỳ đánh dấu, chỉ có hai tên tiên quân phủ đệ tử trông coi đại môn, nhìn thường thường không có gì lạ. Ta là thứ 9 cửa Lâm Dật, đặc biệt đưa tới ngũ hành tán nguyên đan. Long Đầu nói, xuất ra Lâm Dật lệnh bài, lại lấy ra kia một ngũ hành tán nguyên đan, cung cấp hai tên tiên lao thủ vệ kiểm tra. Hai cái này thủ vệ nghiêm túc kiểm tra một lần, xác nhận không sai, này mới khiến mở cửa, nhường Long Đầu đi vào. Long Đầu lấy Lâm Dật thân phận, liền như vậy nên ngang đi tiến vào tiên lao. Sau khi vào cửa, vẫn có mấy đạo thủ vệ muốn qua. Cũng may Long Đầu hai ngày trước liền đến qua một lần, biết đường xá, lại có Lâm Dật thân phận, một đường thông hành không trở ngại. Tiên quân phủ tiên lao quy mô rất lớn, bên trong giam giữ phạm nhân rất nhiều. Những phạm nhân này, đa số cũng là Nhung nhân tộc, cũng có một bộ phận cổ nhân tộc, cũng không biết phạm vào tội gì, mặt khác trong đó còn có cái khác các loại chủng tộc tù phạm. Long Đầu dọc theo quen thuộc con đường, hướng phía trước qua mấy đầu nhỏ đường rẽ, những này đường rẽ hai bên, tất cả đều là đủ loại lồng giam, bên trong giam giữ lấy phạm nhân. Xuyên qua mấy gian nhà tù về sau, rốt cục thấy được đầu kia thân hình to lớn chân long. Đầu này chân long toàn thân lân phiến xích hồng, tản mát ra như kim loại quang trạch, giờ phút này ánh mắt nhắm lại, có chút mặt ủ mày chau. Chân long thân thể có hơn 100 trượng dài, lại bị dây xích sắt vững vàng cột vào mười mấy đầu trụ đá bên trên. Chân long bị trói tại những này thạch trụ từ bên trên, lười biếng dò xét giờ phút này đi tới người. Bởi vì trước mấy ngày Long Đầu tới qua một lần, đã sớm đánh rắn độ cỏ, lúc này chân long chỗ nhà tù bên ngoài, còn có hai tên phụ trách đóng giữ tiên quân phủ đệ tử. Đưa ra lệnh bài. Cái này hai tên thủ vệ đệ tử, mặc dù nhận biết Lâm Dật, giờ phút này vẫn làm từng bước mà hỏi thăm. Tại hạ Lâm Dật, là phụ trách đưa ngũ hành tán nguyên đan tới. Long Đầu nói, từ trong ngực móc ra cái kia hộp ngọc, mở ra nắp hộp, cho hai tên thủ vệ xem xét. Hai cái này thủ vệ vốn là đối đan dược không quá quen, giờ phút này nhìn một chút chính phẩm ngũ hành tán nguyên đan, cho không phản đối. Hai vị đạo hữu, ta là phụ mệnh đưa tới đan dược, cần cậy mở miệng của hắn, thỉnh cầu hai vị đạo hữu rút một chút. Không có vấn đề. Cái này hai tên tiên quân phủ đệ tử nghe được Lâm Dật thỉnh cầu, không có gì hoài nghi, lúc ấy liền mở ra cái này phiến cửa nhà lao, chuẩn bị thả Lâm Dật đi vào. Đa tạ hai vị sư huynh. Lâm Dật chắp tay hướng hai người nói lời cảm tạ, sau đó hướng nhà tù cửa ra vào đi đến. Đột nhiên Lâm Dật đột hạ sát thủ, trong tay hắn đoản đao vung lên, cái này hai tên thủ vệ đồng thời ngã xuống đất, tính cả nguyên thần của bọn hắn cùng lục thân đều bị một đao kia cho chém giết. Nhị cậu tử tránh trong thân thể, một mực yên lặng quan sát Long Đầu nhất cử nhất động. Lúc này, nhìn thấy hắn vung tay lên liền chém giết hai tên hợp thể kỳ thủ vệ, nhường nhị cậu tử cảm giác càng thêm rung động. Long Đầu vận dụng thân thể của mình lúc, phần này động tác sự sắc bén, chính mình kém xa tí tắp. Nguyên bản cái này hai tên thủ vệ bên trong bất kỳ một tên, nhị cậu tử đều đánh không lại, Long Đầu lại có thể một đao chém giết hai cái. Thật muốn nghiêm ngặt nói đến, Long Đầu mới là cỗ thân thể này tốt nhất chủ nhân. Hai tên thủ vệ bị chém giết, bị trói chặt con rồng kia đột nhiên mở ra mắt to, quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Dật. Hắn nhìn xem Lâm Dật, có chút không thể tin được, qua thật lâu mới xác nhận. Lao tổ tông. Lão tổ tông, ngươi rốt cục lại tới. Chân Long rốt cục nhận ra Long Đầu thân phận, chính là bọn hắn Long tộc lão tổ tông. Chu thần. Long Đầu cũng lớn tiếng hô kêu một tiếng. Cái khác lời nói chúng ta trở về lại nói rõ, hiện tại thời gian cấp bách, ta trước cứu ngươi rời đi nơi đây. Long Đầu cũng biết, nơi này cũng không phải hắn có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Lúc này, hắn đi đến một cây trụ từ bên cạnh, thử giải khai trên thân rồng xích sắt. Long Đầu thử thật lâu, lại phát hiện hắn cũng không giải được những này xích sắt. Tiếp tục thử một chút dùng đao bổ xích sắt, phát hiện xích sắt cũng bổ không ngừng. Bổ không được xích sắt, vậy thì bổ thạch trụ tử, nếu như thạch trụ tử cũng bổ không ngừng, hắn ngay cả cùng cái này một khối thổ địa tất cả đều dọn đi. Long Đầu quả nhiên có biện pháp, mặc dù không có giải khai chân long trên người xích sắt, nhưng dùng một phần lực, liền thành công đem một cây tảng đá trụ tử tất cả đều đào lên. Tìm tới xác thực có thể được phương pháp về sau, lấy Long Đầu thực lực tu vi, động thủ tốc độ rất nhanh, không đến bao lâu, liền đem những này trụ tử tất cả đều đào lên. Lão tổ tông, lão tổ tông, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đầu này tên là Chu Thần Chân Long, mới vừa từ những cái kia trụ tử bên trên thoát khốn, trên thân còn mang theo nặng nề xích sắt. Hắn giờ phút này ôm Long Đầu chân, từng tiếng khóc lóc kể lể, tựa như một cái bị ủy khuất đại hải tử. "Hảo hải tử, đứng lên đi, theo ta đi." Long Đầu nói đến đây, đột nhiên cảm giác bàn chân chuyển đến đau đớn một hồi. Túi đầu nhìn sang, phát hiện là Chu Thần, giờ phút này đang đem một cây thật dài cái đinh hung hăng đính tại bàn chân của mình bên trên. "A, ngươi làm gì?" Chương 1182, đồ chính là ngươi chương 1182. Đồ chính là ngươi Long Đầu khống chế nhị cầu tự thân thể, lại man thiên quá hải, thành công lẫn vào tiên quân phủ đại lao. Chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là, cuối cùng lại bị chính mình Long tộc vãn bối bày một đạo. Chu Thần thừa dịp hắn không sẵn sàng, dùng một cây cái đinh, đính tại mu bàn chân của hắn bên trên. Nghiến xúc. Long Đầu giận dữ, một cước hung hăng đạp ra ngoài. Nhưng Chu Thần tại đóng xuống kia một cây cái đinh về sau, đã sớm trốn được xa xa, Long Đầu một cước này đá một cái không. Long Đầu trong cơn giận dữ, vốn định muốn truy kích, không ngờ lại ngã một phát, ngã cho an phận. Tu tiên giả tới hắn cảnh giới này, lúc đầu đã không có khả năng đấu vật, nhưng hắn vừa rồi dùng sức quá mạnh, một bàn chân còn lại lại bị cái đinh vững vàng đóng ở trên mặt đất, không cách nào rời đi, dẫn đến chân sau đổi không kịp thân thể, chỉ có thể ngã sấp xuống. Long Đầu đứng người lên, lúc này mới cúi đầu, cẩn thận quan sát đính tại trên mặt bàn chân kia một cái đinh. Vật này nhìn vào nóng, giống như là đồng thau chế tạo, phía trên khắc đầy phù văn. Cái này mai cái đinh là một cái đặc chế pháp bảo, chuyên môn để phòng tù phạm chạy trốn. Long Đầu thử rút nhiều lần, nhưng thủy chung không nổ ra được. Lão tổ tông, ngươi lão cũng đừng tổn sức. Một bên khác, Chu Thần lẫn mất xa xa, đối với Long Đầu hô: "Cái này mai cái đinh xuyên qua bàn chân, vào dưới mặt đất, cùng địa mạch chăm chú tương liên, bằng man lực là không nổ ra được." Hắn không nói lời nào còn tốt, Long Đầu gặp hắn còn đứng ở bên cạnh nói ngồi trầm trọng, càng là tức giận đến giận sôi lên. "Chu Thần, ngươi thân là lão phu trực hệ huyết mạch, lão phu không xử bạc với ngươi, tiền đồ bất khả hạn lượng, vì sao ăn cây táo rào cây sung?" Long Đầu trong lòng phẫn nộ, đồng thời lại tiếc hận không hiểu. Chu Thần là hắn trực hệ đời sau, tư chất tuyệt hảo, nguyên bản đã biến thành người khác tọa kỵ, bị hắn cứu trở về đi. Bình thường thâm thụ hắn coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng, hy vọng hắn về sau có thể thành đại khí, xuất lĩnh Long tộc, đi hướng cường đại. Long Đầu đối với Chu Thần là ôm rất lớn kỳ vọng, cho nên biết được hắn bị Hoành Sơn Tiên Thành bắt lấy, muốn cử hành đồ Long đại hội, Long Đầu liền không kịp chờ đợi chạy đến. "Lão tổ tông, ngươi sai, lấy hôm nay Long tộc chi xu hướng suy tàn, từ đâu tới tiền đồ vô lượng? Coi như tương lai của ta thực lực đại trướng, trở thành Long tộc thủ lĩnh, lại có thể thế nào? Còn không làm theo là người khác săn giết mục tiêu, chỉ có thể xuất lĩnh Long tộc mỗi ngày trốn đông trốn tây, không dám thò đầu ra." Chu Thần một phen, nói đến Long Đầu trong lúc nhất thời cứng miệng không trả lời được. Long tộc bây giờ tại tiên giới địa vị, cùng cổ nhân tộc không sai biệt lắm, bởi vì bản thân có cực cao giá trị, cũng là bị người người chỗ săn giết mục tiêu. Thậm chí so với cổ nhân tộc còn có vẻ không bằng. Cổ nhân tộc chỉ là thuộc gia tương đối đáng tiền, còn có biết luyện đan, luyện khí. Bọn hắn Long tộc liền không giống nhau, khắp người đều là bảo vật, nhổ mấy khối vảy rồng xuống tới, cũng có thể luyện chế pháp bảo, Long thận vẫn là bổ thận chí bảo. Long đi tiểu địa phương, có thể mọc ra một loại gọi là Long tức thảo linh dược. Ngay cả bọn hắn phun một ngụm đàm, đó cũng là Long tiên, có thể làm thuốc. Tiên giới một chút thực lực cường đại người, còn nữa thích dùng xinh đẹp long làm vật phẩm trang sức, lấy nổi bật giá trị bản thân. Tỷ như nhường kim long quận tại đại điện trụ từ bên trên, tỷ như nhường long bỏ ở dưới mái hiên. Còn có chút người ưa thích nhường long thu nhỏ thân thể treo ở trên lỗ tai, hoặc là nhường miệng rồng cắn cái đuôi, đeo trên cổ, hoặc là vây quanh ở trên lưng. Còn có rất nhiều đại nhân vật bình thường đi ra ngoài cũng ưa thích nhường long kéo xe, hay là chân đạp phi long. Bởi vì long tại tiên giới có nhiều như vậy kỳ quái quái tác dụng, long tại tiên giới tình cảnh liền cực kỳ xấu hổ. Một bên là người người tung hô xa xỉ vật phẩm trang sức, rất có thân phận, rất có phô trương bí báo tọa kỵ. Dù là mang lên bàn ăn, cũng là một đạo cực phẩm mỹ thực, người bình thường cả một đời đều không nhất định có thể ăn được một ngụm. Nhưng một bên khác, bọn hắn tại tiên giới sinh tồn địa vị lại tràn ngập nguy hiểm. Ngoại trừ nhân công nuôi dưỡng long tộc, cũng rất ít có hoang dại long tộc có thể tự do tự tại sinh tồn. Chính là bởi vì long tộc sinh tồn địa vị thấp, mới cần người ta tiếp tục phấn đấu, là long tộc chống lên một khoảng trời. Long Đầu mặc dù biết bây giờ long tộc vị trí địa vị cực kỳ bất lợi, hắn vẫn là không cam tâm. Hắn những năm này thu nạp thiên hạ các nơi long tộc, trốn ở trong tối tu luyện bồi dưỡng, thề phải giết ra một mảnh thuộc về mình không gian sinh tồn. Ha ha ha, lão tổ tông, ngươi tỉnh a, cái này là không thể nào. Chu Thần đối với Long Đầu lời nói lơ đễnh, thậm chí cảm thấy phải có chút buồn cười. Ngươi mong muốn xuất lĩnh long tộc mạnh lên, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng, ngươi dựa vào cái gì có thể nhường Long tộc mạnh lên? Tu tiên cần tài lữ pháp địa, ngươi có cái gì? Tu luyện cần các loại tài nguyên, ngươi có sao? Cần tiên tỉnh tiên khí, những này đều đã bị các thế lực lớn chiếm cứ, trên tay ngươi có tiên tỉnh sao? Cao giai công pháp đâu? Chu Thần cái này liên tiếp đặt câu hỏi, hỏi được Long Đầu cứng miệng không trả lời được. Xác thực, hắn ngoại trừ tràn đầy nhiệt huyết, không có cái gì. Mặc dù có chút thực lực, nhưng phóng nhãn toàn bộ tiên giới mà nói, cũng không tính quá mạnh. Không có cái gì, lớn mạnh Long tộc bất quá là mong muốn đơn phương ăn nói xuông. Chu Thần nói đến đây, lắc đầu, cảm giác lao tổ này tông bó lớn tuổi rồi, tự nhiên như thế không hiểu chuyện. Ta cùng nó trở về với ngươi, làm cái gì Long tộc tiên tiêu, không bằng được che chở tại nào đó một nhà thế lực cường đại. Lao tổ tông, xin lỗi. Chu Thần nói đến đây, không lưng cúi đầu, thành kính hướng Long Đầu làm một đại lễ. Cho nên, ngươi vì đầu nhập vào Nhung nhân tộc, bán lao phu. Long Đầu thấp trầm giọng hỏi, hắn giờ phút này cắn răng, thanh âm hoàn toàn là từ trong hàm răng đụng tới. Ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, bọn hắn bức ta làm như vậy, còn mời lao tổ thông cảm. Chu Thần nói, lại hướng Long Đầu làm một đại lễ, sau đó không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Ngươi, nhìn xem Chu Thần rời đi, Long Đầu mong muốn quát mắng vài câu, nhưng lại không biết nên gì từ mắng lên. Chu Thần mặc dù phản bội chính mình, nhưng hắn nói tới kia mấy lời nói, đối với hắn đả kích càng lớn. Mình quả thật không có cái gì, còn có hy vọng trọng trấn Long tộc hùng phong sao? Hắn mặc dù dạy bảo nhị cậu từ lúc nói, không có có đồ vật có thể đoạn, nhưng cũng muốn đánh thắng được mới được. Như Hoành Sơn Tiên Đảo loại này nắm giữ tiên tỉnh hòn đảo, thực lực của hắn là không giành được. Không có tiên tỉnh liền không cách nào tăng thực lực lên, cũng không đủ thực lực, càng thêm không giành được tiên tỉnh. Chu Thần rời đi sau, cũng không lâu lắm, liền có thật nhiều tiên quân phụ đệ tử đổ tới, đem chỗ này nhà tù đoàn đoàn bao vây. Đồng thời, đại lao cửa một lần nữa quan bế, trên mặt đất cùng trên mặt tường rất nhiều phù văn sáng lên, đem căn này nhà tù phong tỏa đến nghiêm cực kỳ chặt chẽ. Không nghĩ tới, con rồng này quả nhiên tự chui đầu vào lưới. Lúc này, một tên lão giả khí tức cường đại đi đến cửa nhà lao bên ngoài, nhìn xem bên trong bị vây Long Đầu, hài hước nói rằng: "Đều là Tam Tổ thần cơ diệu toán, bảy mưu nghi kế. Đúng nha, Tam Tổ chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể bắt giết này Long. Người đến chính là Tiên Quân phủ Tam Tổ, đây hết thảy đều là hắn thiết kế mưu đồ, chờ đợi Long Đầu tự chui đầu vào lưới." Giờ phút này ba xem cùng kia một đám Tiên Quân phủ đệ tử, đứng tại lồng giam bên ngoài, cười ha ha. "Cho nên, các ngươi đồ Long đại hội, đồ chính là lão phu." Long Đầu trầm giọng hỏi: "Không sai, ngươi cuối cùng có mấy phần tự mình hiểu lấy, đồ chính là ngươi. Lần trước bị ngươi tại Hoành Sơn Tiên Thành đại náo một trận, nếu là không đồ ngươi, ta Hoành Sơn Tiên Thành về sau như thế nào tại tiên giới đặt chân?" Tam Tổ gật gật đầu, một mặt đắc ý nhìn xem Long Đầu. Lần trước đem toàn bộ Hoành Sơn Tiên quân phủ, huyên áo gà chó không yên Long Đầu, bị hắn lược thi tiểu kế liền bắt giữ. "Ngày mai, ngay trước thiên hạ tất cả anh hùng mặt, bắt ngươi khai đao." Chương 1183, chân gãy chương 1183, chân gãy đúng rồi, ngũ hành tán nguyên đan đâu? Đem ngũ hành tán nguyên đan kịp thời cho hắn ăn vào, uy quá mượn, chất thịt sẽ không tốt. Tam Tổ không hứng thú cùng một đầu sắp chết đi Long nói nhảm quá nhiều, an bài thủ hạ người cho Long Đầu mâm thuốc. "Khởi bẩm Tam Tổ, ngũ hành tán nguyên đan sớm đã luyện chế thành công, trước đó nhường Lâm sư đệ mang theo một hạt đan dược tới." Giờ phút này hướng Tam Tổ đáp lời, chính là Sở Sư Minh. "Đáng tiếc, Lâm sư đệ bị hắn hại, sư đệ lệnh bài còn treo tại ngang hông của hắn." Sở Sư Minh sớm liền thấy, Long Đầu mặc trên người Trương Đại Cầu quần áo, trên lưng treo Lâm Giật lệnh bài. Trương Đại Cầu một cái nhân tộc, bị hại chết coi như xong, không nghĩ tới Lâm sư đệ tuổi còn trẻ, phong nhã hào hoa, cũng chết ở đây Long chào hạ. Sở Sư Minh nhìn về phía Long Đầu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đoán động. "May mắn ta chỗ này còn có hai viên ngũ hành tán nguyên đan." Sở Sư Minh nói, đã móc ra hai cái hộp ngọc, mỗi cái trong hộp có một khoảng ngũ hành tán nguyên đan. Loại đan dược này là tiên giới người hiểu chuyện nghiên cứu ra được, chuyên môn dùng cho đồ sát cao giai gia súc chi dụng. Bởi vì cao giai gia súc, một thân thực lực cùng tinh hoa đều tại trong nguyên thần, nhục thân bên trong còn giữ lại năng lượng ngược lại không có nhiều như vậy. Cho nên đồ sát cao giai gia súc, nếu như xử lý không được há, bên trong năng lượng quá thấp, giá trị không cao. Ngũ hành tán nguyên đan có thể nguyên thần tán loạn thành năng lượng, dung nhập vào nhục thân bên trong, nhanh chóng tăng lên chất thịt. "Lão Long, sắp chết đến nơi, khuyên ngươi phối hợp điểm, chủ động há miệng ra." Sở Sư Minh xuất ra một khỏa đan dược, đối với Long Đầu là lớn. Hắn cho rằng Long Đầu giết chết Lâm Dật, đã sớm đối với nó hận thấu xương. "Khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tiến vào tiên quân phủ đại lao, coi như ngươi là đầu thần long, cũng phải quật lại." Sở Sư Minh tại đại lao bên ngoài lớn tiếng uy hiếp, bên trong Long Đầu lại không rảnh để ý. Long Đầu giờ khắc này ở nghiên cứu trên mặt bàn chân cây kia cái đinh, mong muốn thoát khỏi cái đinh chạy trốn. Chỉ là căn này cái đinh dị thường kiên cố, đem bàn chân của hắn cùng đại địa liền tới cùng một chỗ, tựa như mọc rễ như thế. Xé bất động, nổ không ra, chạy không thoát. "Mở miệng." Sở Sư Minh lại quát to một tiếng, thấy Long Đầu vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. "Khởi động trận pháp." Theo Sở Sư Minh một tiếng hiệu lệnh, lập tức có mấy tên tiên quân phủ đệ tử khởi động trong đại lao trận pháp. Theo trận pháp khởi động, trong đại lao từng đạo quang mang lưu chuyển, trên mặt đất một đạo quang mang ngưng tụ, vậy mà biến thành một sợi dây thừng, hướng Long Đầu trên thân quấn quanh mà đi. Long Đầu ra sức dãy rủa, làm sao chân của hắn bị gắt gao đóng ở trên mặt đất. Hơn nữa phòng giam bên trong lại chỉ có không gian lớn như vậy, không chỗ có thể trốn. Đầu kia quang mang ngưng tụ dây thừng đã quấn quanh ở Long Đầu trên thân. Loại này quang mang ngưng tụ mà thành dây thừng cột vào trên thân, không giới hạn chế công việc của hắn động, hơn nữa có thể áp chế trong cơ thể hắn pháp lực, khiến cho không cách nào dễ dụa phản kháng. Ngay sau đó, trên mặt đất lại xuất hiện đầu thứ hai quang mang ngưng tụ dây thừng, hướng về thân thể hắn quấn quanh mà đến. một đầu lại một đầu quang mang ngưng tụ mà thành dây thừng, đem long đầu buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời tu vi của hắn cùng pháp lực cũng bị hoàn toàn áp chế. Đến tận đây, Sở Sư Minh mới mở ra cửa nhà lao, đi vào trong đại lao, đầu tiên là đem long đầu trên thân treo Lâm Giật lệnh bài lấy xuống. Sau đó đối với long đầu chính là một hồi quyền đấm cước đá, phát tiết lửa giận trong lòng. Nói: "Ta Lâm sư đệ đâu? Lâm sư đệ đi nơi nào, có phải hay không bị ngươi giết? Ngươi biết bị lão phu giết, vẫn phí lời làm gì?" Long đầu giờ phút này mặc dù bị trói, hắn khinh thường tại giải thích, càng không thể nguyện vây đuôi cầu xin. Sở Sư Minh xác nhận trong lòng suy đoán, trong lòng giận dữ, đối với long đầu lại là hành hung một trận. Lúc ấy liền có ba đầu xương sườn bị đánh gãy, tóc cũng bị kéo vài cái này khiến nhị cậu tự thấy đau lòng không thôi. Long đầu phạm sự tình, cuối cùng tiếp nhận tổn thương lại là hắn. Làm sao? Nguyên thần của hắn bị long đầu bức đến thân thể trong một cái góc, cái gì đều không làm được, chỉ có thể lặng lặng mà nhìn mình bị đánh. Sở Sư Minh, ngươi kiềm chế một chút, đừng đánh hỏng, ảnh hưởng thịt rồng cảm giác, liền không đáng giá. Nhà tù bên ngoài, mấy tên tu sĩ nhắc nhở. Ngày mai đổ sát con rồng này, toàn thân hắn mỗi cái bộ vị đều muốn phân chia ra đến mua bán. Hiện tại nếu như đánh cho vết thương chồng chất, có tụ huyết, bề ngoài sẽ không tốt, cảm giác cũng không tốt. Thiện nghi ngươi. Sở Sư Minh nói, kệ mở long đầu miệng, đem một khoảng ngũ hành tán nguyên đan nhét vào trong miệng của hắn, lại dùng một tấm nước lớn, đem đan dược rót hết. Cho ăn xong viên đan dược kia về sau, Sở Sư Minh ra nhà tù, đem đại lao cửa một lần nữa khóa lại. Lưu lại mấy người ở chỗ này trông coi, những người khác có thể rời đi. Canh giữ ở đại lao phía ngoài tiên quân phủ đệ tử nhau nhau tán đi, chỉ để lại ba người canh giữ ở bên ngoài. Cùng lúc đó, trong đại lao trói chặt lại long đầu những cái bóng kia dây thừng, cũng nhau nhau tiêu tán. Loại này dây thừng đều là dùng thuần năng lượng ngưng tụ mà thành, tiêu hao rất lớn, không có khả năng một mực sử dụng. Long đầu giờ phút này đứng người lên, hắn dùng sức, muốn đem vừa rồi nuốt xuống viên kia đan dược bước đi ra. Nhưng mà, loại đan dược này là chuyên môn vì gia súc chuẩn bị, vì phòng ngừa bọn hắn ra bên ngoài nôn, đan dược vào miệng liền tan. Tiến vào hắn trong bụng một phút này liền hòa tan. Lúc này, hắn đã cảm giác được, nguyên thần của mình đang từ từ tán loạn, biến thành thuần túy năng lượng, thẩm thấu tới nhục thân bên trong. Nhất định phải nhanh rời đi nơi đây. Long đầu nhìn thoáng qua, canh giữ ở đại lao phía ngoài mấy cái kia tiên quân phủ đệ tử, chậm rãi rút ra đoàn đao. Nhị cầu tử nguyên thần bị nhốt trong thân thể, hắn cũng không chịu ngũ hành tán nguyên đan ảnh hưởng. Lúc này, hắn nhìn thấy long đầu rút đao ra. Vừa mới bắt đầu, hắn coi là long đầu có biện pháp gì tốt có thể thoát khốn. Trong lòng còn âm thầm bội phục một chút, cái này long đầu quả nhiên thâm tàng bất lộ, đến lúc này vẫn có biện pháp. Nhưng rất nhanh, hắn cũng không cần bội phục. Bởi vì hắn nhìn thấy, long đầu xách theo trên tay trôi kia đoàn đao, đặt vào mình bị cái đinh đinh trụ cái chân kia trước, chậm rãi khoa tay. Dường như đang tìm tốt nhất hạ đao vị trí. Gia hỏa này hiển nhiên là không giải được cái đinh, thế mà liền định đem chân chém đứt. Vừa rồi nơi này quá nhiều người, hắn coi như chém đứt đầu kia bị đinh trụ chân, cũng rất khó tìm tới cơ hội. Hiện tại đám người rời đi, chỉ còn lại có ba cái không có thực lực gì, chính là động thủ cơ hội tốt. Đám ngu xuẩn này, coi là dùng cái đinh đinh trụ hắn một chân, liền có thể hạn chế hắn. Hắn cùng lắm thì không muốn đầu này chân liền có thể. Long đầu làm việc sát thực gọn gàng, sát phạt quả đoán, nhưng hắn hiện tại muốn chặt, thế nhưng là nhị cầu tự chân. Long đầu tìm xong hạ đao vị trí về sau, vung đao chém xuống. Phốc phốc. Một đao qua đi, máu me tung tóe, nhị cầu tự một cái chân bị chém xuống. Hừ. Cũng không biết long đầu giờ phút này có đau hay không, hắn chỉ hừ một tiếng, liền từ dưới đất đứng lên thân. Đứng dậy. Đứng dậy. Hắn liên tiếp thử nhiều lần, đều không thể thành công đứng lên. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, trên tay hắn một đao kia chỗ chém xuống, vẹn vẹn nhục thân một cái chân. Đem chân chém xuống về sau, hắn vẫn không cách nào rời đi. Cái này một cái đinh, không chỉ có đinh trụ đục thể của hắn, cũng đinh trụ nguyên thần của hắn, không cách nào thoát đi. Chạy trốn không thành công, ngược lại bị bạch bạch chém dụng một cái chân, may mắn cái chân kia là trương đại cầu. Hắn ăn vào viên kia ngũ hành tán nguyên đan, giờ phút này dược tính đã hoàn toàn bay hơi ra, nguyên thần của hắn ngay tại sụp đổ, càng ngày càng suy yếu. Chương 1084, 321 chương 1084, 321 long đầu chặt đứt nhị cầu tử một cái chân, nhưng nguyên thần của hắn, nhưng vẫn đang bị viên kia cái đinh vững vàng đinh trụ. Nguyên bản nguyên thần chính là vô hình chi vật, hầu như không khó vây khốn. Nhưng cái này cái đinh nắm giữ giam cầm nguyên thần công năng. Long đầu chặt đứt một cái chân về sau, liều mạng giãy giụa, thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi. Nguyên thần của hắn đã bị viên kia cái đinh vững vàng giam cầm, không cách nào thoát thân. Càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, nguyên thần của hắn ngay tại tán loạn. Mới qua một canh giờ, nguyên thần của hắn đã tán loạn một mảng lớn. Đứng trước nguy cơ sinh tử, long đầu tự nhiên không cam tâm như vậy ngồi chờ chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cây quanh co khúc hiệu gậy trống xuất hiện tại trong tay, gậy trống trong nháy mắt biến thành dài mấy chục trượng, hướng cửa đại lao đập tới. Oeng! Một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, cửa nhà lao miệng sáng lên một đoàn quang mang, chặn lại một kích này. Long đầu không cam tâm, tiếp tục vung lên gậy trống, hướng cửa nhà lao đập tới, cửa nhà lao lại vững như thành đồng. Phanh phanh phanh. Nghiên xúc, an phận điểm. Canh giữ ở cửa nhà lao phía ngoài mấy tên tiên quân phủ đệ tử, nhìn thấy long đầu liều mạng công kích, bọn hắn không chút hoang mang, gõ gõ đại môn, nhắc nhở bên trong long đầu yên tĩnh một chút. Ngươi đầu này nghiệt xúc, ngày mai sẽ phải chết, làm gì nhiều dày vọt như thế mấy lần. Khoảng cách đồ long đại hội còn có mười mấy canh giờ, an tâm chờ chết, nghỉ ngơi thật tốt không được sao? Long đầu nghe được tiên quân phủ đệ tử lời nói, cảm giác là đang giễu cợt hắn, trong lòng nổi giận, tiến đánh càng thêm mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Long đầu vung vẩy đầu kia gậy trống, một côn đánh vào trên cửa chính. Ngươi đầu này nghiệt xúc, không nên uổng phí khí lực, tòa này lồng giam là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Giữ ở ngoài cửa mấy cái thủ vệ, mảy may không có đem bị nhốt long đầu để vào mắt. Manh thú có mạnh đến đâu, bị giam vào lồng bên trong, liền không đủ gây sợ. Thừa dịp còn có mười mấy canh giờ, nghỉ ngơi thật tốt, lấy toàn thịnh trạng thái nên đón đổ long đại hội không tốt sao? Mấy cái này thủ vệ, uống mắng một trận về sau, cảm giác có chút nhàm chán, tại ngục giam bên ngoài tìm cái địa phương, bày chút hạt dưa hoa quả khô tiên nhưỡng loại hình, ngồi uống rượu với nhau đi. Long đầu lại có thể nào cam tâm, hắn sống mấy chục và năm, nguyên bản cũng là thế gian cường giả. Chỉ vì đã mất đi thân thể, chỉ còn lại một cái đầu lâu, lại bị nhốt mấy chục và năm, thực lực giảm đi nhiều. Nếu không như thế nào cái này một khỏa cái đinh, một tòa nhà tù có thể bây khốn. Dầm dầm dầm. Long đầu vẫn càng không ngừng oanh kích cửa nhà lao, nhưng nguyên thần của hắn ngay tại suy yếu, lực lượng càng ngày càng nhỏ. Những này biến mất nguyên thần đều biến thành thuần túy năng lượng, dung nhập nhị cầu tử nhục thân bên trong. Lúc này, nhị cầu tử nguyên thần vẫn trốn ở thân thể một cái góc nào đó bên trong. Bởi vì thân thể là bị long đầu nguyên thần nắm trong tay, viên kia ngũ hành tán nguyên đan cũng là bị long đầu ăn hết. Ngũ hành tán nguyên đan hiện tại chỉ đối long đầu có hiệu quả, cũng không có ảnh hưởng đến nhị cầu tử. Ngay cả bị cái đinh đóng ở trên mặt đất cái chân kia, cũng chỉ cầm giữ long đầu nguyên thần. Nhị cầu tử một mực co lại trong góc, hai điểm này đều không có ảnh hưởng đến nguyên thần của hắn, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Có đôi khi bắt đầu so sánh, người khác thiệt thòi lớn, chính mình không chịu thiệt, hoặc là ăn thiệt thòi tương đối ít, cảm giác tựa như chiếm tiện nghi lớn như thế. Nhị cầu tử giờ phút này, liền có loại này chiếm tiện nghi lớn cảm giác. Hơn nữa, hắn hiện tại rất rõ ràng cảm thấy, long đầu nguyên thần ngay tại suy yếu. Bởi vì lúc trước, nguyên thần của hắn một mực bị long đầu áp chế ở trong một cái góc, không cách nào động đậy. Hiện tại, theo loại này áp chế lực lượng giảm xuống, hắn đã có thể lặng lẽ động một chút. Nhị cầu tử phát hiện điểm này về sau, hắn không có lộ ra, cũng không có bạo động. Nếu như bị long đầu phát giác được, đối phương mặc dù suy yếu một chút, chính mình vẫn không phải là đối thủ. Cho nên, hắn vẫn làm bộ giống như trước đó, không núp đích, lặng lặng chờ đợi thời cơ đến. Theo thời gian trôi qua, long đầu nguyên thần càng suy yếu. Hắn cảm giác, nếu như toàn lực ứng phó, hẳn là có thể khiến cho nguyên thần của mình tòng long đầu khống chế hạ đạo thoát. Chỉ là bởi như vậy, hắn nhất định phải bỏ qua nhục thân của mình. Cỗ thân thể này có lẽ không phải hoàn mỹ nhất, đó cũng là cha mẹ cho, chính mình còn tại cỗ thân thể này bên trên dùng nhiều như vậy công. Cứ như vậy từ bỏ, hắn thật sự là không nỡ. Hơn nữa, hiện tại long đầu nguyên thần đều hóa thành thuần túy năng lượng, dung nhập vào nhục thể của hắn bên trong. Tuy nói làm là như vậy vì chất thịt cảm giác tốt hơn, nhưng nhục thân bị chỗ tốt cũng là to lớn. Rất rõ ràng chính là nhục thân mạnh hơn, lực lượng cũng lớn hơn. Tốt như vậy một thân thể, coi như gãy mất một cái chân, trở về chữa trị một chút, vẫn là dùng rất tốt. Nhị cầu tử đang suy tư, mong muốn đợi đến áp chế yếu hơn thời điểm, hắn liền có thể đem nhục thân cũng đoạt lại. Long đầu giờ phút này càng thêm suy yếu, rốt cục không còn làm một chút vô nghĩa công kích. Nhưng hắn vẫn không có cứ thế từ bỏ, mà là lặng lặng quan sát, tìm kiếm cái khác kế thoát thân. Đột nhiên, hắn thấy được trốn ở trong góc, hoàn hảo không chút tổn hại nhị cầu tử nguyên thần. Ngươi, hắn phát hiện nhị cầu tử nguyên thần. Chính mình chịu nhiều khổ cực như vậy, nguyên thần đều nhanh muốn tan hết. Tiểu tử này thế mà còn rất tốt, không bị tới bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai người nguyên thần tại thể nội đối mặt một sát na, nhị cầu tử nguyên thần không có chút gì do dự, siêu một chút, từ trong thân thể trốn thoát. Phòng giam bên trong, nhị cầu tử nguyên thần cùng long đầu bốn mắt nhìn nhau, tạm thời ai cũng không có lên tiếng. Nhà tù phía ngoài mấy cái kia thủ vệ, tạm thời còn không biết trong này chuyện phát sinh. Hai người đều có chính mình tiểu tâm tư, không muốn để cho bên ngoài biết. Tiểu tử, chúng ta hợp tác, như thế nào? Long đầu dùng thần thức hướng nhị cầu tử truyền âm nói rằng. Nhị cầu tử nghe vậy, đầu tiên là hướng lui về phía sau mấy bước, trốn đến không thấy được tưởng trong xó xỉnh, lúc này mới hỏi. Tiền bối dự định hợp tác như thế nào? Người ta bây giờ đều bị nhốt ở đây, là cùng trên một sợi thừng châu chấu. Lão phu chỉ điểm ngươi phá vỡ phòng giam bên trong trận pháp. Lão phu thoát khốn về sau, dẫn ngươi rời đi nơi đây. Nguyên lai long đầu trải qua một trận này công kích cùng quan sát, đối với phòng giam bên trong tòa đại trận này đã có hiểu biết. Hắn dự định như lần trước tại Bạch Tuyền đảo đấy, nhị cầu tử trợ hắn thoát khốn lúc như thế. Nhị cầu tử nghe vậy, cũng không có lập tức bằng lòng. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, đầu tiên cảm ứng một chút hồ lô, sau đó lại kiểm tra một chút toàn thân tình trạng, trong lòng đã có nội tình. Cùng tiền bối hợp tác, đương nhiên có thể. Bất quá hợp tác tiền đề, tiền bối hẳn là đem vãn bối nục thân trả lại cho ta. Nhị cầu tử nhìn xem thân thể của mình, còn có bị đóng ở trên mặt đất kia cắt đứt chân. Những này nguyên bản liền thuộc về chính hắn. Tiểu bối, khuyên ngươi không muốn được voi đòi tiền. Cô thân thể này bên trong, hiện tại thẩm thấu lão phu nguyên lực lượng của thần. Hiện tại cùng lão phu hợp tác, đến lúc đó còn có thể dẫn ngươi thoát đi nơi đây. Nếu là không có lão phu tương trợ, bất luận là nguyên thần của ngươi vẫn là nhục thân, đều không thể rời bỏ tòa này lại lao. Long đầu hiện tại cũng không nỡ, cô này tốt nhất thân thể, thế nhưng là dùng hắn nguyên thần tẩm bổ đi ra. Tiền bối không nên đem lời nói được quá vẹn toàn, không có tiền bối trợ giúp, vãn bối cũng có thể rời đi nơi đây. Nhưng là không có vãn bối tương trợ, tiền bối chỉ có thể chờ tới ngày mai, đồ long đại hội bên trên bị vấn trạm, đến lúc đó thần hồn câu diện. Nhị cầu tử hiện tại chiếm cứ ưu thế, đàm phán lên một bước cũng không nhường. Ngươi có thể rời đi nơi đây. Long đầu có chút không tin nhìn xem nhị cầu tử. Tòa này nhà tù là chuyên môn vì hắn chế tạo, bất luận là bố trí trận pháp, vẫn là sử dụng vật liệu, đều là hàng thượng đẳng. Bằng ngươi nho nhỏ luyện hư tu sĩ, cũng có thể phá vỡ tòa này nhà tù. Liền xem như đại thừa kỳ cường giả tới, cũng không phá nổi. Vãn bối, đừng muốn hù ta. Long đầu mặc dù thân lâm tuyệt cảnh, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện liền bị người lắc lư. Tiền bối nếu là không tin, vãn bối coi như không phục bồi. 3, 2, 1. Nhị cầu tử đến 3 cái số, tiếp lấy, bóng người của hắn liền biến mất không thấy. Chương 1085, bốn cái điều kiện. Chương 1085, bốn cái điều kiện. Long đầu đều không nghĩ tới, nhị cầu tử đi được như vậy dứt khoát, mới đến 3 tiếng, người liền biến mất. Thân thức của hắn tại phòng giam bên trong cẩn thận tra tìm nhiều lần, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Duy nhất tìm tới một tia manh mối, chính là có một cỗ nhàn nhạt không gian ba động. Nhìn cái dạng này, không giống như là ẩn thân thuật, mà là chân chính rời đi tòa này nhà tù. Long đầu trong lòng có chút ảo não, hiện tại hy vọng duy nhất đều đi, không nghĩ tới tiểu tử này thật có thể rời đi nơi đây, hơn nữa nói đi là đi. Theo thời gian trôi qua, Long đầu nguyên thần vẫn tại tán loạn bên trong, hắn càng ngày càng suy yếu. Đến mức nhị cậu tử, hắn vừa mới là thật rời đi nhà tù. Nguyên bản hắn muốn tránh tiến trong hồ lô, lại không biết tòa này trong phòng giam, đến tột cùng bố trí loại nào hạn chế loại trận pháp. Hắn thế mà không cách nào trốn vào trong hồ lô, thậm chí cùng hồ lô ở giữa khai thông, đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Cũng may hắn ngoại trừ hồ lô, còn có Trương Tiểu Hoa. Mảnh này thủy tinh cánh hoa, nhưng mà năm đó tiên đế pháp bảo tàn tiến, phía trên còn lại vân tiên tiên đế ân ký. Tòa trận pháp này xác thực cũng rất cường đại, thế mà bố trí dự phòng không gian xuyên qua loại hình cấm trận. Hắn nhường Trương Tiểu Hoa sử dụng không gian xuyên qua thần tốc lúc, xuyên qua đệ nhất trọng không gian, bị nhà tù vách tường ngăn cản. Sau đó, hắn lại đỉnh lấy áp lực tiến vào tầng thứ 2 không gian. Trước kia, hắn nhục thân xuyên qua tới tầng thứ 2 không gian lúc, sẽ bị cỗ này áp lực cực lớn ép tới bản thân bị trọng thương, hơn nữa không kiên trì được một hơi thời gian. Hiện tại thực lực của hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, mà lại là nguyên thần trạng thái, càng kiên ép. Hắn bị Trương Tiểu Hoa mang theo tiến vào tầng thứ 2 không gian về sau, một hơi xuyên qua nhà tù vách tường, một đường ra tiên quân phủ nhà tù. Làm thân ảnh của hắn trên đường phố xuất hiện thời điểm, hắn đã ở vào cực độ mệt mỏi trạng thái, liền thân hình đều khó mà ngưng tụ. Lúc này đã là lúc nửa đêm, khoảng cách Đồ Long đại hội chỉ còn lại có mấy canh giờ. Hắn muốn rời đi nội thành, lại phát hiện hiện tại nội thành khắp nơi đều đề phòng nghiêm, khắp nơi đều có tuần tra tiên quân phủ đệ tử. Hắn chỉ có nguyên thần trở tới, liền cối lệnh bài đều không có, một khi gặp phải tiên quân phủ đệ tử, liền khó mà lừa dối quá quan. Trong thành đường đi đề phòng còn như vậy nghiêm, mong muốn từ trong thành ra ngoài, đoán chừng càng khó. Hắn chỉ có thể trốn ở một cái địa phương không người, âm thầm nghỉ ngơi. Đại khái nghỉ ngơi nửa canh giờ, cảm giác nguyên thần khôi phục được không sai biệt lắm, hắn nhường Trương Tiểu Hoa mang theo hắn, lần nữa tiến vào gian kia nhà tù. Hắn cuối cùng vẫn là đối với mình thân thể này nhớ mãi không quên. Hơn nữa, Lâm Dật cũng bị Long Đầu giam giữ, mang ở trên người, là số không nhiều bằng hữu, vẫn là phải tìm cách cứu. Làm nhị cậu tử lần nữa trở lại nhà tù thời điểm, còn thuận tiện mang theo một lồng nóng hổi bánh bao thịt. Tiền bối, còn có mấy canh giờ chính là Đồ Long đại hội. Văn bối cùng tiền bối quen biết một trận, đặc biệt trở về, là tiền bối tiến đưa. Nhị cậu tử nói, đem kia một lồng bánh bao thịt đưa đến Long Đầu trước mặt, xem như cho hắn mang chặt đầu cơm. Long Đầu cũng không khách khí, một ngụm liền đem kia một lồng bánh bao thịt tất cả đều nuốt lấy. Ngươi đã trở về, đại khái không phải chuyên môn cho ta đưa chặt đầu cơm à? Ngươi muốn hợp tác thế nào? Tiền bối quả nhiên nói năng rõ ràng, thời gian cấp bách, chỉ còn lại có mấy canh giờ, văn bối cũng liền không vòng vèo. Văn bối hứa hẹn có thể giúp tiền bối bình an rời đi tòa này nhà tù, nhưng là cần tiền bối ứng thuận với ta mấy cái điều kiện. Nhị cậu tử lúc này cũng không còn khách khí, trực tiếp đưa ra hợp tác điều kiện. Thứ nhất, tiền bối đem nhục thân trả lại cho ta, đây là vạn bối thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, không thể vứt bỏ. Thứ hai, đem bị ngươi bắt cái kia tiên quân phủ đệ tử trả lại cho ta, hắn là ta tại Hoành Sơn bên trong tòa tiên thành bằng hữu duy nhất. Thứ ba, hy vọng tiền bối thoát khốn về sau, giúp ta đem Dược Vương các kia hai cái đàn nô cứu ra. Thứ tư nhị cậu tử phía trước đề ba đầu, tới đầu thứ tư thời điểm, hắn gãi đầu, có chút không nói ra miệng. Nói đi. Long Đầu cũng là lộ ra rất bình tĩnh, nhường nhị cậu tử nói tiếp. Điểm thứ tư, nếu như tiền bối muốn tìm cái kia Chu thần báo thù lời nói, có thể hay không đem Long Tâm cho văn bối? Long Đầu nhẹ gật đầu. Có thể, còn có thứ năm điểm sao? Không có. Nhị cầu tử lắc đầu, hắn tạm thời cũng nhớ không nổi cái khác. Tốt, trước trả lại ngươi nhục thân. Long Đầu nói, thân thể của hắn một hồi mơ hồ, sau đó tại nguyên chỗ một phân thành hai. Nhị cầu tử nhục thân bị hắn tháo rời ra, chân sau đứng tại chỗ. Mà bản thân hắn cũng hiển lộ ra chân chính bản thể hình thái. Một khỏa to lớn màu đỏ Long Đầu, mỗi một khối lân phiến đều tản mát ra xích hồng quang trạch, mắt to giống chuông đồng dạng. Chính là nhị cầu tử ban đầu ở Bạch Tuyền đảo dưới nền đất thấy bộ dáng. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy, hắn nguyên bản Long Đầu đằng sau vừa dài ra một đoạn nhỏ thân thể. Bất quá liếc mắt liền có thể nhìn ra, mới mọc ra thân thể, cùng nguyên bản đầu to lộ ra rất không cân đối, hơn nữa cũng là gầy yếu rất nhiều. Chính thức giới thiệu một chút, lão phu nguyên danh Chu Ly, nhục thân trả lại ngươi, ngươi người bạn kia, tại nhục thân bên hông túi linh thú bên trong. Đa tại Chu Ly tiền bối. Nhị cầu tử nói một tiếng tạ, nguyên thần chui vào nhục thân bên trong, thích ứng một chút, cảm giác nhục thân các phương diện đều cường đại rất nhiều lần. Những này đều phải từ ở Chu Ly nguyên thần tầm bổ. Hắn lại tới eo lưng ở giữa con linh thú kia trong túi nhìn thoáng qua, Lâm Dật ở bên trong vẫn còn trong mê ngủ, không có gì đáng ngại. Cùng Chu Ly ước định điều kiện, đối phương đã hoàn thành hai kiện, hiện tại đến phiên nhị cậu tử làm việc. Hắn đi đến Chu Ly bên người, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Chu Ly trên thân rộng, một cái tay khác bắt lấy mình bị đính tại cái đinh bên trên nửa cái chân. Trương Tiểu Hoa, âm thầm liên hệ Trương Tiểu Hoa, trong đan điền một mảnh thủy tinh cánh hoa hơi sáng lên, một cỗ không gian lực lượng đem nhị cậu tử cùng Chu Ly bao ở trong đó. Trương Tiểu Hoa mang theo hai người bọn hắn, đầu tiên là vượt qua tầng thứ nhất không gian, thân ảnh của hai người tại phòng giam bên trong biến mất. Nhưng đinh trụ Chu Ly nguyên thần cùng nhị cậu tử bàn chân viên kia cái đinh, chỉ hơi hơi buông lỏng một chút, nhưng vẫn không thể thoát khỏi giam cầm. Tiếp lấy, Trương Tiểu Hoa mang theo hai người bọn hắn lại tiến vào tầng thứ 2 không gian. Tiến vào tầng thứ 2 không gian về sau, nhìn thấy trước mắt tất cả đều như là ảo ảnh trong mơ đồng dạng, tùy tiện liền có thể từ đó xuyên qua. Bao quát trên đất viên kia cái đinh, nhị cậu tự tay hơi dùng lực một chút, liền đem chính mình gãy mất kia một đoạn chân nhấc lên. Đồng thời, Chu Ly cũng thoát khỏi viên kia cái đinh giam cầm, nhẹ nhõm thoát hiểm. Giờ phút này, hắn đôi trước mặt nhị cậu tử, không thể không lau mắt mà nhìn. Thực sự không nghĩ tới, tiểu tử này còn có loại thủ đoạn này. Nhị cậu tử trước khi đi lúc, nhìn thấy mặt đất viên kia cái đinh, lại đưa tay đi rút một chút, không nổ ra được, chỉ có thể từ bỏ. Đi thôi. Nhị cậu tử cùng Lâm Giật sóng vai mà đi, tuy tiện liền xuyên qua nhà tù đại môn. Nhà tù ngoài cửa lớn, kia mấy tên tiên quân phủ đệ tử, giờ phút này vẫn không biết rõ tình hình ngồi ở chỗ đó uống rượu khoác lác. Nhị cậu tử cùng Chu Ly không có trêu chọc bọn hắn, mà là cấp tốc xuyên qua đại lao vô số vết tường, rốt cục lại xuất hiện tại nội thành trên một con đường. Hai người trên đường phố tìm một cái chỗ không có người, mới hiện lộ ra thân hình, nhị cậu tử có chút mệt mỏi thở dốc. Dù là hắn tu vi cùng nhục thân đều tăng lên, hắn hôm nay liên tục dùng hồ lô xuyên qua nhiều lần như vậy, thân thể cũng không chịu nổi. Chương 1086, đào thoát vô vọng. Chương 1086, đào thoát vô vọng. Làm nhị cậu tử cùng Chu Ly chạy ra đại lao thời điểm, đã là quá nửa đêm. Hai người mới xuất hiện trên đường phố, nơi xa liền có một đội tuần tra tu sĩ hướng bên này đi tới. Chu Ly lôi kéo nhị cậu tử, trốn vào ven đường bụi cỏ, thân thể hai người vụt nhỏ lại, biến thành con kiến lớn nhỏ, tiến vào trong khe đá. Hai người hiện tại cũng rất suy yếu, cũng không dám kinh động nội thành bên trong cao thủ. Cái kia một đội tuần tra tu sĩ đi đến bọn hắn vị trí mới vừa đứng, trái phải nhìn quanh. Kỳ quái, vừa rồi nơi này giống như thấy có người. Một người tu sĩ cảm giác có chút buồn bực tả hữu tìm kiếm, lại không có tìm được manh mối. Có phải hay không là người hoa mắt? Nội thành đề phòng xâm nghiêm như thế, liền xem như một con kiến, cũng đừng hòng trà trộn vào đến. Nói cũng phải, khả năng ta nhìn lầm. Này một đám tuần tra tu sĩ, lại dọc theo đường đi, tiếp tục đi đến phía trước. Một lát sau, nhị cậu tử cùng Chu Ly đều co lại thành con kiến lớn nhỏ, từ một mảnh lá cây đằng sau thò đầu ra. Tiên bối, chúng ta bước kế tiếp an bài như thế nào? Muốn hay không tìm một chỗ trốn đi tĩnh dưỡng? Hai người hiện tại cũng rất hư, nếu như gặp phải thành nội cao thủ, đánh lại đánh không thắng, trốn cũng trốn không thoát. Long đầu trầm mặc một hồi, hắn sống nhiều năm như vậy, kiến thức cùng phương diện kinh nghiệm so nhị cậu tử còn phong phú một chút. Hiện tại còn không thể nghỉ ngơi, một khi nội thành phát hiện chúng ta rời đi đại lao, khẳng định sẽ phong bế hộ thành đại trận, toàn thành điều tra. Đến lúc đó, coi như ngươi nắm giữ không gian pháp bảo, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Trong tòa thành này có mấy vị tiên nhân, không nên xem thường tiên nhân bản sự. Hắn đã từng cũng là cái này tiên giới cường giả, rất rõ ràng những cường giả kia có bao nhiêu thủ đoạn. Vậy chúng ta thừa cơ rời đi nội thành. Ừm, đi trước cửa thành nhìn xem. Làm đã, hai người biến thành tiên quân phủ đệ tử bộ dáng, hướng cửa thành đi đến. Dọc theo con đường này, hai người lại gặp phải mười mấy chi đội ngũ tuần tra. May mắn Chu Ly mặc dù nguyên thần rất suy yếu, thần thức vẫn rất cường đại, luôn luôn đang đi tuần đội phát hiện bọn hắn trước đó, lôi kéo nhị cậu tử trốn đi. Đến mức ven đường cái khác người đi đường, nhìn thấy hai người bọn hắn tiên quân phủ đệ tử thân phận, cũng sẽ không chủ động tìm chuyện của bọn hắn. Dùng thời gian một nén nhang, hai người đi đến nội thành cửa chính phụ cận. Cửa thành có một đội tiên quân phủ đệ tử đóng giữ, đối mỗi một cái ra vào người đều muốn cẩn thận hạch nghiệm lệnh bài cùng thân phận. Nhị cậu tử nhìn thấy, lần trước dùng gương đồng chiếu lên hắn hiện ra nguyên hình tên tu sĩ kia, đang đem tấm gương treo tại cửa ra vào, kiểm tra mỗi một cái quá khứ người. Mong muốn từ đại môn kiếm ra đi, là không có cơ hội. Trên tường thành có hơn mấy trượng dày, lại bố trí lít nha lít nhít pháp trận, không gian của ngươi pháp bảo, chỉ sợ cũng khó mà xuyên qua. Chu Ly nhìn xem tường thành, lắc đầu. Nhị cậu tử không có lên tiếng. Trương Tiểu Hoa hẳn là có thể xuyên qua, nhưng không cách nào mang theo hắn cùng một chỗ ghé qua. Được đến mảnh này thủy tinh cánh hoa về sau, hắn cũng thử qua rất nhiều loại chướng ngại vật, càng dày càng vật cứng, xuyên qua lúc bị không gian áp lực cũng biết lớn hơn nhiều. Mà tòa thành này tưởng, toàn thân chính là dùng pháp bảo vật liệu chế tạo, lại khắc họa lít nha lít nhít trận pháp. Bởi vậy nghe được Chu Ly phán đoán sau, hắn cũng không có cậy mạnh. Hai người ra khỏi thành vô vọng, chỉ có thể yên lặng rời đi cửa thành. Trải qua như thế một hồi dày vò, mắt thấy trời cũng sắp sáng rồi. Ngày mai buổi sáng, Đồ Long đại hội liền phải bắt đầu. Đến lúc đó sẽ phát hiện bọn hắn chạy trốn, khẳng định sẽ toàn thành truy tra. Cùng lắm thì lão phu dẫn ngươi cùng một chỗ cường sát ra ngoài, coi như chiến tử, cũng muốn liều cho cá chết lưới rách. Chính là đáng tiếc, nguyên thần của ta đã tán đến không sai biệt lắm. Chu Ly đã làm tốt dự tính xấu nhất, lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra một ít linh thảo nhét vào trong miệng, ăn lớn ngay nhiều. Linh thảo bên trong những cái kia linh khí tiến vào trong cơ thể của hắn, rất nhanh liền bị nghiền ép sạch sẽ, bổ sung đến tiêu tán trong nguyên thần. Nhưng hắn bổ sung tốc độ lại kém xa tít tắp nguyên thần tiêu tán một phần bạn. Hắn bèn bèn ôm có dù sao cũng so không có tốt tâm tính. Một thanh hướng trong miệng nhét. Tiểu bối. Trương đạo hữu, ngươi không phải còn có tiên thạch sao? Cho ta mượn gặm hai khối. Chu Ly nguyên bản thói quen đem nhị cậu tử gọi tiểu bối. Nhưng bây giờ hai người là quan hệ hợp tác, hắn còn muốn mượn tiên thạch, chỉ có thể không nể mặt, xem như cùng giai đạo hữu xưng hô. Ta hết thảy đều không có mấy khối tiên thạch, giữ lại mua đồ dùng. Nhị cậu tử phí hết lớn như vậy tình, mới để giành được điểm này tiên thạch, xem như bảo bối như thế, có thể không nỡ cho mượn cho Chu Ly trả đạm. Lúc trước hắn là từng trải qua, Chu Ly tốn hao lên tiên thạch đến, dù tiêu tiền như nước hình dung cũng không đủ. Đều tới loại trình độ này, ngươi còn muốn mua gì? Coi trọng thứ gì, đến lúc đó lão phu giúp ngươi đoạt chính là. Ta muốn mua tiên tuyển nước, ngươi có thể giành được tới sao? Nhị cậu tử đã mua được một nhóm hạt giống, còn mua đến một nhóm thư tịch, hiện tại chính là tiên tuyển nước còn chưa đủ dùng. Tiên tuyển nước? Chu Ly nghe vậy nhãn tình sáng lên, muốn nói bổ sung năng lượng, khôi phục pháp lực cùng nguyên thần, không có cái gì so tiên tuyển nước tốt hơn. Bất quá, hắn cũng biết, trong thành kia mấy ngụm tiên tỉnh bên cạnh, lâu dài có người đóng giữ, hắn hiện tại chiến đấu lực hạ xuống, không có thực lực kia. Nhị cậu tử nhìn thấy Chu Ly cúi đầu thật lâu không nói lời nào, liền biết, gia hỏa này hẳn là một chút lòng tin đều không có. An cấp trắng trợn khẳng định là không được, chúng ta có thể đi trộm. Nhị cậu tử trong lòng toát ra ý nghĩ này thời điểm, vô số linh cảm xông lên đầu, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Đối, liền phải trộm mẫu thân hắn. Hắn từ khi tiến vào Hoành Sơn Tiên Thành, một mực chú ý cẩn thận, tuân thủ luật pháp, lại ngồi nhiều lần lao, trong lòng vốn cũng không thoải mái. Không bằng làm một thanh lớn, vừa vặn bên người còn có Chu Ly cường đại như vậy giúp đỡ. Trộm? Thế nào trộm? Chu Ly gãi đầu, muốn nói bằng thực lực cướp bóc, hắn vẫn là rất am hiểu, đến mức trộm, hắn một chút kinh nghiệm đều không có. Ngươi nhìn à, ngày mai sẽ là Đồ Long Đại Hội, hơn nữa trận này Đồ Long Đại Hội là ở ngoài thành cử hành. Đến lúc đó, xung quanh các phủ cao thủ mộ danh mà đến, tham dự Đồ Long Đại Hội. Trong thành những cao thủ này, khẳng định cũng biết tập kết tới ngoài thành, là Đồ Long Đại Hội hộ pháp, cùng tiếp đại tân khách. Nhị cậu tử càng nói càng cảm thấy, kế này có thể thực hiện, đến lúc đó thành nội nhất định trống rỗng, còn không phải hai người bọn họ người đại triển thân thủ cơ hội. Cho nên, Đồ Long Đại Hội vẫn là phải tiếp tục làm tiếp. Ừ. Kế này tốt thì tốt, vẫn là cần Chu tiền bối phối hợp. Nhị cậu tử vừa nói vừa gật đầu, nhưng hắn những lời này lại để cho Chu Ly không quá sớm rồi. Vậy ý của ngươi là, nhường lão phu lại trở lại đại lao, cho bọn họ kéo đến ngoài thành đồ sát một lần, sau đó ngươi liền có thể thừa dịp phía sau trống rỗng, lớn trộm đặc biệt trộm. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng nhường hắn đi chịu chết, sau đó cho cái khác người mưu lợi, loại sự tình này hắn làm không đến. Tiền bối ngươi đừng kích động, cũng không phải cho ngươi đi chịu chết, trong thành này cũng không chỉ ngươi một con rồng. Nhị cậu tử nói đến đây, Chu Ly cũng kịp phản ứng, vô đuổi. Rượu. Không hổ là chính tông nhất nhân tộc, nhìn trung thực bản phận một người, ý đồ xấu cũng có nhiều như vậy. Chương 1087, thay xà đổi cột. Chương 1087, thay xà đổi cột. Nhị cầu tử cùng Chu Ly trong thành quanh đi còn lại hao tốn nửa canh giờ thời gian, cuối cùng tìm tới Chu thần trụ sở tạm thời. Gia hỏa này bán long tộc lão tổ, nhu đồ đổi lấy một cái tiền đồ qua mình. Chẳng qua là khi nhị cầu tử cùng Chu Ly tìm thật lâu, mới phát hiện Chu thần nguyên lai ở tại một gian chuồng ngựa bên trong. Đây là nội thành bên trong một gian chuyên môn chăn nuôi gia súc sân rộng, chỉ có hai tên không nhận khí trọng đệ tử trông coi. Hai cái này đệ tử là không có thực lực gì, bị nhị cầu tử hai người sờ lên đến, lặng yên không một tiếng động liền đánh ngất xỉu thu vào túi linh thú. Trong sân nuôi mấy trăm thất thiên mã, mười mấy đầu con lửa, hơn 100 đầu sườn sinh hai cánh phi hổ, mấy chục con hiệu, mấy chục con khổng tước, một đám xinh đẹp thất thải gà rừng. Tóm lại, gian này trong sân rộng, nhốt một phòng chim quý thú lạ. Mà Chu thần lại là cái này một phòng chim quý thú lạ bên trong hi hữu nhất, sang quý nhất chủ loại. Bởi vậy, một mình hắn đơn độc chiếm một cái phòng lớn. Chu thần hôm nay bán lao tổ, ngược lại trong lòng an tâm rất nhiều, về sau có thể an tâm cho chủ nhân làm thú cưới. Không cần giống như trước tại Long tộc như thế, cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ bị người công phá tộc địa mà bị bắt. Cho nên, lúc này hắn về tới căn này ngựa giáo trong dạng, trong lòng đặc biệt an tâm, trở về không bao lâu liền ngủ mất. Thậm chí còn trong giấc mộng, mơ thấy lao tổ tại Đồ Long đại hội bên trong, bị người tháo thành tám khối. Mà chính mình, bởi vậy được đến chủ nhân tín nhiệm, từ nay về sau, trở chủ nhân ở trong thiên địa thỏa thích nào du. Chủ nhân khen chính mình là một đầu trung thành, hiểu được cảm ơn tốt lòng. Chỉ là mộng đẹp của hắn còn chưa làm xong, liền bị đánh thức. Ai nha? Thụy Nhãn mông lung bên trong, nhìn thấy trong phòng có hai đạo nhân ảnh, Chu thần có chút bất mãn hỏi. Người đến chính là nhị cậu tử cùng Chu Ly, hai người bọn hắn lặng yên không một tiếng động lẹn vào đến trong phòng, hơn nữa còn bố trí một tầng ngăn cách trận pháp. Giờ phút này không có cùng Chu thần nói nhảm, đồng thời ra tay, một cái đè lại thân thể, một cái đè lại đầu. Hai người hợp lực, đem Chu thần vững vàng cầm cố lại, khiến cho không cách nào phản kháng, không thể phát ra âm thanh. Nô! Lao tổ Chu thần lúc này, rốt cục tỉnh táo lại. Chính là lao tổ cùng một tên nam tử xa lạ, cùng một chỗ đè xuống chính mình. Lao tổ tông! Tha mạng ta! Sai quan hệ tới cái mạng nhỏ của mình, lúc này Chu thần chỉ có thể liều mạng cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi không phải biết sai, ngươi là sợ hãi. Chu Ly không để ý đến Chu thần cầu xin tha thứ, nhìn kỳ vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Hắn nguyên bản đối Chu thần ôm lấy cực lớn kỳ vọng, không nghĩ tới, cuối cùng trái lại bán chính mình, đem chính mình đưa vào chỗ chết. Lao phu chưa từng bạc đãi qua ngươi. Lao tổ tông, ta thật sai lầm, tha mạng. Ta nhất định vì ngươi trở lại Long tộc, sau đó vung bỏ đồ đao, là Long tộc cường đại mà phân đấu. Đứng trước sinh tử, Chu thần là thật sợ. Nhưng nhị cậu tử cùng Chu Ly nhưng không có dừng tay. Hai người liên thủ đem Chu thần hoàn toàn giam cầm, Chu Ly hướng trong miệng của hắn lấp một hạt ngũ hành tán nguyên đan. Đây là vừa bắt đầu Lâm Giật trên người viên kia đan dược, rơi xuống Chu Ly trên tay, hiện tại lại đút cho Chu thần phục dụng. Viên này đan dược vào miệng liền tan, lập tức có hiệu lực, bắt đầu phân giải Chu thần nguyên thần. Chu thần tại nuốt vào viên đan dược kia về sau, đã ý thức được tiếp xuống vận mệnh của mình. Lão tổ tông, các ngươi muốn làm gì, thả ta ra. Lão bất tử, chính ngươi không muốn sống, tại sao phải kéo lên ta? Như là đã đi đến một bước này, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Chu thần cũng không khách khí, trước khi chết cũng muốn qua miệng nghiện, chửi lầm lên. Hiện tại thời gian cấp bách, Chu Ly không để ý đến cái này nghiệt xúc. Nhị cậu tử cùng Chu Ly cùng một chỗ, trên tay mang theo pháp lực, càng không ngừng tại Chu thần trên thân đập. Hai người bọn hắn loại này sức mạnh kỳ diệu, mỗi đập một lần, Chu thần trên người cơ bắp cùng xương cốt cũng đi theo biến hình. Cái này là hai người bọn hắn căn cứ chân long bách biến công pháp, mà biến hóa ra một loại tiểu kỹ xảo. đã dùng chân long bách biến, có thể cải biến tự thân hình dạng, đồng dạng, thông qua ngoại lực cũng có thể cải biến những người khác hình dạng. Chỉ là như vậy làm độ khó cao hơn rất nhiều, hai người tại Chu Thần trên thân một hồi đập, bận rộn thật lâu. Chu Thần hình tượng mới chậm rãi biến hóa, cùng Chu Ly càng lúc càng giống. Đùng đùng đùng. Hai người vừa quan sát Chu Thần hình tượng, tại một chút không quá giống địa phương tiếp tục đập. Chu Thần không cách nào phản kháng, chỉ có thể tiếp tục chửi ầm lên. Lão bất tử, ta mặc dù cùng ngươi có huyết thống, nhưng ta từ nhỏ đã là một đầu thái long, chỉ còn chờ vô béo, bị người giết. Nhiều năm như vậy, ngươi chết đi nơi nào? Thế nào không gặp ngươi đi ra cứu ta? Ta đem hết toàn lực, mới tại thái long bên trong tranh đấu đi ra, trở thành chủ nhân tọa kỵ, mới vừa vặn an tâm vượt qua mấy năm ngày tốt lành, ngươi lại xông ra. Chu Thần đối với việc này, nhớ tới liền tràn đầy hận ý, hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, dùng hết tất cả khí lực, mới từ dân trồng rau bên trong chỗ hết tài năng, trở thành chủ nhân tọa kỵ. Từ đây ăn được, uống tốt, rốt cuộc không cần lo lắng giống thái long như thế bị người đổ sát, tháng ngày trôi qua rất thỏa mãn. Đây là hắn cố gắng cả đời mới đổi lấy lớn nhất thành tựu. Ai biết, lão bất tử đột nhiên xuất hiện, nói là tổ tông của hắn, cưỡng ép đem hắn từ chủ nhân bên người mang đi, buộc hắn tu luyện, muốn hắn về sau xuất linh những cái kia vớ va vớ vẩn, cùng toàn bộ tiên giới là địch. Đây không phải muốn chết sao? Hắn hao hết toàn lực từ thái long trong hố leo ra, lao đầu lại đem hắn đẩy vào một tòa càng sâu vực sâu. Trở thành cường giả tọa kỵ, là chúng ta long tộc vinh quang, thật tốt tọa kỵ không làm, cùng thiên hạ là địch, một con đường chết. Người cái lao bất tử, dám hại chết ta, chủ nhân sẽ báo thù cho ta. 3. Chu Ly một bàn tay đập vào Chu Thần trên mặt, đem vừa mới sửa lại mặt hình lại đánh sai lệch. Người đầu này nghiệt xúc. Chu Thiên Bối, không cần thiết cùng hắn tức giận, dưa hái xanh không ngọt. Giờ phút này đại công cáo thành, nhị cầu tử lôi kéo Chu Ly tay quên giải nói. Đối với Chu Thần loại này tình huống mới, nhị cầu tử có chút quen thuộc. Cũng hẳn là một đầu rất hiểu cảm ơn lòng, chỉ là hắn cảm ứng phương hướng, là chủ nhân của hắn, mà không phải Chu Ly. Tốt, thời gian không nhiều lắm. Đi. Chu Ly đối với Chu Thần đầu lâu, mạnh mẽ gõ một cái, đem Chu Thần đánh ngất xỉu. Lại nhìn một chút, cảm giác không quá bảo hiểm, hắn phân ra một cỗ cường đại thần thức, xông vào Chu Thần trong thức hải, một hồi rời sông lấp biển lung tung quái, Chu Thần thức hải bị triệt để phá hủy. Tiếp xuống, Chu Thần coi như tỉnh táo lại, cũng là si ngốc ngơ ngác đồ đần. Sau đó nhị cầu tử một mình mang lên Chu Thần, sử dụng thủy tinh cánh hoa, xuyên qua không gian, lặng lẽ lẻn về gian kia đại lao. Đại lao bên ngoài, kia mấy tên tiên quân phủ đệ tử, vẫn như không có việc gì ngồi ở chỗ đó uống rượu, ăn thịt, khoác lác. Mấy người không hề hay biết, trong đại lao người đã tới lui lui đi mấy chuyến. Nhị cầu tử trở lại trong đại lao, đem hôn mê Chu Thần buông xuống, lợi dụng không gian năng lực, đem Chu Thần một cái chân xuyên qua viên kia cái đinh. Đợi đến hắn đem không gian năng lực hủy bỏ, Chu Thần một cái chân liền bị viên kia cái đinh đinh trụ. Nhìn cùng trước đó Chu Ly tình trạng giống nhau như lúc, nhị cầu tử ở bên cạnh nhìn một chút, phát hiện vẫn là không đúng lắm. Lúc ấy Chu Ly là chặt xuống chính mình một cái chân, nhưng là nguyên thần cùng kia cắt đứt chân, vẫn lưu tại cái đinh bên trên, không cách nào rời đi. Nhị cầu tử rút ra một thanh đao, đối với Chu Thần chân, chính là một đao chém xuống đi. Một đao kia thành công chặt đứt Chu Thần một cái chân, lần này lại nhìn, liền thật cùng nhị cầu tử lúc ấy giống nhau như lúc. A, Chu Thần nguyên bản hôn mê, bị hắn một đao chặt đứt chân, vừa đau tỉnh lại. Chỉ là thức hải của hắn đã bị phá hư, giờ phút này tỉnh lại lại si ngốc ngốc ngốc. Làm sao rồi? Lại quỷ đảo. Cửa nhà lao bên ngoài, truyền đến kia mấy tên tu sĩ không nhịn được thanh âm, cũng may bọn hắn cũng không đến xem xét. Nhị cầu tử lại là một cái cho quyền, đem Chu Thần đánh hôn mê bất tỉnh, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm ra đi, lại quay đầu nhìn xem hôn mê Chu Thần, đột nhiên nghĩ đến chút gì. Một lần nữa đi trở về tới Chu Thần bên người, trong tay móc ra một thanh tiểu đao. Hắn nghĩ đến Lâm Giật còn đang chờ viên này lòng tâm dùng. Đã hảo hữu nghĩ như vậy muốn đổ vật, không bằng giúp hắn lấy. Bất quá Chu Thần giờ phút này nguyên thần ngay tại tán loạn, nếu như lại đem trái tim lấy xuống, sợ rằng sẽ chết. Nhị cầu tử tiểu đao vào đi, cuối cùng chỉ trong trái tim mặt cắt lấy một khối nhỏ thịt. Đem khối này thịt dùng hộp ngọc cẩn thận sắp xếp gọn, bên ngoài lại dán lên một trường phong cấm phụ chú. Đem hộp ngọc cất kỹ, hắn mới lần nữa dùng thủy tinh cánh hoa xuyên qua không gian, ra đại lao. Cửa nhà lao bên ngoài, kia mấy tên tiên quân phủ đệ tử vẫn đang khoác lác. Nhị cầu tử xuyên qua nhà tù lúc đi ra, vừa vặn liền đứng ở bên cạnh họ, còn lặng lặng nhìn một hồi bọn hắn thổi ra gia châu. Mấy người vẫn tại phối hợp tuổi, lại toàn vẹn không biết, tại bên cạnh của bọn hắn còn đứng lấy một cái hiếu kỳ quan sát nhị cầu tử. Chương 1088, từ chuồng ngựa bắt đầu. Chương 1088, từ chuồng ngựa bắt đầu. Nhị cầu tử đem Chu Thần đưa về đại lao về sau, sắc trời vẫn không có sáng, hắn lại lặng lẽ lẻn về tòa kia chăn nuôi gia súc đại viện nghỉ ngơi. Ngôi viện này vị trí tương đối vắng vẻ, không nhận tiên quân phủ coi trọng, rất thích hợp làm hai người bọn hắn chỗ ẩn thân. Nhị cầu tử trở lại trong nội viện, phát hiện Chu Ly đang ngồi ở trong sân, nâng cao một cái rất lớn bụng, giống mang thai 100 năm như thế. Tiền bối, ngươi đây là thế nào? Vừa ăn chút gì, còn không có tiêu hóa. Chu Ly nhẹ vỗ về cái bụng, ợ một cái. Lấy hắn chân long thể lượng, có thể đem cái bụng chống đỡ thành dạng này, nhị cầu tử có chút nghi hoặc quan sát một chút trong nội viện. Giữa tháng giam giữ kia một đám thất thải gà rừng, một đám công tước, hơn mấy chục đầu con lửa, toàn bộ không thấy. Nguyên bản có hơn mấy trăm thất thiên mã, hơn 100 con sườn sinh hai cánh phi hổ, hiện tại cũng thiếu hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn lại có mấy chục con phi hổ, hơn 100 thất thiên mã, đều co lại trong góc run lẩy bẩy. Nơi này gia súc đều bị ngươi ăn hết. Không có a, còn có một số, thực sự không ăn được. Chu Ly ngồi tại trên một tảng đá lớn, xỉa răng, lại ở một cái. Ngươi một lần ăn hết nhiều như vậy. Nhị cầu tử cũng không phải kinh ngạc tại Chu Ly khẩu vị lớn, mà là đau lòng những cái kia châu à, con lừa à, ngựa à, hổ à. Có thể bị tiên quân phủ nội thành nuôi dưỡng những ngày gia súc, giá cả đều rất đắt đỏ. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn kia mấy trăm thất thiên mã, chính là giá trị liên thành bảo vật. Lúc trước dư đội trưởng tại Liên Sơn thành mua một thất rất bình thường thiên mã, tốn hao hơn mấy chục vạn linh thạch, tương đương với mấy chục khối nhất phẩm tiên thạch. Tiên quân phủ nuôi nấng những này thiên mã hình thể cao lớn, tứ chi thon dài, nhan sắc thuần khiết, không có một cây tạp bao, bóng loáng tỏa sáng, thuộc về ngựa bên trong cực phẩm. Dạng này thiên mã, trăm vạn linh thạch cũng không nhất định có thể mua được. Bị Chu Ly một hơi liền ăn hết mấy trăm thất. Còn có những cái kia sau lưng mọc lên hai cánh phi hổ, giá cả so thiên mã quý hơn, không chỉ có thể làm thú cưỡi, còn có thể chiến đấu. Mặt khác, trong nội viện cái khác gia súc, giá cả đều không rẻ. Nhị cầu tử trong lòng yên lặng tính toán, Chu Ly một trận này ăn hết nhiều ít tiên thạch, càng tính càng cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến còn thừa lại kia mấy chục con phi hổ, cùng hơn 100 tấc tiên mã, lo lắng bị Chu Ly ăn hết. Nhị cầu tử đi qua, đem nó thu sạch tiến vào túi linh thú bên trong. Những này thiên mã cùng phi hổ đều có hóa thần thậm chí luyện hư kỳ thực lực. Bất quá, bọn hắn trước đó từng trải qua Chu Ly hung uy, trong lòng sợ hãi, sợ vỡ mật, hiện tại cũng không có quá nhiều phản kháng, liền bị nhị cầu tử lấy đi. Nhị cầu tử cũng nghĩ qua đem nó thu vào trong hồ lô. Đến một lần những này gia súc không nguyện ý phối hợp, thứ hai hắn phát hiện, ở trong thành hắn cùng hồ lô liên hệ, nhận lấy một chút áp chế. Hắn cũng là còn có thể dùng thần thức từ trong hồ lô thu phóng vật phẩm, nhưng không có bình thường như vậy thông thuận, cần tiêu hao càng nhiều thần thức, cùng thời gian dài hơn. Nhị cầu tử đem còn lại ngựa cùng phi hổ đều lấy đi, lại tại tòa này trong đại viện dạo qua một vòng. Tìm tới kia hai tên thủ vệ ở lại gian phòng, trong phòng còn đặt vào gỗ tử đàn giường, thủy vân thạch bàn trà. Trong ngăn tủ có mấy món thay đổi pháp y liễu, dưới giường đặt vào một đôi giày cũ, chân mền dưới đáy để ép ba đôi mài hỏng ngón chân cùng gót bít tất. Những vật này giá trị không cao, bất quá cùng tiền tới, cũng có thể bán cái 2-3 khối tiên thạch tả hữu. Thu sạch đi. Hắn từ khi tiến vào Hoành Sơn Tiên Thành đến nay, ăn nhiều như vậy thua thiệt, thụ nhiều như vậy bản nhãn. Tất cả đều bởi vì chính mình ngạo quá, thực lực quá yếu, hắn hiện tại một khối linh thạch tài phú cũng không nguyện ý lãng phí. Tại những này trong phòng đều xem xét một lần về sau, phát hiện cỏ khô trong phòng còn chất đống một chút cỏ khô. Những này cỏ khô đều ẩn chứa tương đối linh khí nồng nặc. Lấy đi. Từ cỏ khô trong phòng đi ra, lại phát hiện sân nhỏ góc tường, sinh trưởng một lùm cỏ dại. Cái này bụi cỏ dại cành cây đứng thẳng, gân lá trắng loang lóng ánh, như là ngọc chất giống như dày đặc ôn nhuận. Cỏ dại nội bộ ẩn chứa một tia mờ nhạt tiên khí. Đây là một loại ngọc giác thảo, có thể làm thuốc, cũng có thể bị gia súc. Kia còn có cái gì tốt khách khí, đem sàn nhà gạch xốc lên, đem gốc này cỏ dại tất cả đều móc ra. Làm nhị cầu tử đem sân nhỏ trong trong ngoài ngoài lục soát một lần, đem những cái kia thứ đáng giá đều lấy đi, Chu Ly trong bụng ăn cũng hóa đến không sai biệt lắm. Hắn vốn còn muốn đem còn lại những cái kia thiên mã cùng phi hổ ăn hết, mới phát hiện đều đã bị lấy đi, liền cọng lông đều không cho hắn lưu lại một cây. Chỉ là mấy khối tiên thạch mà thôi, đợi ta khôi phục thực lực, dẫn ngươi đi đoạt một thanh, không thể so với những này mạnh. Chu Ly nhìn thấy nhị cầu tử liền cỏ dại cùng cỏ khô đều không bỏ qua, có chút khinh thường nói. Nhị cầu tử đánh giá một cái Chu Ly, gặp hắn giờ phút này thân thể thu nhỏ cùng nhân tộc không sai biệt lắm, đầu rồng thân người, vừa rồi cao cao nâng lên bụng đã tiêu đi xuống. Bất quá bởi vì ngũ hành tán nguyên đang công hiệu, nguyên thần của nó cũng hóa thành năng lượng, đều tiêu tán tới nhục thân bên trong. Lấy hắn hiện tại loại trạng thái này, pháp lực phương diện sẽ rất yếu, nhưng nhục thân tương đối cường đại. Bởi vì trong đó rất lớn một bộ phận năng lượng đều dung nhập vào nhị cầu tử nhục thân bên trong, Chu Ly giờ phút này chỉnh thể trạng thái là kém xa trước đó. Tiền bối đừng quên, kế hoạch của chúng ta là thừa lúc vắng mà vào, là trộn, không phải trắng trợn cướp đoạt. Lấy Chu Ly hiện tại sức chiến đấu, còn muốn cướp bóc, cùng muốn chết không khác, nhị cầu tử không thể không nhắc nhở lần nữa một lần. Chu Ly gãi hắn long đầu, lúc này kịp phản ứng, thường xuyên cướp bóc, đoạt quen thuộc. Tiền bối, lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, đại khái tương đương với cái gì trình độ? Lão phu tại nguyên thần tiêu tán, không cách nào sử dụng pháp thuật thần thông, nhưng thần thức còn bảo lưu lại một bộ phận, nhục thân sức chiến đấu cũng là biến mạnh hơn một chút. Chu Ly trong lòng trầm ngâm một hồi, mới tiếp tục nói: "Tổng thể đến xem, gặp phải một hai cái đại thừa kỳ tu sĩ, vẫn là có thể cùng bọn hắn khoa tay một chút. Nếu như ngươi có thể cho lão phu tìm đến mấy trăm hơn ngàn quả tiên đan, hoặc là làm chút tiên truyền nước đến, chờ lão phu khôi phục thực lực 5/6, liền xem như Hoành Sơn tiên quân ra tay, lão phu cũng có thể mang theo ngươi toàn thân trở ra. Tưởng tượng năm đó, chỉ là tiên quân mà thôi, tại lão phu dưới tay còn phải vây đuôi cầu xin." Chu Ly mỗi khi cùng nhị cậu tử nói đến thực lực mình lúc, luôn luôn nhịn không được muốn tội phồng một chút, chính mình năm đó mạnh đến mức nào. Người năm đó mạnh như vậy, thế nào bị người chạm đánh cho chỉ còn một cái đầu lâu, còn bị phong ấn. Thấy Chu Ly luôn luôn tội phồng chính mình năm đó như thế nào anh hùng, nhị cậu tử liền nhịn không được hỏi. Đều là bị gian nhân làm hại, không nói cũng được. Chu Ly nói đến đây, lắc đầu thở dài, đại khái là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không nguyện ý tiếp tục nói tiếp. Ta đan dược đều bán mất, còn có một khỏa dạng này quả, ngươi có ăn hay không? Nhị cậu tử ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, trời sắp sáng rồi, tay tới eo lưng ở giữa sờ một cái, móc ra một quả tương tự hải nhi quả. Vật này hai mắt mũi miệng, tứ chi đều đủ, nhìn tựa như một cái sống sờ sờ hải nhi. Chính là nhị cậu tử trong hồ lâu người trồng trọt nhân sâm, hết thể kết ba viên. Lần trước mời dược vương các đại sư giám định qua, nói là bồi dưỡng không đúng phương pháp, nhị cậu tử ngay tại một lần nữa bồi dưỡng cây ăn quả. Nhân sâm quả. Chu Ly liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này, lúc này vui mừng quá đỗi. Đương nhiên hữu dụng, quá hữu dụng. Hắn cũng không cùng nhị cậu tử khách khí, tiếp nhận viên kia nhân sâm quả, một thanh liền trực tiếp ném vào trong miệng. Theo nhân sâm quả bị hắn luyện hóa, một cỗ nồng đậm sinh cơ lực lượng từ Chu Ly thể nội dâng lên, khí tức của hắn cũng theo đó chậm rãi tăng lên. Chương 1089, quán rượu chương 1089, quán rượu khi sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào tòa này nuôi ra xúc tiểu biết lúc, Chu Ly đã ăn sạch nhị cầu tử trong tay ba viên nhân sâm quả. Chu Ly năm đó thụ thương chỉ còn lại có một cái đầu lâu, một thân thực lực mới không còn một. Lần này lại ăn ngũ hành tán nguyên đan, thể nội nguyên thần tán loạn, lại dẫn đến thực lực kịch liệt hạ xuống, chỉ có thể cùng đại thừa kỳ tu sĩ vịn xoay cổ tay. Khi hắn đem cái này ba viên nhân sâm quả dược tính hoàn toàn luyện hóa về sau, nguyên bản có chút dị dạng thân thể gầy yếu cũng khôi phục rất nhiều. Ha ha ha, có ngươi cái này ba viên nhân sâm quả tương trợ, ít ra không sợ đại thừa tu sĩ. Chúng ta khi nào độc thủ? Chu Ly thân thể khôi phục một chút thực lực, liền bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nhị cầu tử nhìn xem sắc trời, trời vừa mới sáng, không biết đổ lòng đại hội bắt đầu chưa. Tiền bối chớ nóng nội, chúng ta xem trước một chút, trong thành người đi ra ngoài không có, chờ mọi người đều rời đi lại độc thủ. Hai người nói, ra căn này chuồng ngựa, cẩn thận hướng đại lao phương hướng đi đến. Đại khái là hôm nay muốn mở đồ long đại hội nguyên nhân, sáng sớm, trên đường phố dòng người cuộn cuộn. Đi, đi nhanh chút, sớm một chút đi có thể chiếm cái gần phía trước vị trí tốt. Gần phía trước vị trí, có thể khoảng cách gần quan sát đồ long toàn bộ quá trình, loại cơ hội này cũng không nhiều. Đều giờ này, ngươi còn muốn chiếm vị trí tốt, si nhân nằm mơ. Ta nghe nói, thật nhiều người đêm qua liền đi bên kia giành chỗ. Những đám người này, tiến lên phương hướng đều là cửa thành, đều là vội vàng đi ngoài thành, quan sát đồ long đại hội, giành chỗ đưa. Vị sư huynh này, ngươi có thể từng gặp đầu kia chân long? Nhị cầu tử tới gần một người tu sĩ, ra vẻ tò mò hỏi. Chân long còn tại trong đại lao giam giữ đâu? Chúng ta muốn trước đi chiếm cái vị trí tốt, không phải đi trễ, chỉ có thể chen tại phía sau cùng, cái gì đều không nhìn thấy. Tên tu sĩ này nói, liền vội vã đi. Nhị cầu tử cùng Chu Ly liếc nhau, liền xoay người tiến vào ven đường một nhà tử lâu. Nội thành tất cả quán rượu, bố cục trang trí đều cực điểm xa hoa. Vạn năm linh mục chế tạo cái bàn, tiên son ôn ngọc luyện chế bộ đồ ăn, tùy tiện mỗi một kiện đồ vật đều là thế gian hiếm có chi vật. Tại một tên xinh đẹp thị nữ dẫn dắt hạ, hai người đi vào lầu hai một cái gần cửa sổ phòng đơn. Hai người ngồi tại bên cạnh cửa sổ, nhìn phía dưới tràn đầy phấn khởi đám người. Hai vị quý khách, bản điếm có quỳnh lộ tiên nướng, còn có các loại xinh đẹp tinh xảo tiên quả, còn nổi danh chủ tinh làm tiên ăn. Không biết hai vị quý khách, nhưng có thích ăn món ăn? Cái kia thị nữ nhìn thấy hai người ngồi xuống về sau, tiện tay bung lên, gian phòng bên trong một mặt bình phong bên trên hiện ra rất nhiều xinh đẹp tinh xảo đồ án cùng chữ viết, đều là tiệm này bên trong rượu món ăn, còn có giá cả. Những cái kia giá cả đem nhị cậu tử dọa đến không dám lên tiếng, tùy tiện một đạo thức nhắm liền phải hơn mấy chục khối tiên thạch. Hơi hơi quý một điểm món ăn, giá cả liền phải mấy khối nhị phẩm tiên thạch, thậm chí còn có quý hơn. Nhị cậu tử sờ sờ miệng túi của mình, này chỗ nào ăn đến lên. Đến mức Chu Ly, trên người hắn đã sớm nghèo đến một khối linh thạch cũng không có. Muốn một phần xào chay tiên thảo mầm, một bình linh mễ rượu liền có thể. Nhị cậu tử đối với bình phong bên trên menu nhìn thật lâu, cuối cùng chọn lấy hai kiện rẻ nhất, hết thảy cũng muốn 87 khối tiên thạch, nhường hắn rất đau lòng. Quý khách chỉ cần những này sao? Cái kia thị nữ có chút nghi ngờ hỏi, đến nơi đây tiêu phí, tùy tiện một trận, ít ra cũng phải tốn hao mấy chục khối nhị phẩm tiên thạch. Cũng chưa hề gặp qua như thế móc. Đủ. Nhị cậu tử vừa định nhường thị nữ lui ra, Chu Ly nhưng lại đem thị nữ gọi lại. Ai? Chờ một chút. Áp chảo cá chuồn hai cái, hữu phẩm sen hầm tiên nấm một phần. Nhị cậu tử nghe được Chu Ly gọi món ăn, lại nhìn thấy bình phong bên trên giá cả, quả thực giật nảy mình, cái này hai món ăn liền cần 30 khối nhị phẩm tiên thạch. Đem toàn thân hắn tiên thạch đều lấy ra, đều không đủ ăn cái này hai món ăn. Hắn còn muốn ngăn cản Chu Ly, đã thấy Chu Ly đối với bình phong bên trên những cái kia đắt đỏ món ăn, một đường điểm xuống đi, tuyển hơn 10 đạo. Toàn bộ cộng lại, phải hao phí hơn mấy chục khối tam phẩm tiên thạch. Nhị cậu tử biết ngăn cản cũng vô ích, xem ra gia hỏa này dự định ăn cơm chùa. Một hồi, thị nữ liền đem hơn 10 đạo đồ ăn lục tục mang lên đến. Hai người ngồi tại bên cửa sổ, một bên ăn, một bên nhìn xem phía dưới trên đường phố đám người. Nơi này là từ ngục giam ra khỏi thành phải qua đường. Trước mắt con rồng kia còn bị quan trong tù, bọn hắn chỉ cần thủ tại chỗ này, an tâm ăn uống là được rồi. Chu Ly thân thể tương đối hư, đang ở tại thời kỳ dưỡng bệnh, ăn lên tương đối mánh. Trên bàn những cái kia xinh đẹp tinh xảo đồ ăn, hắn đều không thế nào nếm hương vị, trực tiếp hướng trong miệng cái đảo, liền nuốt vào đi. Sau đó bằng vào thân thể mạnh mẽ thực lực, rất nhanh liền đem đồ ăn luyện hóa, biến thành pháp lực. Bất quá, luyện hóa đồ ăn được đến một chút pháp lực, vừa bổ sung đến trong nguyên thần, liền sẽ tán loạn tới nhục thân bên trong. Hắn hiện tại là không cách nào ngưng tụ nguyên thần, nhưng bổ sung năng lượng, cũng có thể cường đại nhục thân, nhiều ít có thể gia tăng một chút sức chiến đấu. Như thế một bàn lớn mỹ thực, nhị cầu tử ăn xong một con cá, đem đũa vươn đi ra, muốn ăn đầu thứ hai thời điểm, trên bàn tất cả đồ ăn đã bị Chu Ly ăn xong. Một bàn chén dĩa, tất cả đều trống rỗng. Giúp ta lại đến một đạo thịt kho tàu lợn rừng đầu, hấp tiên nhượng viên thuốc. Chu Ly một hơi lại điểm hơn 20 món ăn. Nhị cầu tử nhìn xem chất trên bàn thả chén dĩa càng ngày càng nhiều, hắn cũng tuyệt vọng rồi, dứt khoát không còn đi tính toán một trận này đã ăn bao nhiêu tiền. Ngược lại Chu Ly không có ý định trả tiền, đến lúc đó chỉ cần Chu Ly có thể chạy mất, chính mình khẳng định cũng có thể đào thoát. Lúc này, Chu Ly cầm trong tay một đầu đùi bò, miệng lớn gặm cắn. Đồng nhiên, hai người bọn hắn nhìn thấy đường phố phía dưới bên trên, một đám tiên quân phủ đệ tử đang áp lấy lazy ngốc Chu Thần từ cuối con đường đi tới. Tại một đám người kia bên trong, còn kèm theo hơn 10 người đại thừa kỳ cao thủ, trùng trùng điệp cùng một chỗ hướng cửa thành phương hướng đi đến. Hai người nhìn thấy cỗ này trở thế, trong lòng đã hiểu rõ, biết không sai biệt lắm nên rời đi. nhị cậu từ từ trong ngực móc ra một cái túi vải, đem trên bàn một mâm lớn xào hương kim quy tử, cất vào túi vải bên trong. Bên này chuyện về sau, qua một thời gian ngắn liền phải trở về, loại này kim xào hương kim quy tử hương vị đặc biệt tốt, ăn một hạt miệng đầy thơm ngát. Cho nên vừa rồi nhìn thấy Chu Ly điểm nhiều như vậy đồ ăn, nhị cậu tử cũng thuận tiện điểm đạo này xào kim quy tử, ngược lại ăn cơm chùa, không điểm trắng không điểm. Đây chính là nhị giai tiên quả, toàn bộ hỗn loạn chi địa đều không có, một hạt cũng tìm không ra. Hắn dự định mang về cho Chu Nhi, còn có Mộng Dao, Trương Linh Nhi, Trương Thành bọn hắn, mọi người cùng nhau nếm thử hương vị. Chu Ly nhìn thấy nhị cậu tử đã đóng gói tốt kim quy tử, liền chuẩn bị từ đại môn trực tiếp mạnh mẽ xông tới ra ngoài, lại bị nhị cậu tử kéo lại cánh tay. "Tiên bối, chúng ta nói xong, là trộm, cũng không phải đoạt. Ngươi dạng này xông vào ra ngoài, đánh rắn động cỏ, còn thế nào trộm đồ?" Chu Ly nghe vậy chỉ có thể dừng bước, đây chính là hắn xưa nay không trộm đồ nguyên nhân, quá phiền toái, cẩn thận từng ly từng tí, còn có nhiều cố kỵ như vậy. Hắn trước kia đều là bằng thực lực, coi trọng thứ gì, trực tiếp liên đoạt, khoái ý ân cửu, đó mới là đàn ông làm sự tình. "Ai, hiện tại Long Cư chỗ nước cạn, hổ lạc đồng bằng, chỉ có thể làm chút trộm đạo chuyện." Chu Ly nhớ tới còn cảm thấy rất bị khuất. "Không xông ra đi, vậy ngươi định làm như thế nào?" Nhị cậu tử nhìn thoáng qua trên đường phố trùng trùng điệp điệp đội ngũ, trong lòng đã có chủ ý tiền bối, "Ngươi lại điểm mấy món ăn, ở chỗ này chờ ta một chút." Chu Ly không biết rõ nhị cậu tử muốn làm sao làm, liền lần nữa ngồi xuống, lại điểm mấy món ăn. Nhị cậu tử đi đến trên đường phố, đuổi kịp kia một đám tiên quân phủ đệ tử. "Văn sư minh." Nhị cậu tử vừa rồi tại trên lầu liền thấy vị này Văn sư minh. Hắn lần trước đi theo Lâm Dật vào thành thời điểm, gặp được vị này Văn sư minh. Lúc ấy, Văn sư minh đối với nhị cậu tử loại này ngoại lai người xa lạ, biểu hiện được có chút khinh thường, tính cả Lâm Dật đều bị bọn hắn sơ biễn. Nhị cậu tử lúc này biến đổi khuôn mặt, Văn sư minh cũng không có nhận ra hắn, chỉ cảm thấy người này nhìn chất phát trung thực, tương đối hiền hòa. "Văn sư minh là như vậy, có một vị sư minh mong muốn cầu người một sự kiện, đặc biệt trên lầu chuẩn bị một bàn thực rượu, mời Văn sư minh phần mặt mũi." Nhị cậu tử lấp hai khối tiên thạch, lại chỉ một chút quán rượu phương hướng, mời hắn đi lên nói chuyện. Văn sư minh đem tiên thạch thu vào trong tay áo, liền đi theo nhị cậu tử hướng trong tiểu lâu đi đến. Văn sư minh đi theo nhị cậu tử đi vào phòng, nhìn thấy bên trong đã điểm tốt một bàn mỹ thực chờ đợi. "Văn sư minh xin mời ngồi." Tại nhị cậu tử cung kính mời mọc, Văn sư minh rất được lợi, làm được thượng thủ. "Văn sư minh mời dùng rượu." Nhị cậu tử lại cho Văn sư minh rót một chén rượu. "Đúng rồi, Chu Ly đạo hữu, ngươi không phải nói có một cái bảo vật muốn tặng cho Văn sư minh sao? Món bảo vật này trọng yếu hơn, không thể sai sót lầm, ta cùng đi với ngươi mang tới." Chu Ly cũng còn không có kịp phản ứng, không biết rõ nhị cậu tử trong hồ lô bán thuốc gì. Lúc này nhị cậu tử đã lôi kéo hắn, cùng một chỗ đi ra ngoài. "Văn sư minh, ngươi đợi một lát, ta bồi Chu đạo hữu đi đem kia bảo vật mang tới. Các ngươi đi nhanh về nhanh, ta còn muốn tham gia Đồ Long đại hội." Văn sư minh cũng không biết hai người này rốt cuộc có gì sự tình yêu cầu mình, thế mà còn có trọng bảo đưa tiễn. Cho nên hắn nhìn thấy hai người rời đi về sau, liền an tâm ngồi tại bàn rượu, uống chút rượu chờ đợi. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia thị nữ đi đến. "Quý khách ngươi tốt, hôm nay một bàn này thật rượu, chúng tốn hao một khối tứ phẩm tiên thạch, thêm 30 khối tam phẩm." "Chuyện gì xảy ra?" Văn sư minh còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn là người khác mời tới khách nhân, còn đang chờ hai vị kia đạo hữu tặng bảo. "Vừa rồi hai vị kia quý khách rời đi thời điểm, nói một bàn này tiệc rượu từ ngươi trả tiền." "Bình." Đến mức nhị cậu tử cùng Chu Ly, hai người bọn hắn giờ phút này ngay tại hướng tiên tỉnh phương hướng sờ soạn. Chương 1090, Thiết Tam chương 1090, Thiết Tam Hoành Sơn tiên thành bên ngoài đã sớm xây dựng một tòa đài cao, tên là Trạm Long Đài. Này đài cao 10 trượng, dài 300 trượng, rộng 180 trượng, toàn thân lấy huyền thiết chế tạo thành. Vẹn vẹn tòa này Trạm Long Đài liền cần tốn hao to lớn nhân lực cùng vật lực. Lúc này, tại Trạm Long Đài trung quanh đã sớm đầy áp đám người, vây chật như nêm cối, chờ đợi Trạm Long Đồ Long đại hội bắt đầu. Trong bọn họ có ít người vì chiếm cứ tốt hơn vị trí, trước mấy ngày liền đến, giữ vững một chỗ tốt về sau liền nửa bước không rời. Dạng này không nhúc nhích làm chờ lấy, chờ đợi dòng dã vài ngày, rất buồn tẻ, nhàm chán. Một chút chuyện tốt người bắt lấy cơ hội buôn bán, bưng nước trà, hạt dưa, hoa quả khô chờ ăn vặt, trong đám người xuyên thẳng qua giao hàng. Như thế một bán mới phát hiện, chuyện làm ăn cực kỳ tốt. Những người này nhàn rỗi nhàm chán, gặm điểm hạt dưa, ăn chút nhỏ đồ ăn vặt, liền cãi nhau lẫn nhau mắng người đều ít đi rất nhiều. Theo Đồ Long đại hội tới gần, chung quanh chen chúc đám người càng ngày càng nhiều, người đến sau chỉ có thể tự động đứng ở nơi xa. Bất quá, tại khoảng cách Trạm Long Đài gần nhất địa phương, còn trưng bày 100 sắp xếp ghế đá tử, trước mắt trống rỗng, lại không người dám đi chứng ngồi. Một đám tiên quân phủ đệ tử, tại cái ghế chung quanh mắt lom lom nhìn chằm chằm, ai cũng không dám vượt qua. Những này cái ghế là Hoành Sơn tiên quân phủ chuyên môn lưu lại chỗ ngồi, cần dùng tiền mới có thể vào ngồi. Căn cứ tới gần Trạm Long Đài trước sau khác biệt, giá cả rẻ nhất một khối nhị phẩm tiên thạch, quý nhất cần 10 khối nhị phẩm tiên thạch. Cao như vậy ngẩng giá cả, trừ phi là đặc biệt giàu có tu sĩ, tuyệt đại bộ phận tu sĩ tình nguyện nhiều đứng mấy ngày dành chỗ đưa, cũng không có khả năng tiêu số tiền này. Những này cái ghế ở giữa còn có giản tiện thạch điêu bàn trà, trên bàn trà trưng bày một chút hoa quả khô, linh trà. Cái ghế đằng sau còn đứng lấy một tên mỹ mạo thị nữ phụ trách phục thị. Đến mức phía trước nhất một loạt cái ghế thì là dùng tiền cũng không mua được. Đây là chuyên môn cho trong thành cùng những cái kia ngoại lai tân khách bên trong nhân vật có mặt mũi chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, những này trên ghế cũng thời gian dần qua ngồi đầy người. Tới rồi, mau nhìn bên kia. Theo hướng cửa thành đi ra một đám tiên quân phủ đệ tử, đám người lập tức xôi trào. Chỉ thấy vị kia tam tổ đi ở trước nhất, phía sau hắn là một đám đại thừa kỳ tiên quân phủ đệ tử. Xếp tại phía sau bọn họ thì là một đám hợp thể kỳ đệ tử, giơ lên một đầu chói gô màu đỏ chân long, chậm rãi hướng Trạm Long Đài đi tới. Hoa, đầu này chân long thật lớn, thật dài. Con rồng này thật xinh đẹp. Chân long này một đám thể, tại tiên giới số lượng tương đối thưa thớt, bình thường có thể nhìn thấy cơ hội không nhiều. Lúc này, nhìn thấy dài hơn 100 trượng chân long hiện thân, trong đám người đưa tới một hồi không nhỏ náo động. Chỉ thấy kia một đám tiên quân phủ đệ tử, giơ lên chân long bay lên Trạm Long Đài, xếp thành một hàng, đứng ở đằng sau. Tiên quân phủ tam tổ giờ phút này đứng ở Trạm Long Đài phía trước nhất, hướng về phía trước chậm rãi duỗi ra một cái tay. Lập tức một cỗ cường đại uy áp bao phủ toàn trường, mới vừa rồi còn hò hét ầm ĩ cảnh tượng, lập tức biến lặng ngắt như tờ. Tại Hạ Hoành Sơn Tiên Thành Thiết Tam, đa tạ các vị đạo hữu cổ động. Tam tổ nói, chắp tay hướng mọi người dưới đài hành một cái lễ. Hắn như thế khẽ cong eo hành lễ, phía dưới ngồi trên ghế những người kia, tất cả đều đồng loạt đứng người lên, chắp tay hoàn lễ. Thiết Tam đạo hữu đa lễ. Tại Hạ Linh Giáp Thành Bối Nung, gặp qua đạo hữu. Tại Hạ Ưng Miệng Đạo Thạch Trương. Trạm Long Đài ngồi xuống tại hàng thứ nhất trên ghế, những cái kia nhân vật có mặt mũi, hoàn lễ thời điểm, cũng nhao nhao báo lên tên của mình. Những người này tất cả đều là danh chấn một phương đại lao, có thể tề tụ một đường, xem như một trận khó gặp tình hội. Đám người đi qua lễ gặp mặt về sau, mới nhao nhao ngồi xuống, lẫn nhau ở giữa tránh không được châu đầu ghé thai. Ngươi có biết, vị này Thiết Tam lão tổ danh hào vì sao mà đến? Đại khái là họ Thiết, trong nhà đứng hàng lão tam a. Sai, bởi vì vị tiền bối này là một vị độ kiếp kỳ tu sĩ, hơn nữa độ 3 lần thiên kiếp. 3 lần. Chung quanh mấy người nghe được loại này tin tức ngầm, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên cũng có hay không cái gì kiến thức, đối với cái này không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc. Tu tiên giả tới đại thừa kỳ về sau, liền có thể độ thiên kiếp trở thành tiên nhân, nhưng thiên kiếp dưới, 89 phần 10 đều là thân tử đạo tiêu. Chân chính có thể độ kiếp thành tiên người, liền một thành cũng chưa tới. Còn có số người cực ít, độ kiếp thất bại, người cũng không chết, tu luyện 10.000 thời gian, lại sẽ nên đón lần thứ 2 thiên kiếp. Hai lần thiên kiếp uy năng càng lớn, có thể còn sống sót tỷ lệ thấp hơn, đến mức muốn vượt qua thiên kiếp thành tiên thì càng khó khăn. Tương ứng, càng về sau uy năng càng lớn, càng gian nan bị thích lên mặt dạy đời người như thế một giải thích, mọi người nhất thời minh bạch. Có thể vượt qua một lần thiên kiếp người, đã là nhân trung long vượng, có thể vượt qua 3 lần, cơ hội là tuyệt vô cần hữu. Thiết Tam chi danh, là kỳ thành công vượt qua 3 lần thiên kiếp vinh quang. Theo tiên quân phủ đám người leo lên Trạm Long Đài, đồ long đại hội coi như bắt đầu. Đầu tiên là một đám nữ tử, tại Trạm Long Đài bên trên nhẹ nhàng nhảy múa, xem như mở màn trợ hứng tiểu tiết mục. Bọn này cô gái xinh đẹp nhảy xong múa về sau, cũng không cần lại trở về, trực tiếp bị tam tổ đưa cho dưới đài hàng thứ nhất quý khách, mỗi người đưa 2 cái. Những này quý khách cũng chỉ hơi chắp tay, biểu thị lòng biết ơn, đối với cái này không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Đối bọn hắn tới nói, đưa 2 người thị nữ, bất quá là có kỷ niệm ý nghĩa nhỏ quà tặng mà thôi. Hoành Sơn Tiên Quân phủ Thiết Tam, cáo thiên hạ chư vị hào kiệt, cũng không phải là ta lấy mạnh hiếp yếu, mà là này lòng phạm phải ngập trời tội nghiệp. Chính thức đồ long trước đó, Thiết Tam đứng tại Trạm Long Đài bên trên, bắt đầu tuyên cáo con rồng này tội nghiệp. Mặc dù mọi người trong lòng hiểu rõ, nhưng ít nhất cũng phải chiếm cứ đạo đức điểm cao, khiến cho lần này đồ long danh chính ngôn thuận. Này long tổn hại linh điển, phá hư thiên hảo, làm vô số tu sĩ bị hại nặng nề, tội lỗi một vậy. Này long phá hư linh mạch, hủy hoại tiên sơn, xấu tiên giới tu hành hoàn cảnh, đoạn vô số người tu hành chi đồ, tội lỗi 2 vậy. Giết hại sinh linh, kích động tiên giới các tộc không cùng, phá hư tiên giới phồn bình bằng kết, tội lỗi 3 vậy. Chữ hàng chất bảo, vì tư lợi tam tổ bay ở trên đài cao, nghĩa chính ngôn tử, liệt kê ra đầu này ác long trên 100 đầu tội ác. Dưới đài cũng có thật nhiều không biết chuyện người, nghe được một hồi khí huyết dâng lên, mới biết được con rồng này thế mà phạm phải tội nặng như vậy, thật là đáng chết. Thậm chí có thật nhiều người cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giết hắn, đánh chết hắn, vì chết đi đáng thương tôm cá báo thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Dưới đài tiếng hô nổi lên bốn phía, nhao nhao yêu cầu chém giết này long. Chỉ có trên đài con rồng kia, giờ phút này vẫn ngơ ngác ngốc ngốc, dường như còn không biết mình tiếp xuống vận mệnh. Tam tổ cũng nhìn thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới ra hiệu đám người yên tĩnh, nói tiếp: "Này long nghiệp chướng nặng nề, theo tội lăng trì, lúc này lấy thân thể chủ tội. Tại chính thức hành hình trước đó, còn đem chém giết 2 tên nghiệp chướng nặng nề cổ nhân tộc, lấy trợ nha hứng." Đồ long đại hội như vậy bắt đầu. Tam tổ đại khái cảm thấy trực tiếp một đao liền đem long giết chết, loại này quá trình quá ngay thẳng, không có ý gì. Tại giết long chi trước, thế mà còn muốn trước hết giết 2 cái cổ nhân tộc, xem như trợ hứng, hoặc là xem như làm nóng người. Lúc này, liền có tiên quân phủ đệ tử áp lấy 2 tên cổ nhân tộc nữ tử, đi đến Trạm Long Đài. Nhìn cái này 2 tên dùng để trợ hứng cổ nhân tộc bị áp lên Trạm Long Đài lúc, dưới đài rất nhiều tu sĩ ánh mắt lập tức sáng lên. Thật sự là 2 cái tốt túi ra. Da như mỡ đông, bóng loáng mịn nhẵn, tốt nhất thuộc da. Khó được nhìn thấy tốt như vậy phẩm tướng, toàn thân trên dưới một chút nếp nhăn, một chút lốm đốm, vết sẹo đều không có. Ta muốn dùng da của nàng làm một cái thiếp thân áo vest nhỏ. Bị áp lên tới 2 tên cổ nhân tộc nữ tử, bởi vì tốt nhất tư chất, dẫn tới đám người một hồi sợ hãi thán phục. Cái này 2 tên cổ nhân tộc bị áp lên đến, tiếp nhận mấy vạn đạo ánh mắt dò xét, sớm đã bị dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, mọi người ở đây trong mắt, bất quá là 2 cái gia súc mà thôi, giờ phút này vẹn vẹn tham lam đánh giá da của bọn hắn. Xem như trận đầu làm nóng người hoạt động, quái tử thủ rút ra đòn nào, động tác nhanh nhẹn, chỉ dùng một khắc đồng hồ đã hoàn thành. 2 tấm phẩm chất cực tốt thuộc ra, tại chỗ đấu giá. Bị 2 vị có diện mạo nhân vật, dùng mấy chục khối nhị phẩm tiên thạch mua hàng. Giá cả so với bình thường thuộc ra, đắt hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng loại này phẩm tướng cực giai thuộc ra, đáng cái giá này. Giữa sân tất cả mọi người hướng hai người này ném đi ánh mắt hâm mộ. Loại này thuộc ra đối với tu luyện không có bất kỳ cái gì thực tế trợ giúp, vẹn vẹn bởi vì phẩm chất xinh đẹp tinh xảo, cùng đặc biệt xúc cảm mà bị người tung hô, mà trở thành tiên giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Tiếp xuống Đồ Long đại hội tiến vào chính đề. Bước đầu tiên, loại bỏ vảy rồng. Chương 1091, thương nắm chương 1091, thương nắm chạm long đài bên trên đầu này chân long, dài một hơn trăm trượng, toàn thân vảy rồng đều hiện lên hỏa hồng sắc, mỗi một chiếc vảy rồng đều cực kỳ cứng rắn. Loại này vảy rồng bất luận luyện đan, chế dược hoặc là luyện chế pháp bảo, đều có không tệ công dụng, hơn nữa giá cả tương đối đắt đỏ. Cái kia quái tử thủ, từ trăm trượng cự long trên thân, đem vảy rồng từng mảnh loại bỏ xuống tới. Mỗi được cạo một khối lân thiến, đầu kia cự long đều đau đến gào lên một tiếng. Gào một hai tiếng, đại gia nghe cảm thấy tinh thần vui vẻ, có một loại cao cao tại thượng, nắm giữ người khác vận mệnh thoải mái cảm giác. Nhưng bộ này không được, con rồng này một mực như thế chu lên, cũng quá ầm ĩ, quái tử thủ cũng là rất có kinh nghiệm, móc ra một khỏa rất lớn cầu, nhét vào chân long trong miệng, sau đó dùng dây thừng đem chân long miệng lên, dạng này liền không phát ra được thanh âm nào. Loại bỏ xuống tới vảy rồng, tại chỗ đấu giá. Dưới đài có mấy chục ngàn người xem, bởi vì vảy rồng số lượng đông đảo, giá cả cũng không tính quá đắt, chỉ cần mấy khối tiên thạch, liền có thể mua được một mảnh. Chẳng mấy chốc, đầu này trên thân rồng lần tiến, liền đã toàn bộ bán hoàn tất. Tại trên long đài, đầu kia hỏa hồng sắc chân long, bị hởi sạch toàn bộ lần tiến, ở nơi đó càng không ngừng ưỡn nẹo thân thể, run lẩy bẩy. Vảy rồng bán hoàn tất, hiện tại bắt đầu bán long huyết. Quái tử thủ nói, tại một cái móng nuốt rồng bên trên cắt một đường vết rách, đỏ thắm long huyết trong nháy mắt từ vết thương chảy ra, vội vàng dùng một chiếc bình ngọc tiếp được. Long huyết so với vảy rồng, số lượng càng thưa thớt, giá cả cũng càng thêm đắt đỏ, nhưng muốn mua người lại càng nhiều. Vừa tiếp tốt bình thứ nhất, lập tức có người không kịp chờ đợi báo giá muốn mua. Trạm long đài trên dưới, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, nhưng tam tổ giờ phút này chân mày hơi nhíu lại, cảm giác không thích hợp. Hắn đã từng cùng đầu này chân long giao thủ qua, hắn thực lực còn cao hơn mình. Lần trước đầu này chân long thậm chí còn cùng tiên quân giao thủ qua. Tại cho đầu này chân long ăn vào ngũ hành tán nguyên đan về sau, nguyên thần tán loạn, sẽ lấy năng lượng tẩm bổ toàn thân huyết nục, khiến cho chất thịt cùng nhục thân lực lượng đều được tăng lên rất cao. Nhưng bây giờ nhìn lại, chân long nhục thân lực lượng quá yếu. Hơn nữa giờ phút này thả ra long huyết bên trong, ẩn chứa năng lượng cũng còn thiếu rất nhiều. Cùng đầu kia chân long cấp bậc, trên lệch mấy cái cấp bậc. Tam tổ cảm giác không thích hợp, nhưng lần này Đồ Long đại hội chính là đối mặt toàn bộ tiên giới tổ chức, các nơi khác cũng phái cao thủ đến đây tham gia. Hắn không thể loạn trận cước, chỉ có thể ung dung thản nhiên tiếp tục chủ trì, nhất định phải nhường Đồ Long đại hội viên mãn hoàn thành. Bất quá hắn vẫn là đưa tới hai tên đại thừa kỳ đệ tử, tại đối với bọn hắn nhẹ nhàng phân phó vài tiếng. Cái này hai tên đại thừa kỳ đệ tử nhẹ gật đầu, liền lặng yên không một tiếng động rời đi Trạm Long đài. Cùng lúc đó, Trạm Long đài dưới đệ nhất sắp xếp những cao thủ kia, nhìn xem thả ra long huyết, cũng khẽ nhíu mày. Đều cảm giác con rồng này chất lượng quá kém một chút, cảnh giới không đủ, chỉ có thể coi là một đầu rất bình thường long. Hoành Sơn Tiên Quân phủ không cần thiết vì một đầu loại này bình thường long, còn cử hành một trận thịnh đại Đồ Long đại hội. Cái này thì tương đương với trong nhà giết một con gà, còn cố ý khắp nơi phát thiệp mời, đem bằng hữu thân thích tất cả đều mời đến, xử lý một trận thịnh đại thực rượu. Có chút nhỏ nói thành to. Bất quá, bọn hắn đều là mời tới khách nhân, lúc này cũng không tất yếu hủy đi người ta đại. Chỉ có những cái kia không quá biết hàng tu sĩ, vẫn lấy giá cao điên cuồng tranh đoạt vảy rồng cùng long huyết. Nhị cậu tử cùng Chu Ly bên này, hai người bọn hắn từ quán rượu sau khi ra cửa, hướng gần nhất một ngụm tiên tỉnh tiến đến. Hiện tại ngoài thành Đồ Long đại hội đã khai mạc, loại này khó gặp một lần tịnh hội, trong thành nam nữ già trẻ đều đội vàng ra khỏi thành xem náo nhiệt đi. Bởi vậy, hai người đi trên đường phố, cũng không thấy được mấy cái người đi đường, dọc đường những cửa hàng kia cùng phòng ốc cũng phần lớn đóng chặt cửa sổ. Liên tục xuyên qua hai con đường về sau, hai người tại một cái đại môn phụ cận dừng bước. Cái này phiến đại môn phía trên treo một khối bảng hiệu, trên đó viết Tam Nhãn Suối ba chữ to. Nội thành có mấy miệng tiên tỉnh, phẩm giai phổ biến cũng rất cao. Vì khác nhau những này tiên tỉnh, căn cứ tập tục hoặc là đặc điểm, cho mỗi một cái giếng đều đặt tên chữ. Hai người đối với thành nội tiên tỉnh phân bố, trước đó cũng hơi hơi có hiểu biết. Nghe nói cái này một ngụm Tam Nhãn Suối là tam phẩm tiên tỉnh, bởi vì suối bên trong có ba cái con suối, xuất thủy lượng mà gọi tên. Lúc này, tại cửa chính còn có hai tên tu sĩ phụ trách đóng giữ. Hai người đứng được siêu siêu mèo mèo, mặt ủ mày chau, thậm chí còn có chút lời oán giận. Lớn như thế một trận tĩnh hội, người khác đều đi, liền hai chúng ta được an bài loại khổ này được làm. Chỉ đổ thừa hai chúng ta bình thường sẽ không lấy lòng, lại không tặng lễ, khổ hoặc việc cực đều để chúng ta làm, chuyện tốt liền không có phần. Hai người kia canh giữ ở cửa chính, câu có câu không trò chuyện, đối với những cái kia có thể đi tham gia Đồ Long đại hội người không ngừng hâm mộ. Ta nắm lao thất giúp ta mua một khối thịt rồng trở về, còn không biết có thể hay không mua được. Ta cũng sai người mua, lúc này muốn thêm chút giáo huấn, ta định dùng thịt rồng đi tặng lễ. Ta cũng. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên. Hai người đầu lâu phóng lên tận trời, trên cổ máu chảy như suối. Chu Ly tay khẽ vẫy, đạo bạch quang kia bay trở về trong tay hắn, chính là một thanh đoản đao. Nhị cậu tử đi mau hai bước, đem hai cỗ thi thể thu vào túi trữ vật. Chu Ly ra tay, có thể một lần đem nguyên thần cùng nhục thân đồng thời chém diệt. Lúc đầu nhị cậu tử lôi kéo tay của hắn, chuẩn bị từ địa phương khác chui vào đi vào trộm tiên tuyển nước. Lại chưa kịp ngăn cản, Chu Ly đã đem hai cái người giữ cửa chém giết. Đã việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì có thể nói, quả quyết ra tay trợ giúp quét dọn chiến trường. Lặng yên không một tiếng động đem người giữ cửa chém giết về sau, Chu Ly thần thức hướng bên trong quét một chút, liền mở cửa lớn ra, đi vào bên trong đi. Nhị cầu tử vội vàng đuổi theo. Sau cửa lớn là một gian sân nhỏ, sân nhỏ hai bên trong phòng tất cả đều trống rỗng, không có một bóng người, chắc hẳn đều đã đi tham gia đổ long đại hội. Sân nhỏ trên đất trống trồng một gốc tiên quả cây, dáng dấp sinh cơ bừng bừng, phía trên treo một chút trái cây màu xanh lục. Xem ra tại loại này khoảng cách tiên tỉnh rất gần địa phương, ai cũng không nguyện ý lãng phí những cái kia tràn lan tiên khí, sẽ loại một chút tiên gốc hấp thu tiên khí. Đây là một loại tên là hương nắm nhị phẩm tiên quả, thành thục về sau lại phát ra rất tươi mát mùi thơm, thịt quả chua ngọt nhiều chất lỏng. Nhị cậu tử còn ở nơi này dò xét cái này quả tiên quả cây. Chu Ly đã xuyên qua mảnh này sân nhỏ, hướng phía trước một cái đại môn đi đến. Từ cánh cửa kia phía sau truyền đến nồng đậm tiên khí, chắc hẳn chính là cạm bẫy chỗ. Nhị cậu tử đội vàng đi theo hướng kia phiến đại môn đi đến. Cánh cửa kia sau quả nhiên có một ngụm tiên tỉnh, một cỗ nồng đậm tiên khí đang từ tiên tỉnh bên trong phát ra. Nhị cậu tử thấy này, đội vàng hai ba bước đi qua, từ bên trong đánh ra tràn đầy một thùng tiên tuyền nước. Loại này tiên tuyền trong nước ẩn chứa tương đối nồng đậm tiên khí, hơn nữa tạp chất cũng không nhiều, có thể tưới cũng có thể uống, tốt nước suối. Nhị cậu tử đem thùng nước kia thu hồi, đang chuẩn bị đánh thứ hai thùng, đã thấy tới Chu Ly một cái tung thân đã nhảy vào trong giếng. Bịch. Chu Ly rơi xuống trong giếng, đầu tiên là mở ra miệng rộng, hung hăng uống một hớp lớn tiên tuyền nước. Theo cái này một ngụm tiên tuyền nước tiến vào trong bụng, rất nhanh liền bị hắn luyện hóa trở thành pháp lực. Chỉ là hắn phục dụng kia một hạt ngũ hành tán nguyên đan vẫn tại có hiệu quả, vừa luyện hóa đi ra một chút xíu pháp lực lại tất cả đều tán loạn, chạy vào huyết nhục bên trong. Những pháp lực này năng lượng dung nhập vào nhục thân bên trong, nhục thể của hắn cũng đang nhanh chóng biến hóa, nguyên bản héo rút tuổi già liền dần dần biến đầy đà lên. Chu Ly ngồi tại tiên tuyền bên trong, một bên cua tiên tuyền nước tắm, đồng thời từng ngụm uống vào chính mình nước tắm. Những này tiên tuyền bên trong năng lượng bị hắn hấp thu, mặc dù hắn vẫn không cách nào ngưng tụ ra nguyên thần, nhưng nhục thể của hắn nhưng đang nhanh chóng tăng cường. Mắt thấy Chu Ly ngâm mình ở tiên tỉnh trong nước, trên người hắn thực lực tại khôi phục nhanh chóng tăng lên. Nhị cậu tử cũng không có cùng Chu Ly cấp ý tứ, quay người lại hướng địa phương khác tầm bảo đi. Đầu tiên là kia một gốc nhị phẩm tiên nấm, mỗi một kiện nhị giai tiên quả đều là rất chân quý. Nhị cậu tử trở lại tòa kia trong sân, liền bắt đầu đào cây. Chương 1092, giúp ta đào cây. Chương 1092, giúp ta đào cây. Nhị cậu tử đem kia một gốc hương năm cây tận gốc mang đất đào lên, lại đi tiên tỉnh nhìn Chu Ly, phát hiện hắn ngồi tại đại giếng, bụng cao cao nổi lên, lại đem chính mình uống căng. Tiên tỉnh bên trong tích ẩn tiên tuyền nước, bị hắn uống đến một giọt không dư thừa. Tiên bối, ngươi còn có thể đứng dậy đi đường sao? Nhị cậu tử nhìn xem Chu Ly bụng lớn, chuyển cái thân đều tốn sức. Không được, ta uống quá nhiều, đến tiêu cơm một chút. Chu Ly vô bụng lớn, ăn đến quá no bụng, ngay cả thở đều không tiện. Lúc nói chuyện một cái miệng, trong bụng tiên tuyền nước sẽ còn từ khỏe miệng tràn ra tới. Những này tam phẩm tiên tuyền trong nước chứa linh khí nồng nặc cùng tiên khí, tiêu hóa tốc độ sẽ chậm một chút, cần một chút thời gian. Nhị cậu tử nghe vậy khẽ nhíu mày, hiện tại cấp bách nhất chính là thời gian. Nội thành bên trong nguyên bản là cao thủ nhiều như mây, hắn loại này không có thân phận người, ở trong thành nửa bước khó đi. Chính là bởi vì đồ long đại hội đem tất cả mọi người hấp dẫn tới ngoài thành đi, mới tạo thành ngắn ngủi nội bộ trống rỗng. Đoạn này trống rỗng thời gian là rất có hạn. Đợi đến đồ long đại hội kết thúc, tất cả mọi người lại sẽ về tới đây, hắn liền không có cơ hội. Tiên bối, ngươi ở chỗ này chậm chậm tiêu thực, ta đi trước địa phương khác đi dạo, như thế nào? Nhìn Chu Ly giờ phút này trạng thái, sắp thực hành động khó khăn, cùng nó mang lên hành động bất tiện hắn, không bằng để cho hắn ở chỗ này thật tốt tính dưỡng, khôi phục thực lực. Đi, đi thôi, lão phu liền không chậm trễ ngươi phát tài. Chu Ly đang khi nói chuyện, lại có một chút tiên tuyền nước từ khoe miệng tràn ra, đội vàng ngậm miệng lại. Tiên quân phủ cao thủ khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở về, tiền bối bảo trọng. Nhị cậu tử chắp tay một cái, quay người liền ra cửa. Chu Ly cùng mình khác biệt, Chu Ly là vốn là nắm giữ thực lực cường đại, hiện tại việc cấp bách chính là luyện hóa tiên tuyền nước khôi phục thực lực. Hắn chỉ cần khôi phục thực lực, căn bản cũng không cần giống nhị cậu tử dạng này lén lút coi trọng thứ gì, trực tiếp đoạt là được rồi. Nhị cậu tử không giống, hắn hiện tại coi như đem chính mình cho an bề bụng, cũng bất quá nhường thực lực hơi tăng lên một chút xíu, là chuyện vô bổ. Hắn không có thực lực, chỉ có thể thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này, tận lực nhiều bất một chút chỗ tốt. Nhị cậu tử rời đi tam nhãn suối về sau, tăng tốc bước chân, xuyên qua tốt mấy con phố, rốt cục tiến vào một cái khác đầu trong ngõ nhỏ. Ngọc Sữa Suối. Phía trước, một cái trên cửa chính, viết Ngọc Sữa Suối ba chữ to. Nghe nói, đây là một ngụm đạt tới tứ phẩm tiên tỉnh, bởi vì nước suối trắng đoán, như là sữa tươi như thế mà gọi tên. Lúc này, cửa chính đồng dạng đứng đấy hai cái ủ rũ túi đầu thủ vệ, chỉ hận chính mình thời vận không tốt, chuyện tốt không đến lượt, chuyện xấu đều có phần. Đồ Long đại hội quy mô long trọng, ngàn năm một thở, có thể đi người tất cả đều đi, bị lưu lại giữ nhà, đều là một chút không được coi trọng thằng xui xẻo. Nhị cầu tử nút ở phía xa quan sát một hồi, hắn nhưng không có Chu Ly loại kia một đao chạm thực lực của hai người. Xông vào khẳng định sẽ đánh rắn đậu cỏ. Nhưng hắn vây quanh căn phòng lớn này nhìn một vòng, ngoại trừ đại môn vị trí, địa phương khác đều bị trận pháp phong tỏa, không cách nào chui vào. Nhị cầu tử hơi hơi do dự một chút, liền quyết định từ chính diện đại môn chui vào đi vào. Trương Tiểu Hoa. Trong đan điền thủy tinh cánh hoa có chút rung động, nhị cầu tử thân ảnh biến mất, tiến vào một cái khác song song không gian. Một cố không gian thật lớn áp lực từ bốn phương tám hướng hắn đánh tới. Nhục thể của hắn bị Chu Ly nguyên thần tẩm bổ từng cường hóa sau, loại này chỉ vượt qua một tầng không gian áp lực đã không đả thương được hắn. Hắn đi hướng kia hai tên thủ vệ tu sĩ vẫn tại ủ rũ, lại không có phát hiện gần trong gang tấc người. Nhị cầu tử tiến về phía trước một bước, trực tiếp từ một tên thủ vệ thân thể xuyên qua. Hai người phân biệt ở vào khác biệt không gian, phản phất là hai đạo hư ảnh giao thoa mà qua đồng dạng, lẫn nhau ở giữa đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Xuyên qua thủ vệ, sau đó lại xuyên qua đại môn, tiến vào trong nội viện. Trong này phòng đồng dạng đều là trống không, không có một người, đều đi tham gia đổ lòng đại hội. Thấy rõ trong nội viện tình huống, nhị cậu tử mới hiện lộ ra thân hình. Trong nội viện đồng dạng trồng một gốc cao lớn tiên quả cây, phía trên treo thưa thớt mấy quả màu trắng quả. Đây là một loại tam phẩm tiên quả, tên là Nguyệt Hoa tiên quả. Nhị cậu tử lần trước tại Dược Vương các thấy qua, giá cả rất đắt đỏ, một quả liền có thể bán mười mấy khối tam phẩm tiên thạch. Tại cây này trước dừng lại ngừng chân một hồi, do dự một chút, đào cây động tĩnh quá lớn, vẫn là đi trước tiên tỉnh nhìn xem. Nhị cậu tử tiếp tục đi vào trong mấy chục bước, liền thấy một cái rộng khoảng một trượng giếng nước, bên trong đựng đầy trắng loãng như sữa tươi tiên tuyển nước. Ngọc, sữa suối quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, hắn lấy ra một cái bình lớn tử, nhắm ngay trong giếng trắng loãng tiên tuyển nước, đem nó thu vào trong bình. Loại này bộ nhớ không gian chứa vật cái bình, chứa tràn đầy thập đại bình. Nhị cậu tử đem cái này mười bình tiên tuyển nước thu vào trong lòng, phát hiện đáy giếng hạ còn nuôi một cái rất lớn vỏ sò. Cái này đại bạn đường kính hơn một thước rộng, sắc ngoài trắng loãng như ngọc, thần thức nhìn một chút, bên trong sinh cơ rất nồng nặc, vẫn là một sinh vật sống. Nhị cậu tử đưa tay đi nhặt, nhưng cái này đại bạn đột nhiên lóe lên, tránh khỏi hắn tay, sau đó lẳng lặng dừng ở bên cạnh. Hắn lại đưa tay đi nhặt, đại bạn lại hô một chút tránh ra, liên tiếp nhiều lần, đều là như thế, cũng may cái này đại bạn dường như không nguyện ý rời đi cái này miệng tiên tỉnh. Đã như vậy, nhị cậu tử liền có biện pháp, hắn móc ra một cái lưới lớn, trực tiếp bao phủ toàn bộ tiên tỉnh, rốt cục một mạng đem đại bạn bắt. Cũng không biết cái này vỏ sò đến tuột cùng ra sao lai lịch, tạm thời thu vào một cái túi linh thú bên trong. Lấy đi đại bạn cùng tiên tuyền nước, nhị cậu tử hiện tại mới có công phu dò xét kia một gốc nguyệt hoa tiên quả cây. Này cây cao đến 2 trượng, lại chỉ thưa thớt, kết mười mấy quả quả. Nhị cầu tử rút ra trường kiếm, liền bắt đầu đào đất. Gốc cây dưới bùn đất cũng là một loại hy hữu linh dưỡng, nhị cầu tử dứt khoát diện tích lớn, liền thổ cùng một chỗ đào đi. Coi như hắn đại công cáo thành, sắp đem cái này một gốc nguyệt hoa tiên quả cây đào ra thổ thời điểm, cửa ra vào chuyển đến động tĩnh. Nhị cầu tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người mở cửa lớn ra, đang muốn đi tới. Người này đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy nhị cầu tử ngay tại đào cây, cũng là một mặt kinh ngạc, hắn thậm chí còn hoài nghi mình có phải hay không tiến sai cửa. Hướng trong nội viện bên ngoài xác nhận mấy mắt, hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi. Ngươi là ai, vì cái gì xuất hiện ở đây? Nhị cậu tử dù sao cũng làm nhiều năm như vậy tặng, chỉ hơi hơi sửng sốt một chút, cũng đã kịp phản ứng. Hướng sư minh, ngươi về tới thật đúng lúc, mau tới hỗ trợ. Người này không biết nhị cậu tử, nhị cậu tử lại biết hắn. Nhị cậu tử đi theo Lâm Giật tham gia hai lần tiên quân phụ đệ tử tụ hội, trong buổi họp liền gặp qua người này. Người này họ Hướng, tên rất có, đại thừa kỳ tu vi. Nhị cậu tử biết mình đánh không lại, ngay trước người ta mặt trốn lại không tiện, hơn nữa cây này còn không có lấy ra. Cứ như vậy chạy trốn, hắn còn không nỡ. Ngươi vì sao muốn đào gốc này Nguyệt Hoa Tiên Quả cây? Hướng rất có nghe nhị cậu tử xưng hô hắn là sư minh, quen thuộc như vậy, còn tưởng rằng là người một nhà. Nhưng cây này đã ở chỗ này trồng trên 3 năm, bình thường đại gia đều cẩn thận giữ gìn. Không có sư trưởng đồng ý, ai cũng không dám phá hư. Người này chẳng biết tại sao lại, đột nhiên đến phá hư Nguyệt Hoa Tiên Quả cây, nhất định phải hỏi rõ. Ngươi vì sao phá hư Nguyệt Hoa Tiên Quả cây? Vì cái gì đào cây? Ta cũng không biết. Nhị cậu tử một bên thuận miệng trả lời, trong lòng đang nhanh chóng lập thích hợp lý do thoái thác. Là tam tổ để cho ta đem cây này lấy ra, phải nhanh một chút đưa đến đổ lòng đại hội bên trên, tam tổ lão nhân ra ông ta có tác dụng lớn. Đúng rồi, tam tổ không có nói với ngươi sao? Không phải tam tổ phái tới trợ giúp ta sao? Nhị cầu tử nói đến có cái mũi có mắt, Hướng rất có đối nhị cầu tử lo nghĩ đại giảm. Hơn nữa nhị cầu tử coi như thiên biến bản hóa, nhưng thủy chung nhìn trung hậu đàng hoàng bộ dáng, nhường Hướng rất có đối với hắn ấn tượng lại tốt mấy phần. Tam tổ phái ta trở về, có sự tình khác muốn làm, ta nhìn thấy bên này giống như có chút động tĩnh, liền tới xem một chút. Nhị cầu tử là nói hiệu nói bượng. Nhưng vị này Hướng sư minh, người ta quả thật là tam tổ phái trở về. Hướng rất có cảm thấy, mình bị tam tổ lặng lẽ phái trở về, những người khác cũng có khả năng bị phái trở về, rất bình thường. Hướng sư minh, nhanh giúp ta một tay. Nhị cầu tử một người không tiện lắm, còn có rất nhiều rễ cây ở trong bùn đất không có móc ra, nếu có người trợ giúp, đương nhiên có thể nhanh rất nhiều. A. Hướng rất có lên tiếng, vén tay áo lên, giúp đỡ nhị cầu tử cùng một chỗ dùng sức đào, đem gốc cây kia hoàn toàn đào lên. Chương 1093, đồ vô sỉ chương 1093. Đồ vô sỉ lúc đầu nhị cậu tử một người đào cây này, cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, cùng làm tặc như thế, không dám làm ra động tĩnh, làm thật lâu mới đào ra một nửa. Có Hướng rất có gia nhập, vậy thì dễ dàng hơn, thuần thục, rất thuận lợi liền đem Nguyệt Hoa Tiên Quả cây đào lên. Cửa ra vào hai cái thủ vệ, nhìn thấy hai người ở bên trong đào cây, trong lòng bọn họ còn buồn bực, trong nội viện lúc nào thêm một người. Bọn hắn thế nhưng là vẫn luôn canh giữ ở cửa ra vào, tại Hướng rất có trước đó, một người đều không có bỏ vào đi qua. Bất quá bọn hắn thân phận địa vị tương đối thấp, nhìn thấy Hướng rất có cùng người này giống như rất quen bộ dáng. Hai cái thủ vệ tu sĩ lại không dám hỏi nhiều, chắc là Hướng rất có dùng phương pháp gì mang tới người. Đến mức Hướng rất có, hắn nhìn thấy kia hai tên thủ vệ cũng đối nhị cậu tử nhìn như không thấy, đối với nhị cậu tử chuyện ma quỷ lại nhiều tin mấy phần. Đa tạ Hướng sư minh tương trợ. Nhị cậu tử đem gốc kia Nguyệt Hoa Tiên Quả cây thu vào túi trữ vật, chắp tay nói tạ. Không cần khách khí. Hướng rất có khoát khoát tay, biểu thị người một nhà, không cần quá khách khí. Bất quá, nhìn thấy nhị cậu tử quay người liền phải rời đi, hắn vẫn là không quá yên tâm, mong muốn lại hỏi thăm tình tưởng một chút. Vạn nhất sự sau truy cứu nhận trách nhiệm đến, chính mình cũng tốt từ chối. Đúng rồi, sư đệ xưng hô như thế nào? Tam tổ nhưng có cho ngươi bằng chứng tại hạ họ Trương? Hướng rất có nghe vậy, trong lòng đang nhớ lại, trong ấn tượng có nào sư minh đệ họ Trương.
Đúng rồi, Hướng sư minh, ta còn muốn đi U Lan Tuyển, sư minh có thể hay không theo ta cùng đi?
Nhị cậu tử nghĩ đến đi chỗ tiếp theo trộm nước suối, tự mình một người là tặng, không tiện hành động. Nếu như mang lên Hướng sư minh, liền có thể nên ngang đi vào quân đồ.
Xin lỗi, ta còn có sự tình khác muốn làm.
Hướng rất có nhớ tới, Tam tổ giao cho hắn nhiệm vụ, vẫn là từ chối nhị cậu tử tình cầu, bất quá cũng không lại tiếp tục truy vấn. Không biết Hướng sư minh có chuyện gì muốn làm, nếu như tại hạ có thể giúp được một tay, nhất định hết sức tương trợ.
Đã ngươi không nguyện ý giúp ta, vậy ta liền chủ động giúp ngươi.
Kỳ thật cũng không cái gì, chính là Tam tổ cảm thấy, Trạm Long Đài bên trên con rồng kia có chút khả nghi, để cho ta trở về xem xét một chút.
Hướng rất có như là thật nói.
Hóa ra là việc này, Tam tổ ra lệnh cho ta chuyến này, dường như cũng cùng việc này tương quan.
Nhị cậu tử trong miệng nói hiệu nói bượn ứng đối lấy, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nhìn ra sơ hở, chính mình đến tăng thêm tốc độ.
Hướng sư huynh muốn hay không cùng ta đồng hành, trước theo ta đi một chuyến U Lan Tuyển, sau đó ta cùng đi với ngươi tìm kiếm manh mối.
Hiện tại thời gian tương đối gấp gáp, một mình hắn đi trộm đồ khá là phiền toái, cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ khẳng định mau không nổi.
Tốt ta, ta trước tùy ngươi cùng đi cũng được.
Hướng rất có, ngược lại còn không có tìm tới bất cứ manh mối nào, hiện tại đã nhị cậu tử cùng hắn có một dạng nhiệm vụ, liền cùng theo đi xem một chút cũng tốt.
Hai người chỉ dùng một khắc đồng hồ, đã đến U Lan Tuyển.
Cửa ra vào kia hai tên thủ vệ tu sĩ, nhìn thấy Hướng rất có, không dám hỏi nhiều, liền thả hắn tiến vào.
U Lan Tuyển cũng là một ngụm tam phẩm tiên tỉnh.
Nơi này cũng là không hề gieo trồng cây ăn quả, tại tiên tỉnh bên cạnh, trồng một chút bóng đen U Lan.
Đây cũng là một loại nhị giai tiên thảo, mở ra đóa hoa, giống một nữ tử tại nhẹ nhàng vũ đạo.
Nhị cậu tử đi vào trong nội viện, trước tiên liền thu lấy bên trong tiên tuyển nước.
Hướng sư minh, làm phiền ngươi giúp ta một chuyện, đem những này bóng đen U Lan tận gốc móc ra.
Hướng rất có hơi nghi hoặc một chút, những này hoa lan cực kỳ yêu kiều, rất khó trồng trọt, đào sau khi đi ra, rất có thể liền sẽ chết đi.
Bạn nhất phá hủy những này bóng đen U Lan, là muốn gánh trách nhiệm.
Trương sư đệ, ngươi vì sao muốn đào cái này?
Này, ta đây làm sao biết, đều là Tam tổ lão nhân gia ông ta mệnh lệnh, ta lại không dám hỏi đến.
Nhị cậu tử hiện tại đem tất cả không hợp lý, cần giải thích hành vi, đều hướng Tam tổ trên đầu đấy, có bản lĩnh tự mình đi hỏi Tam tổ.
Hướng sư minh, thời gian cấp bách, chúng ta đều là giúp Tam tổ làm việc, nhanh lên giúp ta đào bóng đen U Lan à, Tam tổ bên kia vẫn chờ sử dụng đây.
Hướng rất có tại hắn thuốc dục hạ, cũng bắt đầu vung lên quốc nhỏ đào thuốc, hỗ trợ đào lấy bóng đen U Lan.
Nhưng hắn càng đào, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra Tam tổ muốn những vật này làm cái gì.
Những vật này, giống như cùng đầu kia chân long tám gậy tre cũng đánh không đến quan hệ a.
Hơn nữa vừa rồi móc đi nguyệt hoa tiên quả cây, còn lấy đi ngọc
sữa suối bên trong tất cả tiên tuyển nước, hiện tại lại muốn đem trong nội viện tiên tuyển tiên gốc quét sạch mà không, làm như vậy phá hư tính quá lớn.
Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, cái này không giống như là làm Tam tổ nhiệm vụ, ngược lại giống tại trộm cướp.
Lúc này nhị cậu tử đã đem U Lan tuyển bên trong tiên tuyển nước lấy đi, bắt đầu lục tìm hắn móc ra bóng đen U Lan.
Trương sư đệ, Tam tổ mãi mãi bên kia còn có một ngụm tứ phẩm hổ khiếu tuyển, chúng ta một hồi có phải hay không cũng muốn đi?
Hướng rất có một bên đào bóng đen U Lan, rất tùy ý mà hỏi thăm.
Nhị cậu tử nghe nói còn có một ngụm tứ phẩm tiên tỉnh, không chút do dự gật gật đầu.
Là Tam tổ lão nhân gia ông ta an bài, đương nhiên muốn đi.
Liền xem như tại trong nội thành, tứ phẩm tiên tỉnh cũng là rất thưa thớt.
Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là thu thập tiên tuyển nước, mang về bồi dưỡng tiên thực.
Đúng lúc này, Hướng rất có đống nhiên chụp vào nhị cậu tử cổ tay.
Nhị cậu tử muốn tránh thoát thời điểm, lại thì đã trễ, cổ tay bị một mực khống chế bắt lấy.
Ngươi đến tột cùng là ai?
Hướng sư minh nhìn chằm chằm nhị cậu tử, lạnh lùng hỏi.
Hướng sư minh, ta là Trương sư đệ.
Hừ.
Hoành Sơn Tiên quân phủ cũng không có Tam tổ nãi nãi, càng không có tứ phẩm hồ khiếu tuyển, ngươi là ai?
Hướng rất có lạnh lùng nhìn chằm chằm nhị cậu tử.
Thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật,
kém chút liền bị người này lừa.
Làm hại chính mình còn giúp hắn đào cây, bồi tiếp hắn tới bên này thu tiên tuyển nước, đào bóng đen U Lan.
Nếu không phải mình cơ trí, cuối cùng khám phá âm mưu, cũng bắt tiểu tặc.
Nếu không, việc này truyền đi, hắn sẽ bị tu tiên giới chế giễu một vạn năm.
Mau nói, như thật khai ra.
Hướng rất có nói, rồi ra một cái tay khác đến hái, nhị cậu tử bên hông túi chứa vật.
Những cái kia tiên thực, còn có tiên tuyển nước đều tại cái này trong túi chứa vật, chỉ cần cướp về, cũng có thể mất bỏ mới lo làm chuồng.
Cùng lúc đó, từ nhị cậu tử dùng một cái tay khác bắt lấy hắn cái tay này.
Hai người đều bắt lấy đối phương một cái tay, hơn nữa sức mạnh lớn nhỏ, còn tương xứng.
Hướng rất có rất kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt thực lực thường thường tiểu tu sĩ, lại có to lớn như vậy lực lượng, chính mình thế nhưng là đại thừa kỳ cao thủ.
Nhị cậu tử rất nhờ vào Chu Ly Nguyên Thần tầm bổ, đem nhục thể của hắn lực lượng tăng lên gấp bội.
Hiện tại mặc dù pháp lực không đủ, nhưng nhục thân cố này ma lực, lại không thua bởi Hướng rất có.
Hai người cứ như vậy đẩy kéo, xoay đánh đến cùng một chỗ.
Chiến đến kịch liệt chỗ, thậm chí còn ôm trên mặt đất lăn lộn đập, xé tóc, móc ánh mắt, móc lỗ mũi, méo lỗ tai.
Hai người loại này đấu pháp, tu tiên giả thể diện đã sớm không còn sót lại chút gì.
Dạng này ôm quấn quýt lấy nhau, khiến cho Hướng rất có một thân pháp lực, không cách nào thi triển thần thông.
Hướng rất có đương nhiên không muốn cùng nhị cậu tử như thế dây dưa, nhưng hắn sợ nhị cậu tử đào thoát, không dám tùy ý buông tay.
Nhị cậu tử biết mình đánh không lại Hướng rất có, chỉ có dạng này dùng man lực lung tung dây dưa, mới không còn rơi vào hạ phong.
Nghiên xúc.
Đúng lúc này, đại môn lối vào lại vang lên một tiếng gầm thét, lại có một tên đại thừa kỳ tu sĩ chạy đến.
Nhị cậu tử biết, không trốn nữa chạy, khả năng liền chạy không thoát.
Lúc này,
hắn một chiêu hầu tử tâu đảo, hướng hướng rất có hạ bộ chụp tới. Lấy nhị cầu tử kia một thân cường đại ma lực, cái này một thanh nếu như bị hắn bắt thực, hắn hướng rất có, ngày mai liền sẽ biến thành hướng nhỏ không. Đồ vô sỉ, đường đường tu tiên giả, thế mà sử xuất như thế hạ lưu thủ đoạn. Lập tức, hướng rất có toàn thân pháp lực ra bên ngoài khuấy động. Vâng, một cỗ cường đại pháp lực đánh tới, trực tiếp đem nhị cầu tử đánh bay ra xa 4-5 trượng, thân thể ngã xuống tới trong bụi cỏ. Bắt hắn lại, hướng rất có cũng không kịp chỉnh lý vỡ vụn quần áo, cùng kia một đầu rối bời tóc, hét lớn một tiếng, thi triển một đạo pháp thuật, hướng nhị cầu tử đánh tới. Cùng lúc đó, vừa rồi xông tới kia một tên đại thừa tu sĩ, cũng thi triển pháp thuật, chuẩn bị cùng một chỗ vây kín nhị cầu tử. Nhưng liền tại bọn hắn hai người pháp thuật muốn chạm tới nhị cầu tử thời điểm, trong bụi cỏ nhị cầu tử bóng người đống nhiên liền biến mất. Chương 1094, trên lệch cách xa. Chương 1094, trên lệch cách xa. Tại khoảng cách Lưu Lan Tuyền một dặm nơi bao xa, nhị cầu tử lảo đảo hiện lộ ra thân hình. Phúc, một vòi máu như là mũi tên từ trong miệng hắn phun ra, mới vừa rồi cùng hướng rất có dây dưa thời điểm, bị hướng rất có dùng pháp lực mạnh mẽ đánh bay. Vẹn vẹn trong nháy mắt đó tiếp xúc, thân thể của hắn nhận to lớn xung kích, thụ một chút nội thương. Đại thừa kỳ cường giả thực lực chân chính, xa xa hoàn toàn không phải hắn có thể chống cự. Đây là hướng rất có lúc ấy không làm sao xuất toàn lực, vẹn vẹn dùng pháp lực đem nó chấn khai mà thôi. Hắn vừa rồi vốn là thụ thương, sau đó lại sử dụng Trương Tiểu Hoa không gian năng lực chạy trốn, bị không gian chi lực hướng trên thân một đè ép, thương thế thì càng nặng, mới bội vàng từ không gian song song bên trong lui ra ngoài. Hiện thân về sau, hắn không dám dừng lại, tăng thêm tốc độ, hướng Tam Nhãn Suối phương hướng chạy mà đi. Chu Ly ở nơi đó tiêu thực, qua thời gian dài như vậy, hẳn là tiêu hóa không sai biệt lắm. Trốn chỗ nào? Hắn vừa mới hiện lộ ra thân hình, lấy hướng rất có cường đại thần thức, rất nhanh liền phát hiện hắn. Một cỗ cường đại khí tức đã hướng bên này đuổi theo. Nhị cầu tử mong muốn trốn vào trong hồ lô, nhưng tòa này Hoành Sơn Tiên Thành bên trong trận pháp, đối với hắn hồ lô có chút ức chế. Cùng hồ lô ở giữa liên hệ cũng không có chặt như vậy mật, mong muốn trốn vào trong đó cần một chút thời gian. Nhị cầu tử hiện tại chỉ có thể dùng hết toàn lực chạy. Nhưng hắn một cái luyện hư cảnh tiểu tu sĩ, coi như chạy lại nhanh, lại như thế nào chạy thoát được đại thừa cường giả lòng bàn tay. Mới qua một hai hơi công phu, một cái linh khí ngưng tụ to lớn bàn tay từ không trung chấn áp xuống. Cái bàn tay này có hơn mấy trượng rộng, mỗi một ngón tay giống trụ tử đồng dạng bao phủ xuống, tại hắn trung quanh hình thành một tòa lồng giam. Nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Hướng rất có bay ở không trung, ở trên cao nhìn xuống, một cỗ khổng lồ uy áp giống như núi áp xuống tới. Nhị cầu tử giờ phút này bị uy áp bao phủ, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, toàn thân bốc lên đổ mồ hôi, miệng hơi mở, lại là một ngụm lao huyết phun tới. Đều không cần đợi đến hướng rất có động thủ, hắn liền đã thua. Lúc trước hắn lừa gạt hướng rất có hỗ trợ đảo cây thời điểm, cảm giác người này rất hòa thuận, cả người lẫn vật vô hại dáng vẻ. Không nghĩ tới, khi hắn chân chính thể hiện ra đại thừa kỳ uy năng về sau, sẽ là khủng bố như thế. Đối mặt loại này không cách nào dung chuyển đối thủ, nhị cầu tử không dám có bất cứ chút do dự nào, trong lòng lần nữa khai thông thủy tinh cánh hoa. Một hồi rất nhỏ không gian ba động, nhị cầu tử thân ảnh lần nữa biến mất. Vâng anh, nguyên bản chụp vào nhị cầu tử một con kia linh khí đại thủ, bắt một cái không, hung hăng rơi trên đường phố, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bất quá, tại như thế cự lực anh kích phía dưới, trên đường phố phiến đá như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Tòa này Hoành Sơn Tiên Thành kiến tạo, kết hợp luyện khí cùng trận pháp, sử dụng đại lượng tài liệu quý hiếm, đem cái này một tòa thành mỗi một chỗ bên cạnh không đáng kể, đều chế tạo cực kỳ rắn chắc, có thể gánh vác đại thừa kỳ tu sĩ công kích. Trên bầu trời, hướng rất có sững sờ, không nghĩ tới, cái này tiểu tặc chỉ lại một lần tại chính mình dưới mí mắt đào thoát. Thực lực rất yếu đất, chạy trốn bản sự nhưng rất mạnh. Hướng rất có trước đó không cẩn thận bị hắn lừa, còn giúp lấy đào cây, đào tiên thảo, những sự tình này nếu như truyền đi, đã đầy đủ mất mặt. Nhất định phải tự tay đem người đuổi bắt, khả năng giết người diệt khẩu a, rửa sạch chỗ bẩn. Hướng rất có cẩn thận cảm ứng một chút, nguyên địa lưu lại một cỗ nhàn nhạt không gian ba động. Trên người người này tuyệt đối có một cái không gian loại pháp bảo. Cái này khiến hướng rất có bắt lấy nhị cậu tự tâm, càng thêm kiên định. Thân thức của hắn khuyết tán ra đến, rất nhanh, ngay tại ba đầu đường đi bên ngoài, phát hiện cái kia tiểu tặc hiện lộ ra thân hình. Người này vừa hiện lộ ra thân hình liền mở miệng cuồn phún máu không ngừng, một bên phun máu, một bên hướng mặt trước ra sức chạy trốn. Lần này, hướng rất có không có thả cái gì ngoan thoại, nói dọa, sau đó bắt không được người, tương đương với đang đánh mình mặt. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, trên bầu trời lần nữa ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp một bàn tay liền chụp xuống dưới. Vâng. Ngay tại một trường này muốn đập tới người thời điểm, cái kia tiểu tặc thân ảnh lại một lần biến mất. Nguyên địa chỉ để lại một cỗ nhàn nhạt không gian ba động vết tích. Bất quá, hắn biết cái kia tiểu tặc trốn không được xa lại sẽ xuất đến. Hắn tiếp tục bay ở không trung, thần thức quyết tán ra đến, một tay nắm đã sách trên không trung, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hoành Sơn Tiên Thành quy củ, nguyên bản là không cho phép tại bầu trời phi hành, nhưng đối với hắn loại này đại thừa kỳ tiên quân phủ đệ tử, nếu như sự tỉnh ra có nguyên nhân, vẫn là có thể giãn xếp một chút. Dù sao chế định quy củ là vì hạn chế người ngoài, lại không phải là vì hạn chế chính mình. Hướng rất có bay ở không trung tiếp tục quan sát, tùy thời chuẩn bị ra tay. Quả nhiên sau một khắc, cái kia tiểu tặc lại tại khác trên một con đường hiện lộ ra thân hình, xuất hiện trước tiên chính là phun máu. Cái kia một cái nâng lên bàn tay, rất quả quyết liền chụp xuống dưới. Vâng. Bàn tay vừa vô xuống, người lại trượt, sau đó giơ tay lên, tiếp tục chờ. Sau một khắc, người xuất hiện thời điểm, hắn lại là một trượng. Vâng. Trượt. Vâng. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, hướng rất có tuyệt không sốt ruột, tựa như đang đổi một cái nhỏ chuột đất chơi đùa. Chỉ cần dám thò đầu ra, hắn liền một trường đập xuống đi, đối phương tất nhiên sẽ lần nữa rụt về lại. hắn thế mà cảm giác còn thật thú vị. Hướng rất có thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ, đợi đến bắt người này về sau, liền để hắn mỗi ngày dùng loại phương thức này lấy lòng chính mình, cung cấp chính mình tìm niềm vui. Nhưng trên thế giới này khoái hoạt thường thường là thành lập ở những người khác thống khổ phía trên. Tỷ như Hướng rất có giờ phút này cảm giác rất vui vẻ, chơi rất vui. Phía sau là nhị cầu tử nhẫn thụ lấy thống khổ, tại phụ trọng tiến lên. Hắn lúc đầu lúc trước một lần kia pháp lực trùng kích vào liền bị nội thương. Sau đó trốn vào không gian song song bên trong, lại nhận không gian áp lực chen duy trì liên tục để ép, dẫn đến thương thế càng ngày càng nặng. Cho nên hắn mỗi tại không gian song song bên trong lẩn trốn một hồi, liền phải đi ra thấu một hơi, phun mấy ngụm máu, nhường thân thể hơi hơi thư giãn một chút. Nhưng bay thẳng đến ở trên bầu trời Hướng rất có, căn bản cũng không cho hắn cơ hội thở dốc. Mỗi lần vừa thò đầu ra chính là một trường đập xuống đến, dẫn đến hắn không thể không rụt về lại đổi chỗ khác thò đầu ra. Trải qua nhiều lần như vậy dày vò, thân thể của hắn thương thế nặng hơn. Nếu không phải hấp thu Chu Ly đại lượng nguyên thần, nhục thân cường hóa gấp bội, hắn trải qua hành hạ như thế, người đã sống chết. Cũng may, trải qua cái này lần lượt chạy trốn, khoảng cách Tam Nhãn Suối đã rất gần. Nhị cầu tử dọc theo đường đi chạy nhanh, ngẫu nhiên không cẩn thận đụng vào một chút cây nhỏ trở ngại vật, đều như là hư ảnh giống như xuyên qua. Không gian thật lớn áp lực, ép tới bước chân hắn nặng nề, mỗi phóng ra một bước đều cần mấy chục lần lực lượng, như là khiêng một tòa núi lớn tại chạy. Trong cơ thể rất nhiều tạng phủ khí quan đã tại không gian áp lực dưới xuất hiện vết rạn, vỡ vụn, rớm máu. Khoảng cách Tam Nhãn Suối đã rất gần, nhị cầu tử cưỡng ép nhìn xuống, tiếp tục chạy. Rốt cục, hắn xuyên qua một cái cửa lớn đóng chặt, nhìn thấy Chu Ly mới từ trong giếng đi ra. Nhị cầu tử không do dự, vọt tới Chu Ly bên cạnh, mới hiện lộ ra thân hình. Chu Ly vừa đem trong bụng những cái kia tiên tuyển thủy luyện hóa hoàn tất, thực lực lại khôi phục một mảng lớn. Nhìn thấy nhị cầu tử đông nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cũng là sững sờ thần. Không thể không cảm thán, nhị cầu tử cái này không gian pháp bảo rất cường đại. Tiểu tử ngươi sao? Chu Ly còn chưa kịp hỏi một câu, nhị cầu tử lại đem một chiếc bình ngọc tử nhét vào trong tay hắn, sau đó phun máu, bay vượt qua chạy ra. Chu tiền bối, thứ ngươi muốn ta đều giúp ngươi mang tới. Chu Ly cầm lấy bình ngọc, có chút buồn bực. Ta muốn cái gì? Nhưng giờ phút này Hướng rất có bay ở trên bầu trời, đem một màn này thấy rất rõ ràng. Tốt, quả nhiên kẻ cầm đầu ở chỗ này. Nghiên xúc. Hướng rất có ở trên bầu trời hét lớn một tiếng, một cái vài chục trượng đại thủ mang theo vô tận uy năng, hướng Chu Ly vào đầu vỗ xuống. Chu Ly suy nghĩ còn không có làm rõ, chưa kịp xem xét trong bình ngọc là cái gì, liền thấy trên bầu trời cái kia chán ghét bàn tay hướng mình đánh tới. Cút. Chỉ thấy Chu Ly một cái tay cầm bình ngọc, một cái tay khác hời hợt hướng về không trung vùng quyền ra. Quyền cùng trưởng trên không trung tương giao, bắn ra hào quang chói sáng, lực lượng khổng lồ chấn động quét sạch mở. Nhị cầu tử cách quá gần, thân thể giống không trung bay xuống lá cây, cuốn tại không trung lật ra tốt lăn lộn mấy vòng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, liền thấy Hướng lớn bạn phun máu, thân thể như diều đứt dây, về sau bay rất ra ngoài, bay thẳng đến qua tốt mấy con phố, phanh một chút, đâm vào một bức tường bên trên, thân thể chậm rãi tuột xuống. Vừa rồi cùng Chu Ly một lần giao thủ, hắn đã bị trọng thương. Chương 1095, họa vô đơn chí chương 1095, họa vô đơn chí tại hai người ngắn ngủi trong lúc giao thủ, nhị cầu tử chỉ là người đứng xem, nhưng hắn lại là thụ thương nặng nhất. Lúc này, hắn từ góc tường khó khăn ngồi dậy, tựa ở trên tường, trong miệng còn đang không ngừng ra bên ngoài toát ra sen lẫn nội tạng của máu. Nhị cầu tử dùng tay áo lau một cái vết máu ở khoe miệng, lòng còn sợ hãi, cuối cùng là còn sống. Lần này mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng quá nguy hiểm, mỗi một bước đều tại nhảy múa trên lưới đao. Về sau cũng không tiếp tục trộm đồ, lại trộm liền chặt tay. Lúc này, Chu Ly đã mở ra cái kia cái bình, nhìn thấy bên trong là tiên tuyển nước. Lúc này, cái bình đối với miệng, ngửa cổ một cái. Từ ngực từ ngực. Nhị cầu tử loại này cái bình cùng loại với túi chứa vật, bên trong có không gian, thế nhưng là có thể chứa rất nhiều nước. Tràn đầy một bình tiên tuyển nước, lại bị hắn một ngụm làm xong. Người tiên tuyển thủy lão phu nhận, người linh tới địch nhân, cũng giúp ngươi giải quyết, hai chúng ta thanh. Chu Ly lại không đốc, lúc này tỉnh táo lại, minh bạch nhị cầu tử cố ý đem địch nhân dẫn tới nơi này, như đồ kế thoát thân. Lão phu đã sớm nói, lén lút không thành tài được, chỉ có cướp bóc mới là chính đạo. Chu Ly luyện hóa xong một giếng tiên tuyển nước, thực lực lại khôi phục một mảng lớn. Mặc dù bởi vì ăn ngũ hành tán nguyên đan, nguyên thần của hắn không cách nào ngưng tụ, nhưng những năng lượng này cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi, mà là rót vào tới trong cơ thể, vì hắn tẩm bổ cơ bắp, xương cốt, ngoại trừ gia tăng thịt rồng tính chất cùng cảm giác, cũng trên diện rộng tăng cường nhục thân sức chiến đấu. Vừa rồi một quyền liền đánh bay một tên đại thừa kỳ tu sĩ, hiện tại khi nói chuyện biến càng có niềm tin, lại bắt đầu không lọt mắt nhị cầu tử loại này lén lút. Đi, lão phu dẫn ngươi cướp bóc đi. Chu Ly hiện tại cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, trong lòng hào khí vạn trượng. Nhị cầu tử hướng chính mình trong miệng cho ăn một thanh đan dược chữa thương, mới bị tưởng, khó khăn đứng người lên. Tiền bối, ta thụ thương quá nặng, không được. Nhị cầu tử đang khi nói chuyện, lại phun ra một vũng lớn máu tươi, hắn hiện tại đi đường đều tốn sức, bị tưởng, run run rẩy rẩy. Lấy tư thế này đi cướp đoạn, há không đổ bị người trò cười. Tiền bối ngươi lại đi thôi, văn bối tự nhiên đứng ở đằng xa, vì ngươi hò hét trợ uy. Chu Ly nhìn thoáng qua nhị cầu tử bây giờ trạng thái, tạm thời không chết được, nhưng muốn đi cướp bóc, xác thực khó khăn. Tốt ta, lão phu đi đây. Chu Ly nói, liền đã bay lên không trung, đối với nơi xa dưới góc tường, vừa mới vịn tường bỏ lên hướng rất có, lại là một quyền đánh tới. Vâng anh. Một quyền đánh xuống đi, vừa mới bỏ lên hướng rất có đầu lâu bị nện tiến vào trong lồng ngực, hai cánh tay tìm không thấy đầu mình, duỗi tại không trung sờ loạn. Ha ha ha. Chu Ly từ khi bị Chu Thần bán đến nay, ăn qua quá nhiều khổ, trong lòng bị khuất, giờ phút này rốt cục ý niệm thông suốt. Hắn không lại để ý đã trọng thương hướng rất có, cười lớn hướng về nơi tiếp theo tiên tỉnh nhanh chân mà đi. Khi hắn đi đến kia một ngụm tiên tỉnh vị trí, hai cái thủ vệ tiểu tu sĩ đã sớm dọa đến chạy xa. Ngược lại Đồ Long Thịnh hội cùng ngày lưu lại giữ nhà, đều là chút tiên quân phủ bên trong nhất không được chào đón đệ tử. Đối mặt Chu Ly loại này địch nhân cường đại, hai cái thủ vệ một chút liều mạng ý nghĩ đều không có. Còn sợ Chu Ly hiểu lầm, hai người sớm liền chạy mở, cũng không dám quay đầu nhìn nhiều. Chu Ly đi đến cửa chính, một quyền đánh nát đại môn, ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước đi đi vào. Đây chính là hắn nữa thích đoạn, không thích trộm nguyên nhân, có thể như thế ngẩng đầu đỡ ngực, từ đại môn đi vào. Sau khi vào cửa, trong nội viện đồng dạng trồng một gốc tiên quả cây. Chu Ly hai tay ôm lấy thân cây, dùng sức vừa gảy, cả cây tiên quả cây đều bị hắn rút ra. Trên cây tiên quả rơi xuống đầy đất. Tùy ý đem tiên quả cây thu vào túi trữ vật, sau đó dẫm lên trên đất tiên quả, vào bên trong tiên tỉnh đi đến. Những cái kia giá trị đắt đỏ tiên quả, tại dưới chân hắn bị dẫm thành quả tương. Nếu là nhị cậu tử ở đây, nhìn thấy hắn như thế phung phí của trời, khẳng định lại muốn đau lòng vô cùng. Chu Ly nhưng không có ý nghĩ thế này, ngược lại đều là giành được, dẫm xấu một chút cũng không quan trọng, không đủ, tiếp tục đoạt chính là. Đi đến tiên tỉnh bên cạnh, nhìn xem kia một ao tiên tuyển nước, lần này hắn không có uống. Uống quá nhiều, nâng cao bụng không tốt tiêu hóa, cũng bất lợi cho chiến đấu. Hắn cùng nhị cậu tử như thế, lấy ra mấy cái mang không gian chứa vật cái bình, đối với nước giếng liền hướng bên trong thu. Thời gian qua một lát, trong giếng tiên tuyển đều bị hắn lấy đi. Và anh, trước khi đi lúc, hắn xoay tay lại chính là một trường, đem kia một ngụm tiên tỉnh đánh cho nháo loạn. Ra cái này một ngụm tiên tỉnh, hắn lại tiếp tục chạy hướng về nơi tiếp theo. Nhị cậu tử bên này, hắn thụ thương có chút nặng, một bên phun ra ngoài máu, một bên hướng trong miệng nhét đan dược chữa thương. Hắn phàm là còn có chút thực lực, đều muốn đi theo Chu Ly đi cấp đoạn, vớt điểm đồ tốt. Tòa này Hoành Sơn Tiên Thành quá giàu, nếu như hắn đi cùng, dù là tùy tiện nhặt điểm cơm thừa cánh cạn, mang về hỗn loạn chi địa, đều là vô thượng chi bảo. Nhưng hắn hiện tại thái hư, không rời nổi bước chân. Càng quan trọng hơn là, Chu Ly phách lối như vậy, khẳng định sẽ cùng nội thành cao thủ có một trận đại chiến. Loại cao thủ cấp bậc này đại chiến, tùy tiện một chút xíu pháp lực tiết ra ngoài, đối với phổ thông tu sĩ đều là tai họa ngập đầu. Hắn muốn cách càng xa càng tốt. Nhị cậu tử lúc này một tay bị tường, một tay chống ngực, chậm rãi hướng cửa thành phương hướng đi đến. Hắn muốn mau rời khỏi nội thành, để tránh bị cao thủ đại chiến tác động đến. Mặt khác, hắn còn có một việc mong muốn đi làm, chính là dược vương các phòng luyện đan, giam giữ mấy cái kia cổ nhân tộc luyện đan sư. Nhị cậu tử không chỉ có bội phục bọn hắn luyện đan kỹ thuật, cũng khâm phục vị tiên nô một nhân phẩm. Hơn nữa, nô một tay bên trong còn nắm giữ lấy nhân tộc chính thống luyện đan truyền thừa. Nhị cậu tử trước đó cùng Chu theo lý làm thời điểm nói qua, cần hắn ra tay, giúp hắn đem người cứu ra. Hiện tại xem ra, Chu Ly thực lực vừa khôi phục, khẳng định còn có một trận đại chiến, không nhất định có thể rút tay ra ngoài cứu người. Cùng nó cầu người không bằng cầu mình, nhị cậu tử mong muốn chính mình qua bên kia nhìn xem. Nếu như dược vương các người cũng đều rời đi, chính mình đi vào trộm hai người, cũng là không khó. Bất quá bỗng nhiên hắn nghĩ tới, vừa rồi giống như thế qua, về sau cũng không tiếp tục trộm đồ. Lời nói vừa mới nói ra miệng liền đổi ý, dường như không quá phù hợp. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn chỉ là nói không ăn trộm đồ vật, hắn lần này trộm thế nhưng là người. Trộm. Người loại này nhã sự, cũng không tại chặt tay phạm vi bên trong, thậm chí về sau sẽ còn chuyển là tiên giới ca tụ. Ta cậu tử vừa đi, bên cạnh hướng trong miệng nhét thuốc, còn phun máu, trong đầu còn đang suy nghĩ miên man. Mắt thấy khoảng cách cửa thành phương hướng càng ngày càng gần. Đúng lúc này, trước mặt của hắn đột nhiên toát ra một người, chặn đường đi của hắn lại. Người này đứng tại trên đường cái, ánh mắt nhìn chằm chằm nhị cậu tử, tỉ mỉ đánh giá. Nhị cậu tử đang muốn ngẩng đầu, sắc mặt hơi đổi, lại lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng người đối mặt. Đứng tại hắn đối diện người, chính là vị kia Văn sư huynh. Văn sư huynh hôm nay vốn là cùng mọi người cùng nhau đi tham gia Đổ Long đại hội, tâm tình cực dai. Nhưng ở nửa đường bên trên, bị một cái lừa đảo dụ dỗ tới một nhà xa hoa trên tử lâu, sau đó kia hai tên lường gạt liền chạy mất dạng. Làm hại hắn bị chủ quán ngăn lại không thả, nhất định phải hắn thanh toán tiền cơm, khả năng thả hắn rời đi. Hắn cũng không dám tưởng tượng, cái này hai tên lường gạt đến tột cùng có nhiều có thể ăn. Một bữa cơm thế mà hao tốn một khối nhiều tứ phẩm tiên thạch. Văn sư huynh mặc dù có chút bố liếng, nhưng bình thường cũng không dám như thế tạo, trong đó rất nhiều đồ ăn đều là hắn bình thường đều không nỡ ăn ngon đồ ăn. Cho nên, bữa cơm này tốn hao nhường Văn sư huynh trong lòng kịch liệt đau nhức khó nhịn. "Tốt, quả nhiên là ngươi cái này lừa đảo." Văn sư huynh quan sát một hồi, rốt cục nhận ra. Người trước mặt mặc dù nhìn bị thương, trong miệng tại thổ huyết, nhưng coi gương mặt vẻ mặt, để lộ ra một cỗ trung thực thật thà kình, chính là cái kia ghê tởm lừa đảo. Chính là gương mặt này làm hại chính mình bỏ ra tiên thạch không nói, còn mất hết mặt mũi. "Rốt cục để cho ta bắt được ngươi." Chương 1096, thật không nên dối gạt người. Chương 1096, thật không nên dối gạt người. Nhị cậu tử không nghĩ tới, chính mình suy yếu nhất thời điểm, hết lần này tới lần khác lại gặp phải vị này Văn sư huynh. Thật không nên gạt người, hiện tại lại bị bắt quả tang lấy. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, về sau cũng không tiếp tục gạt người, lại gạt người liền đem đầu lưỡi cắt mất. Ừm. Nếu như bất đắc dĩ, nhất định phải gạt người không thể, vậy thì lừa gạt xong sau trốn sang ngàn dặm. "Tiểu tử, thế nào chỉ có ngươi một người? Đồng bọn của ngươi đâu?" Văn sư huynh ngăn lại nhị cậu tử, mắt thấy hắn trọng thương bộ dáng, hẳn là chạy không được, dự định tra hỏi ra một cái khác đồng bọn hạ lạc. Chịu này vô cùng nhục nhã, hắn nhất định phải đem cái này hai tên lường gạt bắt lấy, hung hăng tra tấn vũ đủ, sau đó bán cho người khác làm gia súc. "Tiền bối ngươi đến rất đúng lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi." Nhị cậu tử đem tất cả kinh hoàng dằn xuống đáy lòng, ngược lại bày ra rất biểu tình mừng rỡ. "Ngươi cái tiểu tặc, lừa lão phu, còn dám trở về tìm ta. Văn sư huynh nhìn thấy nhị cậu tử bộ dáng, quả thật có chút kinh ngạc.
A,
làm sao lại lừa ngươi? Tiền bối nhất định là hiểu lầm, hai chúng ta một mảnh thành tâm, chỉ là bởi vì một ít chuyện làm chết lại, chưa kịp trở về. Con mời tiền bối thứ tội. Giờ phút này lần nữa gặp gỡ, nhị cậu tử một mặt thành khẩn hướng Văn sư huynh xin lỗi. Tục nữ nói, chân thành vĩnh viễn là tất sắc kỹ. Nhị cậu tử nhìn chính là cái người thành thật, nói đến còn như thế thành khẩn. Nhường Văn sư huynh lửa giận giảm xuống, trong lòng châm trước nhị cậu tử ngôn ngữ tính chân thực. Hai chúng ta nguyên bản muốn đi lấy kia một cái bảo vật, ai ngờ trên đường gặp phải một cái ác nhân cản đường. Người này đoạt chuẩn bị đưa cho ngươi bảo vật, còn đem ta đánh thành trọng thương. Khu cụ nhị cậu tử nói đến đây, còn rất kịp thời phun ra một vũng lớn máu. Tiền bối minh giám. Văn sư huynh nghe xong nhị cậu tử lời nói này, trong lòng có chút do dự, hắn nhất thời cũng khó phân biệt thật giả. Tiền bối ngươi nhìn, ta vì ngăn cản ác nhân, toàn thân bị thương nặng. Nhị cậu tử tiếp tục bán thảm. Ta bị bằng hữu nào, bởi vì không muốn phục tùng ác nhân, liền người mang bảo vật đều bị cướp đi. Văn sư huynh nhìn thấy nhị cậu tử vừa nói chuyện, một bên thổ huyết, thảm hề hề bộ dáng, trong lòng lại tin mấy phần. Lấy ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, những thương thế này đều là thật. Cảm giác coi như vì lừa gạt mình giao dừng lại tiền ăn, cũng không tất yếu đem biến thành cái dạng này. Có lẽ chính mình thật hiểu lầm, hai người lúc ấy bị ác nhân bắt cóc, không thể kịp thời gấp trở về. Cái kia ác nhân, đi hướng nào? Văn sư huynh nghĩ thầm, ngược lại người trước mắt trọng thương khó thoát, đi trước nhìn xem cái kia ác nhân lại nói. Hắn hướng bên trong thành đi. Phía trước dẫn đường, lĩnh lao phu đi xem một chút. Tốt đâu? Khúc nhị cầu tử nói, lại ho một búng máu, sau đó bị tường, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Văn sư huynh theo phía sau hắn, nhìn thấy hắn dạng này ba bước một ho ra máu, hai bước run lên run rẩy rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống như thế. Theo tốc độ này, đi đến bên trong thành, chỉ sợ trời đã tối rồi. Lúc này, hắn khẽ vươn tay liền nhấc lên nhị cầu tử sau cổ áo, bước nhanh hướng cửa thành phương hướng đi đến. Văn sư huynh tới cửa thành, đưa ra thân phận lệnh bài của hắn, thủ vệ tu sĩ tra xét sau, liền vội vàng cho đi. Đến mức bị hắn xách ở trên tay nhị cầu tử, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không nhiều người miệng. Loại này đại thừa kỳ đệ tử, tại tiên quân phủ nắm giữ rất cao địa vị, không cần thiết vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, gây nên hắn không vui. Nhị cầu tử liền thuận lợi như vậy theo sát Văn sư huynh ra khỏi thành. Ngươi có biết hắn là đi bên nào? Văn sư huynh xách theo nhị cầu tử hỏi. Lần này nhị cầu tử trong lòng lại có chút hơi khó, tốt đau cả đầu. Thật sự là không nên gạt người, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục lừa gạt xuống dưới, đi một bước nhìn một bước. Bọn hắn cụ thể đi chỗ nào, ta không rõ lắm. Hừ. Văn sư huynh bất mãn hừ một tiếng, trên tay lực lượng cũng gia tăng một chút. Vừa rồi thế nhưng là người này nói dẫn hắn đi ra tìm người. Ngươi dám đùa ta? Không dám. Tiền bối bất giận. Ta lúc ấy thụ thường, không cùng đi ra, nhưng chúng ta món kia bảo vật liền giấu ở Dược Vương Các. Chúng ta đi trước Dược Vương Các bên kia nhìn một chút, như thế nào? Nhị cậu tử nhớ tới chính mình còn muốn đi Dược Vương Các, hiện tại lại bị thương, đoạn đường này đi qua cũng rất tốn sức, dứt khoát liền mời Văn sư huynh làm thầy tính toán. Văn sư huynh không nói thêm gì nữa, mà là nhấc lên nhị cậu tử, hướng Dược Vương Các phương hướng đi đến. Ngược lại người bị hắn xách trong tay, cũng không tin, còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Rất nhanh, bọn hắn đã đến Dược Vương Các cửa ra vào. Tiền bối, ngươi có thể hay không trước hết để cho ta xuống tới? Văn sư huynh nghe vậy, đem nhị cầu tử đặt vào trên mặt đất. Nhị cầu tử đứng người lên, làm sửa lại một chút xốc xếp quần áo, đem vết máu trên mặt lau sạch sẽ, trên tay lại dính điểm nước bọt, đem rối bời tóc làm theo. Xin tiền bối tại cửa ra vào chờ một chút, ta đi bên trong hỏi một chút, đi một chút sẽ trở lại. Văn sư huynh quét nhị cầu tử một cái, tiến lặng nhẹ gật đầu. Nhị cầu tử lúc này mới hướng Dược Vương Các bên trong đi đến. Bởi vì Đồ Long đại hội nguyên nhân, Dược Vương Các bên trong người cũng đều ra khỏi thành, chỉ lưu lại hai tên bình thường hỏa kế chống tiệm. Ngược lại hôm nay cũng sẽ không có sinh ý, hai người lười biếng ghé vào trên quầy ngủ gật. Thấy là nhị cậu tử tiến đến, mới rủi rủi con mắt, đứng người lên chào hỏi. Hóa ra là Trương đạo hữu. Trương đạo hữu, ngươi không có việc gì? Nhị cậu tử đi theo Lâm Dật tới qua nhiều lần Dược Vương Các, cũng lăn lộn cái quen mặt. Bọn hắn là Dược Vương Các người, đương nhiên biết nhị cậu tử cùng Lâm Dật đã rơi vào chu ly trong tay. Từ Sở Sư Minh tới tay dưới hỏa kế, đều cho là bọn họ hai đã chết, giờ phút này nhìn thấy nhị cậu tử, bọn hắn cũng cảm giác rất kinh ngạc. Ta may mắn đào thoát. Mặt khác, Lâm Dật đạo hữu cũng không chết. Nhị cậu tử nhớ tới, Lâm Dật còn tại trên người mình, đem hắn giao phó cho Dược Vương Các thích hợp nhất. Bất quá giờ phút này, Văn sư huynh đã chờ ở bên ngoài đến không kiên nhẫn, trước hết ổn định hắn. Hai vị đạo hữu, nhìn thấy bên ngoài vị kia Văn tiền bối sao? Nhị cậu tử tới gần hai tên hỏa kế, lại lặng lẽ chỉ một chút phía ngoài Văn sư huynh. Ta sở dĩ có thể mang theo Lâm Dật trốn về đến, nhờ có vị này Văn sư huynh tương trợ. Mặt khác, hắn còn tìm Sở sư huynh có chuyện quan trọng thương lượng, tựa như là nói, Sở sư huynh trong tay có một cái bảo vật muốn giao cho hắn xem xét. Các ngươi đem hắn mời tiền đến, an trí tới phòng khách quý, hảo hảo chiêu đãi, đợi đến Sở trưởng quý trở về. Hai cái này hỏa kế nghe nói còn cứu trở về Lâm Dật, mừng rỡ trong lòng. Bọn hắn xem như hỏa kế, đương nhiên biết Sở trưởng quý cùng Lâm Dật sư đệ quan hệ không ít. Hiện tại nhị cậu tự phân phó như thế, hai người không có bất kỳ cái gì dị nghị, lúc này hướng ngoài cửa Văn sư huynh nên đón. Văn tiền bối ngươi tốt, chúng ta Sở trưởng quý đi ra ngoài chưa về, cần chờ trưởng quý trở về mới có thể ra bày ra bảo vật. Hai tên hỏa kế hướng Văn sư huynh hành một cái lễ, sau đó căn cứ nhị cậu tử lý do thoái thác, mời Văn sư huynh vào cửa hàng nghỉ ngơi. Chúng ta Sở trưởng quý cũng nhanh muốn trở về. Mời Văn tiền bối tới tiểu điếm nghỉ ngơi chờ đợi một hồi, như thế nào? Văn sư Minh nghe được hai cái này nhân viên phục vụ cũng nói, sở trưởng quy trong tay có bảo vật, đối với nhị cầu tử lời nói, đã tin 89 phần. Đến mức đồ Long đại hội, chậm trễ lâu như vậy, hiện tại xem chừng thời gian, đoán chừng lập tức liền phải kết thúc, có đi hay không đã không có trọng yếu như vậy. Lúc này hắn liền theo hai tên hòa kế, đi vào Dược Vương các phòng khách quý, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 1097, không cần ngươi cứu. Chương 1097, không cần ngươi cứu. Văn sư Minh được an bài tại phòng khách quý nghỉ ngơi, có một cái hỏa kế nhiệt tình chăm sóc, nhị cầu tử cuối cùng từ trong tay hắn thoát thân. Nhị cầu tử đem chứa Lâm Giật con linh thú kia túi lấy ra, thần thức nhìn một chút, Lâm Giật vẫn ở vào trong hôn mê. Hắn tại Dược Vương các bên trong khác tìm một căn phòng, lúc này mới đem Lâm Giật từ túi linh thú bên trong phóng xuất. Đem Lâm Giật an trí nằm trên giường tốt, nhị cầu tử còn băn khoăn phòng luyện đan kia hai cái nano, liền phải quay người rời đi. Bất quá, hắn lại nghĩ tới, Lâm Giật tâm tâm niệm niệm lòng tâm, phải dùng Long Tâm tỉnh lại Á Hồng. Hiện tại Đồ Long đại hội đều nhanh phải kết thúc, coi như nhường Lâm Giật hiện tại đội vàng đi mua, đoán chừng cũng đã chậm. May mắn chính mình từ Chu Thần trong trái tim cắt lấy một khối Long Tâm, cũng có thể giúp đỡ Lâm Giật. Nhìn xem vẫn hôn mê Lâm Giật, cứ như vậy giao cho hắn, lại không qua yên tâm, vẫn là đem hắn tỉnh lại, tự tay giao cho hắn mới ổn thỏa. Nghĩ tới đây, nhị cầu tử rũi ra một đạo thần thức, chậm rãi thăm dò vào tới Lâm Giật thức hải bên dưới, nhẹ nhàng đâm một cái. A! Lâm Giật ta một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Tỉnh lại lần đầu tiên, liền thấy nhị cầu tử đang đứng trước mặt của hắn. Lâm Giật không hề nghĩ ngợi, từ trên giường nhảy lên một cái, liền đem nhị cầu tử ngã nhào xuống đất. Lâm đạo hữu, nhị cầu tử đều không nghĩ tới, Lâm Giật tỉnh lại trước tiên, sẽ đem hắn ngã nhào xuống đất bên trên. Lúc này nhị cầu tử mới nhớ tới, Lâm Giật tại hôn mê trước đó, chính là Chu Ly lão gia hỏa này, chiếm cứ thân thể của mình, tập kích bất ngờ Lâm Giật. Lâm Giật từ hôn mê một lần cuối cùng, đến bây giờ tỉnh lại lần đầu tiên, nhìn thấy đều là nhị cầu tử. Trong ký ức của hắn, chính là nhị cầu tử tập kích bất ngờ hắn. Lâm đạo hữu, là ta. Thấy rõ ràng, là ta. Lâm Giật lúc này mới ngừng, lại nhìn kỹ bóng chốc bị đè lại Trương đạo hữu. Nhìn sắc thực giống nhau như lúc, hai mắt mũi miệng, dáng dấp đều là giống nhau, không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt. Nhưng lần trước đánh lén mình cái kia Trương đạo hữu, cảm giác không giống nhau lắm. Lại quan sát một chút xung quanh, chính mình ngay tại trong một gian mật thất. Lâm Giật còn nhớ rõ, hắn từ Dược Vương các cầm ngũ hành tán nguyên đan, đưa đến nội thành đi, cho đầu kia chân long phục dụng. Trương đạo hữu muốn cùng chính mình cùng đi, ai ngờ, đi đến nửa đường bên trên, đột nhiên ra tay với mình. Lâm Dật càng nghĩ càng thấy đến mơ hồ, một khắc trước còn trên đường phố, giờ phút này lại ở trong phòng. Trương đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Lâm đạo hữu, ngươi đã hôn mê hơn một ngày, lần trước ra tay với ngươi chính là một đầu chân long. Nhị cầu tử đem sự tình lần trước mơ hồ cùng Lâm Dật nói một lần. Về phần mình hiệp trợ Chu Ly bận ngủ, phía sau những sự tình này, hắn liền tóm tắt. Lâm Dật thế mới biết, chính mình hai mắt nhắm lại vừa mở, đã vượt qua hơn một ngày. Không tốt, ta muốn đi Đồ Long đại hội. Lâm Dật đứng người lên liền muốn ra bên ngoài chạy, nhưng lại bị nhị cầu tử kéo lại. Lâm đạo hữu, chớ nóng nổi, ngươi bây giờ đi đầy chậm. Ta cũng mau mau đến xem, vạn nhất. Lâm Giật giờ phút này đã lòng nóng như lửa đốt, việc này quan hệ tới có thể hay không tỉnh lại Á Hồng. Hắn sớm chuẩn bị lâu như vậy, liền trang viên đều bán mất, liền vì mua sắm Long Tâm, nếu như như vậy thất bại, hắn không cam tâm. Ta giúp ngươi làm một khối nhỏ Long Tâm, tỉnh lại một người lượng hẳn là cũng đủ. Nhị cầu tử nói, xuất ra một cái phong ấn hộp nhỏ, đưa cho Lâm Giật. Long Tâm, ngươi làm. Lâm Giật tiếp nhận nhị cầu tử đưa tới hộp ngọc nhỏ, trong lòng kích động đến khó tự kiềm chế, cả ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Ừm, là ta cơ duyên xảo hợp được đến. Trương đạo hữu, xin nhận ta cúi đầu. Lâm Giật đem hộp ngọc thu vào trong ngực, rất trinh trọng, hướng nhị cầu tử làm một đại lễ. Lâm đạo hữu không cần khách khí, ta bất quá là cơ duyên xảo hợp được đến, ta hôm nay có khác việc gấp, tạm thời liền cáo tử. Nhị cầu tử hướng Lâm Giật chắp tay, sau đó quay người liền ra căn này mật thất. Ngoài mật thất, còn lại cái kia hỏa kế thủ trong đại sảnh, nhìn thấy nhị cầu tử từ mật thất đi ra, đội vàng hướng hắn đi tới. Trương đạo hữu, Lâm Giật như thế nào? Hắn hôn mê hơn một ngày thời gian, vừa mới tỉnh lại, bụng có chút đói, ngươi giúp hắn kiếm chút đồ ăn à? Tốt, ta bây giờ liền đi chuẩn bị. Cái kia hỏa kế nghe nói Lâm Giật muốn ăn đồ vật, quay người đi chuẩn bị ngay. Bởi như vậy, giờ phút này, Dược Vương cắt trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có nhị cầu tử một người. Trong đại sảnh những dược liệu kia, đan dược, chỗ trưng bày container bên trong đều bố trí có trận pháp, hơi chút đụng vào liền sẽ cảnh báo. Nhị cầu tử cũng không dự định dây vào những vật kia, hắn nhìn lướt qua, sau đó liền quay người lại, hướng cửa hàng hậu đường đi đến. Xuyên qua một đầu hành lang về sau, quen cửa quen mẹo tìm tới phòng luyện đan đại môn. Hôm nay mặc dù Đồ Long đại hội, nhưng phòng luyện đan dạng này trọng địa, vẫn có một tên tạp dịch ở đây trông coi. Nhị cầu tử đứng tại hơi chỗ bí mật, quan sát một chút. Nơi này ngoại trừ cửa ra vào một cái kia tạp dịch, mặt khác hẳn là liền không ai. Nhị cầu tử suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dùng thủy tinh cánh hoa không gian năng lực chui vào đi bảo, dạng này hầu như không dễ dàng đánh rắn độ cỏ. Trải qua một đoạn như vậy thời gian, thương thế của hắn hơi khôi phục một chút, không đến mức đi hai bước liền thổ huyết. Khoảng cách phòng luyện đan gần như vậy, lại miễn cưỡng thôi động một lần không gian pháp bảo, hẳn là có thể làm được. Nghĩ tới đây, thân hình của hắn tại biến mất tại chỗ, sau đó hướng phòng luyện đan đại môn sờ soạn. Giờ phút này phòng luyện đan cửa lớn đóng chặt, nhưng nhị cầu tử thân thể như là hư ảnh đồng dạng, từ trông coi đại môn tạp dịch bên cạnh đi qua, tùy tiện liền xuyên qua đại môn. Phòng luyện đan nội bộ vẫn là giống như trước kia, nô nhất bị trùng điệp xích sắt buộc chặt, vết thương chẳng chịt. Cái khác đan lô giờ phút này không có chủ nhân ở đây, bọn hắn cũng không có biểu hiện xúc động, nguyên một đám mặt ủ mày cho. Nhị cầu tử trực tiếp xuyên qua nô nhất gian kia nhà tù hàng rào sắt, thân hình xuất hiện tại nô nhất bên cạnh. Nô Nhất bị xích sắt buộc chặt, trên thân vô số trong vết thương chảy ra đỏ chất lỏng màu vàng. Lúc này Nô Nhất nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện nhị cậu tử, hắn cũng bỗng nhiên giật mình. Sao ngươi lại tới đây? Đối với Trương nhị cậu, hắn là nhận biết, đến bên này học qua mấy lần luyện đan, thiên phú bình thường. Tiên bối, vãn bối là tới cứu các ngươi rời đi. Đừng tưởng rằng đùa nghịch loại này yêu ma quỷ quái, lão phu liền sẽ bị ngươi thu phục. Cút đi, lão phu không cần ngươi cứu. Nô Nhất mới không tin, một cái vô duyên vô cớ người sẽ có hảo tâm như vậy tới cứu hắn, đơn giản là ngấp nghé thuật luyện đan của hắn. Hắn suy đoán, nhất định là cái này một nhà chủ nhân, nghĩ ra loại phương pháp này thu phục nhân tâm. Liền xem như thế lực khác, thật đem hắn cứu trở về đi, đơn giản là thèm nhỏ dãi thuật luyện đan của hắn, tiếp tục nhường hắn làm đàn nô. Tiên bối, an tâm chớ đổi, ta là thành tâm tới cứu ngươi. Nhị cậu từ giờ phút này cúi đầu, kiểm tra những cái kia cột vào Nô Nhất trên người xích sắt. Những này xích sắt, kỳ thật cũng là một loại pháp bảo, có thể áp chế pháp lực. Tiên bối chớ, vãn bối là thật tới cứu ngươi. Nhị cậu từ nói, đã bắt đầu tại động thủ, hắn muốn đem những này xích sắt tất cả đều nảy ra đến, mang về nhà. Xích sắt cùng cả tòa kiến trúc trận pháp đem liền, trước hết phá vỡ trận pháp, khả năng lấy ra xích sắt. Nhị cậu tử ở chỗ này bận điệu, hắn đối diện gian kia phòng giam bên trong giam giữ lấy Nô Nhị. Nô Nhị giờ phút này đang ghé vào hàng rào sắt bên trên, quan sát động tĩnh bên này, nàng cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, cũng không lên tiếng. Nhưng nhị cậu tử từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy khát vọng, hắn hẳn là cũng rất muốn rời đi nơi đây. Cút! Lão phu không cần các ngươi hư tình giả ý. Lão phu tiếp nhận phần này luyện đan truyền thừa lúc, liền thề qua, này truyền thừa chỉ thuộc về nhân tộc ngươi, nếu không lăn mở, lão phu liền gọi người. Nô Nhất nhìn thấy nhị cậu tử vẫn tại hủy đi những cái kia xích sắt, hắn ngược lại không muốn, uy hiếp hắn muốn hô người. Tiền bối, ngươi lại nhìn xem ta là người phương nào? Nhị cậu tử nói, khuôn mặt của hắn một hồi nhanh chóng biến hóa, khôi phục nàng nguyên bản nhân tộc bộ dáng. Da trên người hiện ra xì dầu sắc, hơi biến thành màu đen làn da, tướng mạo nhìn chất phát trung thực. Ngươi là nhân tộc? Nô Nhất cái này mới nhìn ra được, cái này cùng mình đánh nhiều lần quan hệ người, thế mà cũng là cổ nhân tộc, lúc ấy liền vui đến phát khóc. Ngươi thế mà cũng là nhân tộc? Đương nhiên, nếu không phải xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, ta cũng sẽ không tới cứu ngươi. Nhị cậu tử nói, tiếp tục hủy đi những cái kia xích sắt. Chương 1098, tín nhiệm chương 1098, tín nhiệm Nô Nhất biết được nhị cậu tử cũng là nhân tộc về sau, hắn nhìn về phía nhị cậu tử lúc, không còn có trước đó loại kia cao ngạo cùng chẳng thèm ngó tới. Giờ phút này hắn đang nhìn hướng nhị cậu tử lúc mặt lộ vẻ mỉm cười, liên tiếp gật đầu, đổi thành một loại trưởng giả nhìn về phía nhà mình vãn bối lúc hiền lành. Dường như cảm giác nhị cậu tử càng xem càng thuận mắt. Nhìn thấy nhị cậu tử cúi đầu, chấp nhất từng cái khiêu động đầu kia xích sắt, dường như thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Nhị cậu tử vốn là bị thương, giờ phút này lại có chút khẩn trương, bận rộn đầu đầy mồ hôi, nhưng thủy chung không cách nào dùng chuyển đầu kia xích sắt. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến Nô Nhất giọng ôn hòa, ngươi từ xích sắt phần gốc là nảy ra bất động, hẳn là hướng khảm vị ba thước, chặt đứt đầu kia phù văn. Nhị cậu tử giờ phút này ngược lại là vô kế khả thi, liền ý theo Nô Nhất nói tới, tìm tới khảm vị đầu kia nhỏ bé phù văn. Đạo này phù văn chỉ là phức tạp trong trận pháp, rất không có ý nghĩa một đầu. Nhị cậu tử dựa theo Nô Nhất chỉ điểm, một đao chạm tại đầu kia nhỏ bé phù văn bên trên. Lập tức, trên vách tường một trận quang mang lập lòe, sau đó lấy cái kia đạo nhỏ bé phù văn làm trung tâm, mở đi một mảng lớn. Nhị cậu tử trong lòng vui mừng, không nghĩ tới, như vậy nhỏ bé phù văn, thế mà có thể sụp đổ một mảng lớn. Đồng dạng trận pháp bố trí sau khi thành công, liền nắm giữ năng lực phòng ngự, công kích bất kỳ một cái nào điểm, đều sẽ bị toàn bộ trận pháp đánh bác, rất khó dùng man lực công phá. Cách vị tam tấc. Lúc này, sau lưng lại truyền tới Nô Nhất thanh âm bình tĩnh. Nhị cậu tử chiếu pháp hành động, một đao nhẹ nhàng chém xuống, một trận quang mang lấp lóe về sau, trên mặt tường trận pháp vừa tối phai nhạt một khối. Đổi vị, tiếp xuống, Nô Nhất không ngừng mở miệng chỉ điểm, nhị cậu tử chiếu pháp hành động. Kia một tòa nguyên bản không thể phá vỡ trong trận pháp, xuất hiện lốm đốm lấm tấm bóng đen khu vực, những này ảm đạm khu vực, chậm rãi liên tiếp đến cùng một chỗ. Đến tận đây, nhị cậu tử nắm chặt đầu kia xích sắt, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem xích sắt nổ tận gốc, từ trong vách tường rút ra. Sau đó nhị cậu tử tại Nô Nhất chỉ điểm, chiếu pháp hành động, đem mặt khác mấy đầu xích sắt tất cả đều dỡ bỏ. Cột vào Nô Nhất trên người xích sắt tất cả đều giải khai về sau, pháp lực của hắn không hề bị áp chế, một cỗ hợp thể kỳ tu vi hiện lộ ra. Bất quá, hắn trưởng kỳ bị tra tấn, thân thể cực kỳ suy yếu, tại cao thủ nhiều như mây hoành sơn tiên thành bên trong, vẫn như là sâu kiến như thế. Nô Nhất bị xích sắt buộc chặt lâu như vậy, giờ phút này thoát khốn, mở rộng một chút cứng ngắc tứ chi, sau đó không lưng vái chào đến cùng. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Căn này nhà tù đối diện, Nô Nhị một mực ghé vào hàng rào sắt bên trên quan sát. Hắn rõ ràng nhất sư phụ mình tính cách, là một cái cực kỳ quật cường lao ngoan cố. Thân nhân tại trước mặt nguyên một đám chết đi, chính mình tiếp nhận các loại cực hình tra tấn, hắn cũng chưa từng khuất phục. Từ khi bộ tộc diệt vong, bọn hắn rơi xuống những thợ săn kia, nô lệ con buôn, thương nhân ở giữa, nhiều lần chẳng chọc hơn trăm năm. Qua nhiều năm như vậy, sư phó chưa hề phục qua mềm, chưa hề trước bất kỳ ai con qua eo. Cho tới hôm nay, gặp phải cái này nhân tộc bao đầu tiểu tử, hắn mới cam tâm tình nguyện không lưng đi lấy lại lễ. Tiền bối không cần đa lễ, thời gian cấp bách, trước bị khuất tiền bối một chút, ta dùng không gian pháp bảo dẫn ngươi rời đi. Nhị cậu tử nói, mở ra một cái túi linh thú tử. Sự cấp toàn quyền, không có ủy khuất gì không có thức. Nô Nhất cũng là không thèm để ý chút nào, lúc này chủ động một đầu chui vào con linh thú kia trong túi. Hắn loại người này, rất khó tán thành tín nhiệm một người, một khi được đến công nhận của hắn, chính là tin tưởng vô điều kiện. Nhưng hắn chui túi linh thú, cũng không chút do dự liền chui vào, không lo lắng chút nào rơi vào cả bẫy, bị người bán đi phong hiểm. Nhị cậu tử cũng không nghĩ đến, Nô Nhất thế mà tốt như vậy nói chuyện. Cất vào người khác cái túi, thì tương đương với đem tính mệnh giao phó tới trong tay người khác. Người bình thường, cho dù là thân nhân bằng hữu, cũng không nhất định dám như thế nhẹ tin người. Nhị cậu tử đem túi linh thú thu hồi về sau, hắn lại đem trên mặt đất những cái kia xích sắt đều nhặt lên, cất kỹ. Những này xích sắt phẩm chất rất cao, cột vào trên thân, có thể áp chế một tên hợp thể kỳ cường giả tu vi. Đạo hữu, có thể hay không thuận tay đem ta cũng cứu được? Bên này vừa đem Nô Nhất thu vào túi linh thú, đối diện Nô Nhị ghé vào hàng rào sắt bên trên, hướng hắn bên này cầu cứu. Cứu ngươi có thể, bất quá sư phó ngươi, thế nhưng là rất không lọt mắt ngươi. Nhị cầu tử vốn là có cứu Nô Nhị dự định, người này vì mạng sống, xem như vi phạm với sư mệnh. Tại nhân phẩm phương diện không bằng Nô Nhất, có chút tỉ vết. Nhưng hắn thuật luyện đan, nhị cầu tử từng trải qua, rất lợi hại, tuyệt đối là phương diện luyện đan nhân vật thiên tài. Nhị cầu tử cũng không có đạo đức bệnh thích sạch sẽ, dưới tay của hắn, hiện tại có tốt mấy triệu nhân khẩu. Tự nhiên không có khả năng người người đều là đạo đức thánh nhân. Nhiều người như vậy bên trong, dạng gì đều có. Có đạo đức cao thượng, chỉ muốn nhân tộc đại nghiệp, cũng có đạo đức thấp kém, chuyên môn hại người không lợi mình. Nhân phẩm kém chút thiếu chút nữa, chỉ cần đặt ở chính xác vị trí, người người đều có tác dụng lớn. Ta cùng sư tôn ở giữa có một ít lý niệm không hợp, tin tưởng sư tôn lão nhân già ông ta về sau sẽ lý giải. Nô Nhị nói về việc này, có chút lúng túng nói rằng. Nhị cầu tử không có lại cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, mà là lần nữa sử dụng trường tiểu hoa không gian năng lực, vượt qua hai đạo hàng rào sắt, xuất hiện tại Nô Nhị trong phòng. Loại này hàng rào sắt, cùng buộc chặt Nô Nhất xích sắt không sai biệt lắm, không có mở ra lệnh bài tình huống, rất khó bằng vào man lực mở ra. Nhị cầu tử vốn là không chịu nổi gánh nặng thân thể, lại tiến hành một lần không gian xuyên qua, tổn thương càng thêm tổn thương. Khi hắn xuất hiện tại Nô Nhị bên người lúc, toàn thân làn da xuất hiện từng đạo vết nứt, huyết hồng cơ bắp bên ngoài lật, hắn đã suy yếu đến khó mà đứng thẳng. Nô Nhị thấy này, vội vàng đưa tay đỡ lấy nhị cầu tử. Đa tạ đạo hữu cứu giúp tri ân. Nhị cầu tử bị Nô Nhị vịn thời điểm, trên thân cơ bắp không tự giác căng thẳng một chút. Tu tiên giả ở giữa, loại này tứ chi bên trên tiếp xúc, đặc biệt tại thân thể của hắn vẫn còn tương đối hư nhược thời điểm, vẫn là rất để cho người ta cảnh giác. Cú may Nô Nhị cũng không có lên tâm tư khác. Nhị cầu tử không có nhiều lời, mà là mặt khác xuất ra một cái túi linh thú, nhường Nô Nhị chính mình chui vào. Nô Nhị nhìn xem túi linh thú, không có sư phụ hắn như vậy quả quyết, hơi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là chủ động chui vào. Nhị cầu tử thu Nô Nhị về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là đặt mông ngồi dưới đất. Thân thể thương thế quá nặng đi, nhất định phải tĩnh dưỡng một chút, khả năng lần nữa sử dụng thủy tinh cánh hoa xuyên qua không gian. Hắn móc ra một thanh đan dược chữa thương, tất cả đều nhét vào trong miệng. Đan dược tại trong bụng bị luyện hóa, thân thể chậm rãi khôi phục, những cái kia xé rách cơ bắp cùng mạch máu, ngay tại chậm chậm khép lại. Chỉ là theo tu vi của hắn cùng nhục thân thực lực tăng lên, trước kia những cái kia chữa thương đan dược, hiệu quả rất kém cỏi. Một lần ăn một năm lớn, vẫn khôi phục chậm chạp. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, chỉ ngồi trong chốc lát, thân thể hơi hơi khôi phục, nhị cầu tử lại lần nữa đứng dậy. Đang chuẩn bị trước khi rời đi, hắn vẫn là đem vừa mới thu Nô Nhất cùng Nô Nhị túi linh thú, cùng ở đằng kia chút tiên tỉnh được đến bảo vật, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Hắn cùng hồ lô ở giữa liên hệ, tại nội thành thời điểm, nhận rất lớn áp chế, sử dụng cung điện. Hiện tại tới bên trong thành, đã khá nhiều, muốn thừa cơ, đem những vật này đều thu vào trong hồ lô. Hắn luôn luôn cảm giác, bất kỳ vật gì chỉ có thu vào trong hồ lô, mới là an toàn nhất. Đem những vật này đều cất kỹ về sau, mới lần nữa sử dụng thủy tinh cánh hoa, từ cửa sắt xuyên ra ngoài. Phúc! Vừa mới khôi phục một chút xíu, hiện tại lại một lần không gian xuyên qua, đã sớm rách nát thân thể, rốt cuộc đứng không vững, một chút té lăn trên đất. Đạo hữu! Đạo hữu, cứu lấy chúng ta! Tại đầu này hành lang hai bên, còn thừa lại một chút trong phòng, cũng giam giữ lấy đan nô. Bọn hắn khi nhìn đến nhị cầu tử tuần tự cứu được Nô Nhất cùng Nô Nhị, giờ phút này cũng đều đang kêu gọi, hy vọng nhị cầu tử có thể đem bọn hắn cũng cứu đi. Đạo hữu cứu lấy chúng ta cũng là cổ nhân tộc đan lô. Nhị cầu tử từ dưới đất dây rủa lấy đứng người lên, nhìn xem hai bên cửa sắt đằng sau, kia từng trương sốt ruột mặt người. Đây đều là bị giam giữ nhân tộc đan lô, có chút cùng Nô Nhất vẫn là cùng một bộ tộc. Nhị cầu tử lúc đầu dự định cứu được hai người liền đi, bây giờ thấy kia từng đôi khẩn cầu ánh mắt, hắn lại mềm lòng. Ngay tại hắn do dự, muốn hay không lại liều một cái mệnh, lại cứu đi mấy người lúc, phòng luyện đan đại môn, phanh một chút, bị người đẩy ra. Cửa chính, đứng đây Văn Sư Minh, còn có Sở Sư Minh, hai người đều mắt lom lom nhìn chằm chằm nhị cậu tử. Chương 1099, nói lời giữ lời chương 1099, nói lời giữ lời Văn Sư Minh cùng Sở Sư Minh, bọn hắn đều là tiền quân phủ đại thừa kỳ đệ tử, bình thường cũng là có một chút giao tình. Làm Sở Sư Minh từ Đồ Long đại hội trở về, gặp phải ngay tại phòng khách quý chờ đợi Văn Sư Minh. Hai người trong mật thất, vừa mới bắt đầu ông nói gà bà nói vịt nói một trận. Sở Sư Minh không biết rõ Văn Sư Minh ý đồ đến, cùng hắn khách sáo một phen, kiếm hết một chút không trọng yếu lời nói tới nói. Văn Sư Minh không biết rõ Sở Sư Minh nơi này, rốt cuộc có gì bảo vật muốn tặng cho hắn. Nhưng tặng lễ loại sự tình này, người ta không có trực tiếp đưa ra đến, lại không tiện công khai muốn, chỉ có thể liều mạng làm cho bí hiểm, điên cuồng ám chỉ. Sở Sư Minh căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, đối với những này ám chỉ, nhìn như không thấy, hắn cũng chỉ có thể thăm dò Văn Sư Minh ý đồ đến. Hai người cứ như vậy lẫn nhau vòng vo, bận rộn hồi lâu, rốt cuộc bắt đầu ngả bài. Sau đó trao đổi lẫn nhau một hồi, rất nhanh liền chân tướng rõ ràng. Mới biết được, trong này đều là Trương đại cầu dở cho quỷ. Trùng hợp vào lúc này, Sở Sư Minh cảm ứng được, bố trí tại phòng luyện đan trận pháp bị người động. liền dẫn Văn Sư Minh cùng một chỗ hướng bên này, vừa đẩy cửa ra liền thấy nhị cậu tử. Văn Sư Minh nhìn thấy nhị cậu tử, thẹn quá hóa giận, hắn đường đường đại thừa kỳ cao thủ, tại Hoành Sơn Tiên Quân phủ cũng có chút danh tiếng. Lại trong vòng một ngày, bị một cái luyện hư cảnh nhân tộc liên tiếp lừa hai lần. Việc này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ trở thành thiên hạ tu sĩ trò cười. Tiểu Tặc, ngươi còn có lời gì để nói? Nhị cậu tử bị hai vị đại thừa kỳ cao thủ ngăn ở trong phòng luyện đan, biết hôm nay coi như mọc ra cánh đến cũng bay không đi. Quả nhiên không thể tùy tiện gạt người, có thể gạt người nhất thời, không lừa được một thế, có thể lừa gạt một người, không thể lừa gạt tất cả mọi người, tất cả hoang luôn luôn có để lộ ngày đó. Lần này nếu như không chết, về sau thật không thể gạt người, lại gạt người liền cắt đầu lưỡi. Nhị cậu tử biết, chuyện cho tới bây giờ, đã là hắn bộ này trò lừa gạt nhỏ mạnh hết đà, hắn coi như miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không có người lại tin. Nhưng hắn còn muốn thử một chút, lại tranh thủ một chút. Hắc hắc, hai vị tiền bối, ta muốn nói đây hết thảy đều là hiểu lầm, các ngươi tin hay không? Tiểu bối, lão phu nếu như lại tin ngươi một lần, liền đem chính mình lỗ thai cắt, đem ánh mắt chọc mù. Văn Sư Minh càng nghĩ càng giận. Cái này so một trận đấu pháp bại bởi người khác, càng khiến người ta mặt mũi không ánh sáng, càng khiến người ta thẹn quá hóa giận. Hiện tại, người này bất luận nói bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không lại tin. Cùng lúc đó, Sở Sư Minh cũng nhìn chằm chằm nhị cậu tử. Lão phu tự nhận cùng ngươi còn có chút giao tình, đợi ngươi cũng không tệ, vì sao như thế? Sở Sư Minh trên mặt toát ra thật sâu thất vọng thần thái. Hắn loại thất vọng này không chỉ có là đối với nhị cậu tử, chủ yếu vẫn là đối với mình phán đoán sai lầm một loại thất vọng. Đoạn thời gian trước hắn còn cùng Lâm Dật khoe khoang khoác lác, nói mình biết người có đạo, đã sớm nhìn thấu Trương đạo hữu người này. Còn cùng Lâm Dật nói, người này tuy có một chút lòng dạ đàn bà khuyết điểm, nhưng xem như bằng hữu, chỉ cần không có ích lợi thật lớn xung đột, xem như vô hại. Bây giờ thấy nhị cậu tử xuất hiện tại hắn trong phòng luyện đan, Sở Sư Minh có một loại bị đánh mặt cảm giác. Xin lỗi. Nhị cậu tử đối mặt Sở Sư Minh, hắn xác thực cảm giác có chút hổ thẹn. Lấy hắn cùng Lâm Dật quan hệ, thế mà lén lút chạy tới người ta hậu viện đến trộm. Người làm như vậy rất không chính cống, rất không đạo đức. Sở Sư Minh ngươi cũng biết, ta là cổ nhân tộc, ta muốn vì chúng ta cổ nhân tộc lưu lại một chút hòa chủng, có chút bất đắc dĩ. Nếu là Sở Sư Minh hôm nay có thể dơ cao đánh khẽ, tương lai tại hạ nhất định gấp 10 báo đáp. Nhị cậu tử bởi vì trong lòng có chút áy náy, cho nên cùng Sở Sư Minh nói chuyện là thật tốt thương lượng, thỉnh cầu dơ cao đánh khẽ. Hắn đã ở trong lòng quyết định, tương lai có cơ hội, nhất định dùng gấp 10 lần so với nô nhất nô nhị một cái giá lớn bồi thường. Hừ, ngươi một cái nhân tộc nô lệ, lão phu xưng một tiếng đạo hữu, là xem ở Lâm sư đệ trên mặt mũi, cho ngươi mặt mũi. Ngươi có tư cách gì, nhường lão phu dơ cao đánh khẽ? Sở Sư Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm nhị cậu tử, loại kia ở trên cao nhìn xuống thần thái, phản phất tại nhìn một cái nô lệ hoặc là gia súc. Trước kia đối nhị cậu tử một chút tôn trọng, cũng chỉ là cho Lâm Dật mặt mũi mà thôi. Hiện tại đã trở mặt, nhị cậu tử trong mắt hắn, cùng nhất ti tiện gia súc không khác. Nguyên bản, nhị cậu tử trong lòng còn nhớ song phương kia một chút giao tình, không nghĩ tới, người ta hoàn toàn không có coi hắn là chuyện. Bởi như vậy, trong lòng của hắn ngược lại thống quá nhiều, đã không còn bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chỉ là, hôm nay nên như thế nào thoát khốn? Nhị cậu tử trong lòng suy nghĩ, đối mặt đại thừa kỳ cường giả, chính mình đến tuột cùng còn có biện pháp nào? Sở Sư Minh, có thể hay không xem ở sư đệ trên mặt, lại tha Trương đạo hữu một lần? Đúng lúc này, Lâm Dật cũng nghe tin chạy đến, thay nhị cậu tử hướng Sở Sư Minh cầu tình. Sư Minh, liền lần này, liền một lần. Sở Sư Minh nhìn xem Lâm Dật chờ đợi ánh mắt, do dự trong chốc lát. Xem ở Lâm sư đệ trên mặt, lão phu có thể lại cho ngươi một cơ hội. Đem nô nhất cùng nô nhị giao ra, lão phu có thể không truy cứu. Đây đã là Sở Sư Minh có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Bất quá, Văn Sư Minh bên kia cùng lão phu không quan hệ. Đa tạ Sở Sư Minh. Lâm Dật nghe vậy lại hỉ, hướng Sở Sư Minh nói lời cảm tạ về sau, lại nhìn về phía Văn Sư Minh. Văn Sư Minh, có thể hay không cho chút thể diện? Ngươi tổn thất tiên thạch, ta gấp 3 bồi thường, như thế nào? Lão phu không kém cái này mấy khối tiên thạch, chỉ là một cái nô lệ gia súc mà thôi, cũng dám trêu đùa lão phu. Nếu là không thể trừng phạt này nô, từ nay về sau, những cái kia các nô tài còn không phạt thiên. Văn Sư Minh mặc dù có cùng Lâm Dật có chút giao tình, nhưng hắn trong vòng một ngày bị liền lừa gạt hai lần, trong lòng tức giận. Hắn không thể bắt lấy nhị cậu tử rút gân lột ra, không nguyện ý hời hợt liền bỏ qua hắn. Văn Sư Minh, Lâm Dật còn muốn cầu tình, Văn Sư Minh khoát tay áo, đem đầu chuyển tới một bên. Đa tạ Lâm đạo hữu ý tốt. Nô nhất cùng nô nhị, ta như là đã bằng lòng dẫn bọn hắn rời đi, liền không thể nói không giữ lời. Càng không thể vì mạng sống, lần nữa đem bọn hắn giao ra. Nhị cậu tử liên tưởng đến nô nhất lúc ấy như vậy tín nhiệm chính mình, không chút do dự liền cất vào túi linh thú. Nếu như bây giờ lại đem hắn giao ra, thì tương đương với bắn hắn. Về sau cho dù có cơ hội lại cứu được người, loại này tín nhiệm đều sẽ không còn có. Tốt, ngược lại muốn xem ngươi có thủ đoạn gì, có thể từ lao phu dưới mí mắt đem người mang đi. Lúc đầu Sở Sư Minh liền không muốn bỏ qua cho nhị cậu tử, hiện tại gặp hắn không nguyện ý còn người, vậy thì càng tốt hơn. Lời nói đã đến nước này, Văn Sư Minh cùng Sở Sư Minh hai người thần thức đã sớm vững vàng khóa chặt nhị cậu tử, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hai tên đại thừa kỳ cao thủ, cường đại thần thức bị áp, rơi vào nhị cậu tử trên thân. Nhị cậu tử chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có hai ngọn núi lớn đè ép xuống tới, ép tới hắn thở không nổi, ép tới hắn tứ chi bất lực. Trương Tiểu Hoa, cú may thủy tinh cánh hoa chính là năm đó tiên đế pháp bảo tàn thiến, cũng không chịu hai tên đại thừa kỳ thần thức ảnh hưởng. Trong đan điền, thủy tinh cánh hoa khẽ run lên, nhị cậu tử thân ảnh tại biến mất tại chỗ. A, cũng là có chút thủ đoạn. Văn Sư Minh cùng Sở Sư Minh một hồi kinh ngạc, không nghĩ đến người này còn ẩn tàng loại này không gian pháp bảo. Có thể tại hai người bọn hắn thần thức hóa chặt hạ bỗng nhiên bỏ chạy, món bảo vật này phẩm chất tuyệt đối không kém. Ánh mắt của hai người bên trong đều toát ra một vẻ tham lam. Dù là đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, loại này cấp không gian pháp bảo khác cũng là rất bảo vật khó được. Ít ra hai người bọn hắn trong tay liền không có. Nhị cậu tử đào thoát về sau, hai người cũng không nóng nảy, thần thức quyết tán ra đến. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tại ba đầu đường đi bên ngoài, nhị cậu tử lảo đảo từ không gian song song bên trong ngã đi ra. Hắn đã hao hết toàn lực, cũng chỉ có thể chạy ra ngần ấy xa. Nhị cậu tử cũng không kịp hướng trong miệng nhét một thanh đan dược chữa thương, Văn sư Minh cùng Sở sư Minh đã nghe tin chạy đến. "Tiểu tặc, ngươi chạy không thoát lao phu lòng bàn tay." Văn sư Minh nghe vậy, đã duỗi ra một bàn tay, hướng nhị cậu tử chụp tới. Nhị cậu tử vung tay lên, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện 500 chỉ khôi lỗi. Những khôi lỗi này chế tác đơn sơ, rất nhiều thậm chí liền bộ mặt ngũ quan đều không có làm, chỉ có một mặt bạch bản, phía trên dùng bút họa bên trên thô ráp ánh mắt cùng hơi nghiêng lại miệng, cái mũi liền xem như khôi lỗi mặt. Nhưng cái này 500 chỉ khôi lỗi, mặc dù bộ mặt hình ảnh thô ráp chút, thực tế sử dụng phương diện công năng, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, tất cả đều dùng tới tốt vật liệu, tỉ mỉ chế tạo thành. 500 chỉ khôi lỗi, lúc này tế ra pháp bảo phi kiếm, xếp trận hình, đem nhị cầu tử một mực bảo hộ ở giữa. Chương 1100, một kích liền tan nát chương 1100, một kích liền tan nát nhị cầu tử tế ra 500 chỉ khôi lỗi, đều lấy trong hồ lô sản xuất vạn năm linh mục làm chủ yếu tài, lại phối hợp cái khác hi hữu mỏ kim loại quan tài. Mỗi một cái khôi lỗi sức chiến đấu, đạt đến luyện hư cảnh giới. Bất quá những khôi lỗi này sử dụng thời điểm, đều cần tiêu hao đại lượng linh thạch, nhị cầu tử bình thường đều không nỡ lấy ra dùng. Lúc này 500 chỉ luyện hư cảnh giới khôi lỗi, khí tức lẫn nhau cấu kết, tạo thành một tòa ngũ hành hợp nhất trận. Trận này hình thành về sau, 500 cố lực lượng hội tụ thành một thể, đem nhị cầu tử một mực bảo hộ tại chính giữa. Văn sư Minh cùng Sở sư Minh, nhìn thấy cái này 500 chỉ khôi lỗi lúc cũng hơi sửng sở. Lần đầu tiên là bị những khôi lỗi này thô ráp đơn sơ bề ngoài kinh tới. Những khôi lỗi này bề ngoài nhìn, tựa như cái nào đó học đồ luyện tập chi tác. Đặc biệt là bộ mặt ngũ quan, càng lộ ra qua loa, lung tung vẽ xấu, có ánh mắt cùng cái mũi đều dán tới một khối. Nhưng thần thức của bọn hắn đảo qua những khôi lỗi này, mới biết được trong đó công nghệ chi tinh lương, sức chiến đấu bất phàm. Hừ, có chút bản sự. Tại lao phu xem ra, bất quá là bỏ ngựa đấu xe. Văn sư Minh hừ lạnh một tiếng, trên bầu trời linh khí kịch liệt phun trào, rất nhanh ngưng tụ thành một cái đen nhánh linh khí bàn tay. Hành sơn bên trong tòa tiên thành cấm chỉ đấu pháp. Một đội mới từ Đồ Long đại hội bên trên rút về tới thành bệ, nhìn thấy động tĩnh bên này, đội vàng quát lớn. Tiên thành bên trong cấm chỉ đánh nhau, lại có thể có người dám ở động thủ trên đầu thái thuế. Cái kia thành vệ đội trưởng khí thế hùng hổ, xuất lĩnh một đám thủ hạ liền chạy tới đây. Vừa vặn thừa dịp Đồ Long đại hội, trong thành có rất nhiều người ngoài cơ hội, làm cho tất cả mọi người đều mở mang kiến thức một chút, Hoành Sơn tiên thành quy củ cũng không phải đùa giỡn. Thành vệ cái này một đội người hùng hùng hổ hổ, thật xa liền tản mát ra bọn hắn khí tức cường đại, dọc đường những cái kia khách thường, bị khí thế của nó chấn nhiếp, đều dọa đến rụt đầu rụt đuôi. Trong thành đấu pháp người, giết chết bất luận tội. Ta ngược lại muốn xem là ai, an tim gấu báo. Báo. Báo thành vệ đội trưởng sau khi nói đến đây, có chút cá lăng, nói không được nữa. Bởi vì hắn nhìn thấy động thủ người, là nội thành tiên quân phủ Văn sư Minh cùng Sở sư Minh. Giờ phút này hai vị cao thủ lạnh lùng đứng ở nơi đó, liếc bọn hắn một cái, liền không nói thêm gì nữa. Vị này thành vệ đội trưởng vừa rồi phách lối khí diễm, lập tức tất cả đều thu liễm, lập tức chuyển đổi thành khuôn mặt tươi cười đó lấy. Hóa ra là Văn sư Minh cùng Sở sư Minh ở đây trừ gian diệt ác. Tất cả mọi người nghe, giữ gìn trật tự hiện trường, đem nơi đây bao vây lại, không thể để cho gian nhân đào thoát. Thành vệ đội trưởng hiệu lệnh lấy thủ hạ thành vệ nhóm, từ tứ phía bọc đánh, đem nhị cầu tử cùng bọn hắn khôi lỗi đều bao vây vào giữa. Đồng thời đối phụ cận người đi đường, tiến hành dọn bãi. Hắn làm nhiều năm như vậy thành vệ đội trưởng, rõ ràng nhất lúc nào nên làm cái gì sự tình. Văn sư Minh không để ý đến những này thành vệ, lúc này trên bầu trời một con kia linh khí cự trưởng đã thành hình, hướng phía dưới nhị cầu tử vô xuống. Cùng lúc đó, bảo hộ ở nhị cầu tử chung quanh 500 chỉ khôi lỗi, đã tế ra bọn hắn phi kiếm trong tay. 500 thanh phi kiếm ở trên bầu trời hội tụ, tạo thành hơn 10 trượng tấm chắn, bảo hộ ở nhị cầu tử đỉnh đầu. Trên tấm chắn che kín lít nha lít nhít gai nhọn, tại bầu trời cự trưởng đập xuống tới trước đó, những này gai nhọn đã bắn ra mấy trăm đạo kiếm khí, hướng cự trưởng vào tới. Bất quá bằng vào 500 luyện hư, vẫn không cách nào ngăn cản đại thừa kỳ một kích. Trên bầu trời cự trưởng còn không có vô xuống đến, nhị cầu tử đỉnh đầu tâm chắn đã xuất hiện vết rách. Nhị cầu tử cũng không có đem hy vọng, toàn bộ ký thác vào những khôi lỗi này trên thân. Kỳ thật phương pháp ổn thỏa nhất là trốn vào trong hồ lô. Nhưng hắn nhưng không dám nhận lấy đại thừa kỳ cường giả mặt, trực tiếp hướng trong hồ lô chui. Từ trong hồ lô xuất ra một chút khôi lỗi, sẽ không có người hoài nghi, bởi vì ai đều có túi chứa vật, có một ít chứa đựng vật phẩm không gian pháp bảo. Nhưng nếu như cả người ở ngay trước mặt bọn họ biến mất, khẳng định sẽ tỉ mỉ tìm kiếm. Lấy hắn cùng Chu Ly trung đụng trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã cảm nhận được tu sĩ cấp cao chỗ kinh khủng. Hơn nữa bên trong tòa tiên thành này bố trí trận pháp, có thể khắc chế hắn hồ lô, trước đó tại nội thành liền nhận trên diện rộng áp chế. Bên trong thành hơi hơi tốt một ít, nhưng nếu như bị những này đại thừa kỳ cường giả nhìn ra mánh khóe, điều động tiên thành đại trận lực lượng, nhị cầu tử không biết rõ có thể hay không lừa gạt qua. Cho nên, hắn một mực không dám ngay ở trước mặt những người đó, trực tiếp hướng trong hồ lô trốn. Hiện tại chỉ có thể đem hết khả năng, có thể nhiều chống đỡ một chút, thân thể liền có thể khôi phục thêm một chút, đến lúc đó lại có thể dùng thủy tinh cánh hoa mang theo chính mình chạy trốn. Hơn nữa, hắn còn đang chờ một cái cơ hội xoay chuyển, Chu Ly tại nội thành. Nếu như mình nơi này làm ra một chút động tĩnh, không biết Chu Ly có thể hay không nhớ trước đó hợp tác giao tình, xuất thủ tương trợ. Coi như Chu Ly xuất thủ tương trợ, lấy ra hỏa này hơi có chút thực lực liền phách lối, yêu cấp bóc tính cách, nội thành chắc chắn sẽ không thái bình. Chỉ cần ra hỏa này tại nội thành làm ra sự tình đến, phía bên mình liền có thể thừa dịp loạn thoát thân. Hắn hiện tại chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa, có lẽ liền có chuyển cơ. Tại hắn thả ra khôi lỗi đồng thời, dưới lòng bàn chân cũng xuất hiện một đám lít nha lít nhít ẩn sĩ hoàng ý. Gần nhất cái này hơn 100 năm, hắn vẫn luôn tại bồi dưỡng ẩn sĩ hoàng ý, cho bọn họ cho ăn đại lượng thiên tài địa bảo. Thậm chí còn cho ăn đại lượng thi thể cùng nguyên thần, khiến cho những này ẩn sĩ hoàng nghị thực lực đại trướng, cũng biến thành cực kỳ hung hãn. Những này ẩn sĩ hoàng nghị xích hồng sắc, sau lưng mọc lên hai cánh, hình thể rất nhỏ, nhưng nho nhỏ trong thân thể, ẩn chứa sôi trào mãnh liệt năng lượng. Trong đó một phần nhỏ, thậm chí còn đạt đến luyện hư cảnh giới. Ẩn sĩ hoàng nghị khi mới xuất hiện còn không thấy được, theo bọn hắn số lượng càng ngày càng nhiều, rốt cục gây nên Sở Sư Minh chú ý à. Sở Sư Minh xem như đại thừa cường giả, nhìn thấy những này ẩn sĩ hoàng nghị thời điểm, trên mặt cũng biến thành thận trọng rất nhiều. Hắn có thể nhìn ra, nếu như một hai con hoặc là mấy chục con ẩn sĩ hoàng nghị, rất dễ dàng liền có thể bóc chết. Nhưng số lượng nhiều như vậy, lít nha lít nhít, nếu như vừa lên, hắn khả năng cũng sẽ thụ một chút vết thương nhỏ. Vâng. Cũng nhưng vào lúc này, Văn Sư Minh vừa rồi dùng linh khí ngưng tụ kia một cự trường, đã đánh vào nhị cầu tử đỉnh đầu trên tâm chắn. Một trường này qua đi, bụi mù nổi lên một phía. Nhị cầu tử đỉnh đầu phi kiếm tạo thành tâm chắn sụp đổ, thành mấy chục khối, không sai hóa thành 500 thanh phi kiếm, rơi là tả trên đất. Trước đó hộ ở bên cạnh hắn 500 chỉ khôi lỗi, cũng tại một kích này bên trong, vỡ vụn hơn phân nửa, biến thành một đống tàn gãy chi hải cốt. Chỉ còn lại hơn 100 con khôi lỗi, còn có thể đứng bên người, tiếp tục chiến đấu. Văn Sư Minh chân chính thủ đoạn sở trường, pháp bảo thần thông đều không có xuất ra, vẹn vẹn tiện tay một kích, 500 khôi lỗi cơ hồ toàn quân bị diệt. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, một hồi âm thanh lớn truyền đến, mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy. Ngay tại chiến đấu song phương, giật nảy mình. Nhị cầu tử còn tưởng rằng hai vị kia đại thừa kỳ cao thủ lại sử xuất uy lực gì kinh người thần thông. Văn Sư Minh cùng Sở Sư Minh cũng coi là nhị cầu tử bỗng nhiên sử xuất cái gì thần thông thủ đoạn. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, cỗ này động tĩnh là từ trong thành phương hướng truyền đến. Trong nội thành có người tại kịch liệt đấu pháp. Nhị cầu tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nội thành trên bầu trời, một đầu màu đỏ cự long đằng không mà lên. Hóa ra là Chu Ly, thật cùng thành nội cao thủ đánh nhau. Bất quá, nhị cầu tử giờ phút này không lo được những thứ kia, tên đã trên dây, không phát không được. Cũng liền tại vừa rồi một kích này đồng thời, một mảnh lít nha lít nhít điểm đen đã từ nhị cầu tử dưới chân khuyết tán ra. Ong ong ong. Số lượng đông đảo ẩn sĩ hoàng nghĩ, hướng về Văn Sư Minh hai người phương hướng đánh tới, đồng thời bọn chúng phần đuôi phun ra nọc độc. Hai vị đại thừa kỳ cao thủ, nguyên bản bị thành nội động tĩnh hấp dẫn, ngay tại trông mong nhìn quanh, không nghĩ tới, tiểu tử này còn dám chủ động tiến công. Những cái kia kiến bay phun ra nọc độc, rơi xuống mặt đất, đều suy suy suy, toát ra từng sợi khói đen. Nếu như rơi vào trên thân người, coi như bọn hắn là đại thừa kỳ, cũng không chịu nổi. Nghiên xúc. Chỉ thấy Sở Sư Minh tiện tay trên không trung vẽ lên một vòng tròn, trên bầu trời linh khí điên cuồng phun trào, rất nhanh ngưng tụ ra một cái chén lớn hình dạng. Cái này linh khí chén lớn, hướng xuống giữ lại xuống tới, đem nhị cầu tử cùng những cái kia ẩn sĩ hoàng nghĩ, tất cả đều bao phủ trong đó. Ẩn sĩ hoàng nghĩ ghé vào linh khí chén lớn trên vách, càng không ngừng gặp cắn, nhưng loại này linh khí chén lớn cực kỳ cứng cỏi. Chương 1110, thời cơ chương 1110, thời cơ Sở Sư Minh tế ra linh khí chén lớn rất thâm hậu, rất nhịn đạm, chống ăn mòn. Đem nhị tần sĩ hoàng nghĩ, đều ghé vào chén trên vách, từng ngụm gặm cắn, dùng bọn chúng nọc độc, chậm rãi ăn mòn ra nguyên một đám độc. Canh giữ ở phía ngoài Sở Sư Minh, lúc này duỗi ra một ngón tay, trên không trung lại vẽ một vòng tròn. Trên bầu trời linh khí phun trào, lần nữa ngưng tụ thành một cái linh khí chén lớn, chủ tại đã thủng trăm ngàn lỗ chén lớn bên ngoài. Chỉ cần những này ẩn sĩ hỏa nghĩ tiếp tục gầm cắn, hắn còn có thể dùng ra nhiều linh khí hơn chén lớn, là có thể đem nhị cầu tử cùng những này ẩn sĩ hỏa nghĩ đều vây ở nơi đây. Bất quá, nhị cầu tử cũng không trông cậy vào những này ẩn sĩ hỏa nghĩ có thể xây bao lớn công, hắn chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian là đủ rồi. Lúc đầu dùng khôi lỗi phòng thủ, vừa rồi một kích đã tất cả đều phá hủy. Hiện tại dùng ẩn sĩ hỏa nghĩ tiến công, mặc dù không có lấy được thành quả, kéo dài mục đích đã đạt tới. Liên tại bọn hắn chỉ hoãn cái này một chút thời gian, trong nội thành chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tam tổ đã từ Đồ Long đại hội bên trong trở về, giờ phút này cùng hai gã khác lao tổ liên thủ, bay ở trên bầu trời vây công Chu Ly. Cũng không biết Chu Ly tại nội thành lại đoạt chút vật gì tốt, hoàn toàn không còn là trước đó loại kia ốm đau bệnh tật trạng thái. Chu Ly giờ phút này hiện lộ lúc đầu hình thái, hóa thân thành một đầu hơn 100 trượng màu đỏ chân long, ở trên bầu trời gào thét, đi khắp. Đối mặt tiên quân phủ cao thủ, hắn lấy một địch ba không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ba ba. Mấy tên đại thừa kỳ tu sĩ ý đồ tham dự vây công, lại bị hắn một móng vuốt, giống như đập rồi, từ trên bầu trời đập xuống xuống dưới, ngăn lại hắn, nhanh mở ra hộ thành đại trận. Chỉ nghe được trong nội thành có người giống to. Theo cái này âm thanh hiệu lệnh, trong nội thành có vài chục nói hào quang ngút trời mà lên. Những ánh sáng này lẫn nhau trực tiếp cấu kết, ở trên bầu trời thời gian dần qua hình thành một cái lưới lớn, sẽ phải khép lại. Nhị cầu tử cách kia hai cái linh khí chén lớn, nhìn thấy bộ nhớ tình huống, trong lòng may mắn. May mắn chính mình sớm động thủ, không có chờ tới Chu Ly đến giúp hắn cứu người. Nhị cầu tử mặc dù thực lực kém xa tít tắp Chu Ly, nhưng cũng có thể nhìn ra, Chu Ly khí tức bất ổn, chật cao chật thấp, chật mạnh chật yếu. Hơn nữa hắn chiến đấu bên trong, thuần túy lấy nục thân thực lực, nguyên thần hẳn là cũng không có khôi phục. Lấy Chu Ly giờ phút này trạng thái, bị Tiên Quân phủ nhiều cao thủ như vậy vây công, lạc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huống hồ, trước mắt chỉ có 3 vị lão tổ ra tay. Nghe nói, Tiên Quân phủ có rất nhiều cái cùng Tam tổ không sai biệt lắm cao thủ, những người kia giờ phút này còn không có ra tay. Mặt khác trong thành còn có tiên nhân, cũng không lộ diện. Cho nên giờ phút này nhìn thấy hộ thành đại trận dần dần khép lại, hình thành tiên la địa võng, nhị cầu tử đều vì Chu Ly lau một vệt mồ hôi. Cũng may, Chu Ly chỉ là cuồng vọng một chút, cũng không đốc, nhị cầu tử có thể nhìn ra được vấn đề, hắn cũng có thể nhìn ra. Cho nên giờ phút này nhìn thấy hộ thành đại trận sắp khép lại, Chu Ly đã đỉnh lấy 3 người vây công, bắt đầu hướng ngoài thành phá vây. Ai cản ta thì phải chết. Chỉ thấy Chu Ly ở trên bầu trời hét lớn một tiếng, liền trực tiếp hướng Tam tổ trên thân đụng tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Tam tổ trực tiếp bị Chu Ly đụng bay ra thật xa, thân thể đụng vào nội thành biên giới kia một màn ánh sáng, mới dừng thân hình. Chu Ly nhục thân lực lượng mạnh, tốc độ càng nhanh, đuổi sát Tam tổ thân hình, hắn cũng đụng phải kia một màn ánh sáng bên trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quang mang vang khắp nơi. Nội thành hộ thành đại trận sắp thành hình, thành công chặn lại Chu Ly cái này va chạm. Chu Ly đụng ra Tam tổ, lại va chạm hộ thành đại trận đồng thời, hai vị khác cao thủ theo sát phía sau, toàn lực đánh kích thân thể của hắn. Những công kích kia rơi xuống hắn trên thân rồng, vảy rồng từng khối vỡ vụn, da thịt xoay tròn, long huyết từ trên bầu trời bay xuống đến. Nhưng Chu Ly giờ phút này, căn bản cũng không có bận tâm sau lưng những công kích kia, hoàn toàn bằng vào thân thể mạnh mẽ chọi cứng. Nếu như không thể thành công đột phá tòa này hộ thành đại trận, hôm nay lại muốn rơi xuống Hoành Sơn Tiên Thành trong tay. Chu Ly vừa rồi va vào một phát không thành công, hắn cũng không nhục trí, tiếp tục cái thứ hai, cái thứ ba. Đến mức sau lưng, ba vị lao tổ kia đến không hết công kích, tất cả đều rơi xuống trên thân rồng, dùng nhục thân chọi cứng. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đụng ra màn sáng. Chu Ly lần lượt đâm vào bên tường thành màn sáng bên trên, tòa kia vừa mới nối liền với nhau màn sáng đại trận, cũng không phải là đặc biệt rắn chắc. Thời gian dần qua, màn sáng bên trên thật xuất hiện một cái hố. Chu Ly bắt đầu thăm dò, từ màn sáng lỗ hổng chui ra ngoài. Tất cả mọi người ngăn trở hắn, không thể để cho hắn đào thoát. Ba tổ tại Chu Ly sau lưng la lớn. Lập tức trong thành rất nhiều đại thừa kỳ cao thủ đều thừa cơ cùng nhau tiến lên, xa xa so tế ra pháp bảo công kích. Liên bao quát Văn sư Minh cùng Sở sư Minh, giờ phút này cũng tế ra pháp bảo, hướng màn sáng lỗ hổng, long đầu muốn chui ra ngoài phương hướng công tới. Hiện tại Chu Ly tương đương kẹt tại nội thành kia một màn ánh sáng lỗ hổng bên trong, tiến thối lưỡng nan, trước sau đều có đại lượng công kích, như là như hạt mưa rơi xuống trên người hắn. Vừa mới ở trong thành đại náo một trận, an đại lượng tiên vật bị luyện hóa tới nhục thân bên trong, hiện tại lại tại bọn hắn công kích đến, dần dần suy kiệt. Sở sư Minh đi tham dự công kích Chu Ly trước đó, còn hướng vị kia thủ vệ đội trưởng phân phó một tiếng, đem nhị cầu tử giao cho bọn hắn trông coi. Thành nội thủ vệ cái này một đội người, cũng có hơn mấy chục cái, bao quanh vây quanh ở một cái tia linh khí chén lớn bên ngoài, phòng ngừa nhị cầu tử đào thoát. Vị đội trưởng kia thậm chí còn muốn biểu hiện được khá hơn một chút, muốn đem nhị cầu tử bắt lại, đến lúc đó lại cho Sở sư Minh linh công. Nhị cầu tử một mực quan sát đến chiến cuộc, giờ phút này phát hiện Sở sư Minh cùng Văn sư Minh đã rời đi. Chu Ly giờ phút này bị kẹt tại nội thành trên đại trận, thắng bại khó liệu, trông cậy vào hắn tới cứu mình là không có hy vọng gì. Hắn cũng cảm thấy hiện tại là chạy trốn thời cơ tốt nhất, cũng kém không nhiều. Cũng nhưng vào lúc này, một con kia linh khí trẻ lớn đã bị ảnh cánh kiến lửa gặm nuốt ra rất nhiều cái đại lỗ thủng, đại lượng ẩn sĩ hỏa nghĩ từ bay ra hướng thành thủ đội người đánh tới. Ông ngong ngong, những này ẩn sĩ hỏa nghĩ tại nhị cầu tử thần thức chỉ huy dưới, chẳng những có thể cùng nhau tiến lên, còn hiểu được đơn giản một chút chiến thuật, thì như tả hữu bao sao, quên co du địch, lại phối hợp bọn hắn cực nhỏ thân thể cùng linh hoạt đa dạng tốc độ phi hành, khiến cái này thành vệ trong lúc nhất thời khó có thể đối phó. Mặc dù ngẫu nhiên có thể chém giết một chút ẩn sĩ hoàng ý, nhưng nhị cầu tử trong tay số lượng thực sự quá nhiều, giết không hết. Loại độc này trùng sinh sôi tốc độ đặc biệt nhanh, lại thêm hắn nuôi dưỡng hơn 100 năm, hiện tại số lượng rất nhiều. Đều lên cho ta, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được hắn. Thành vệ đội trưởng chỉ vào nhị cầu tử giống to. Thủ hạ những cái kia thành vệ, tại chỉ thị của hắn hạ, hướng nhị cầu tử đánh tới. Bọn hắn bị ẩn cánh hỏa nhãn kiến độc tố ăn mòn, trên thân xuất hiện rất nhiều phá bại chỗ. Tại thành vệ đội trưởng không tiếc bất cứ giá nào hiệu lệnh hạ, bọn hắn coi như thủ thường, cũng chỉ có thể kiên trì hướng nhị cầu tử đánh tới. Một khi những này thành vệ đều không cần mệnh, không sợ thụ thương, nhị cầu tử những cái kia mánh khóe liền không có nhiều dùng, dù sao song phương thực lực chênh lệch cách xa. Nhị cầu tử chỉ có thể tiếp tục trốn, ngẫu nhiên còn sử dụng thủy tinh cánh hoa trốn một chút. Giờ phút này, hắn vừa mới chạy trốn tới một đầu không người trong ngõ nhỏ, liền nghe tới Lâm Dật thanh âm. Trương đạo hữu bên này. Nhị cầu tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dật từ một cái cửa nhỏ đằng sau nhô đầu ra, hắn không do dự, trực tiếp liền hướng Lâm Dật phương hướng chạy mà đi. Phía sau cửa là một gian rất nhỏ phòng, tia sáng rất tối tăm. Trương đạo hữu, ta dẫn ngươi rời đi nơi đây, bất quá muốn ủy khuất ngươi một chút, trước trốn vào túi linh thú bên trong. Lâm Dật nói, xuất ra một cái túi linh thú, mở ra miệng túi, muốn nhị cầu tử chính mình chui vào bên trong. Cơ hồ là giống nhau như lúc lựa chọn, hiện tại rơi xuống nhị cầu tử trên đầu. Hắn cuối cùng vẫn là làm không được nô nhất như vậy bằng thẳng, do dự một chút, mới bứt bỏ tất cả lo lắng, chủ động tiến vào một con kia túi linh thú bên trong. Lâm Dật đem con yêu thú này túi vừa thu lại, ôm vào trong lòng, vẫn từ vừa rồi kia cánh cửa nhỏ đi ra. Lâm đạo hữu, có thấy hay không vừa rồi chạy trốn cái kia tiểu tặc? Thành vệ đội trưởng vừa vặn dẫn một đám người tìm kiếm tới cái phương hướng này, thấy được Lâm Dật, liền tiến lên dò hỏi. Không có, đại khái là hướng những phương hướng khác chạy trốn. Lâm Dật lắc đầu, biểu thị chưa thấy qua nhị cậu tử. Kỳ quái, vừa rồi trốn tới đây, thế nào đống nhiên liền biến mất. Thành vệ đội trưởng chỉ có thể lắc đầu, tiếp tục hướng địa phương khác tìm kiếm mà đi. Chương 1111, Tiên Châu chương 1111, Tiên Châu Lâm Dật dùng túi linh thú thu nhị cậu tử về sau, liền một mình đi ra ngoài, chắp tay sau lưng, thong dong tự tại hướng cửa thành phương hướng đi đến. Nhị cậu tử hiện tại đã là người người kêu đánh, tiếp tục lưu lại trong thành rất không an toàn. Lâm Dật dự định, lặng lẽ đem nhị cậu tử đưa đến ngoài thành, nhường hắn mau rời khỏi nơi thị phi này. Hiện tại toàn thành đều đang chăm chú nội thành đại chiến, không có người lưu ý hắn. Lâm Dật sau lưng, kia một đám thành vệ còn tại điên cuồng tìm kiếm nhị cậu tử tung tích. Tìm, coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem người này tìm ra. Thành vệ đội trưởng trên trán nổi gân xanh, đối với thủ hạ quát lớn. Hắn không cách nào tham dự đối chân long chiến đấu, hơn nữa cũng quá nguy hiểm, lấy hắn chút tu vi ấy, hơi hơi dính vào điểm bên cạnh liền chết. Bất quá, Sở sư huynh trước khi đi bàn giao hắn bắt tên này tập nhân, nghe nói là cùng đầu kia chân long có quan hệ. Hắn chỉ cần có thể bắt này tặc, tuyệt đối cũng là một cái công lớn. Cho nên, làm nhị cậu tử bỗng nhiên mất tích, thành vệ đội trưởng gấp đến độ vô cùng lo lắng. Thủ hạ thành vệ nhóm mới vừa rồi bị ẩn sĩ hỏa nghĩ gây thương tích, hiện tại không kịp xử lý thương thế, bị đội trưởng thúc giục tìm kiếm khắp nơi. Nhưng này tên tặc nhân tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, chỉ có thể không ngừng mà mở rộng tìm kiếm phạm vi. Thành vệ đội trưởng thậm chí còn tìm tới một đầu am hiểu truy tung linh quyển. Đầu này linh quyển cái mũi có thể ngửi được bên ngoài mấy trăm dặm nhỏ xíu khí vị. Chỉ cần người còn tại cái phạm vi này bên trong, linh quyển liền có thể căn cứ khí vị tìm tới. Thành vệ đội trưởng nắm đầu này linh quyển, tại nhị cầu tử trước đó đứng thẳng địa phương dạo qua một vòng. Sau đó đầu này linh quyển liền chạy vội ra ngoài, dọc theo nhị cầu tử trước đó chạy trốn lộ tuyến, tại đường đi ở giữa quanh đi còn lại. Trong khi truy tung tới một đầu cái hẻm nhỏ thời điểm, linh quyển lưu tại nguyên địa xoay quanh vòng, tìm không thấy phương hướng. Người cái này nghiệt xúc, người đi nơi nào? Thành vệ đội trưởng có điểm tới khí, đạp đầu kia linh quyển một ước. Ô ô ô. Linh quyển chịu đánh, co lại tới góc tường, ủy khuất đến ô nghẹn ngào nuốt. Lão tử nuôi ngươi làm gì dùng? Lại cho lão tử cẩn thận tìm. Tìm không thấy người, đói ngươi một năm. Thành vệ đội trưởng có chút sốt ruột, cưỡng ép thúc giục đầu kia linh quyển tiếp tục tìm kiếm. Linh quyển bất đắc dĩ, ai đoán hai tiếng về sau, duỗi dài cái mũi, tại đầu này đường tắt cẩn thận tìm kiếm. Cuối cùng, linh quyển dừng ở một cái đen nhánh cửa nhỏ trước, đối với bên trong chó sủa vài tiếng. Thành vệ đội đám người hiện lên hình quạt gạt ra, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt cái này cánh cửa nhỏ. Bèn, thành vệ đội trưởng xuất thủ trước, một đao chém ra cánh cửa này. Phía sau cửa là một gian bịt kín phòng nhỏ, bên trong chất đống một chút hòm gỗ, bình bình lọ lọ chờ tạp vật. Hóa ra là một gian bức bỏ nhỏ khu phòng, bên trong hòm gỗ, bình bình lọ lọ đều là trống không, không có giá trị gì. Lúc này trong khu phòng một bóng người cũng không có. Căn này khu phòng chỉ có một cánh cửa, những phương hướng khác đã từng dùng trận pháp ra cố qua. Mặc dù trận pháp mất đi linh khí duy trì đã vứt bỏ, nhưng nếu có người từ vách tường hoặc là dưới mặt đất xuyên qua, trên trận pháp hẳn là sẽ lưu lại một chút vết tích. Linh quyển tại trong kho hàng vừa cẩn thận tìm một lần, không có phát hiện tung tích. Cái kia tặc nhân manh mối, đến nơi đây liền gây mất. Hôm nay có người nào từ đây ẩn hiện qua? Thành vệ đội trưởng tự lẩm bẩm, trong lòng đang nhớ lại suy tư. Đông nhiên hắn nghĩ tới, lúc trước hắn tại đầu này đường tắt một đầu, gặp Lâm Dật. Cho ta lặng lẽ truy tra Lâm Dật, nhìn hắn đi hướng nào. Nhớ kỹ, tại phát hiện cái kia tặc nhân trước đó, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ, cũng không nên tùy tiện đắc tội Lâm Dật. Lâm Dật xem như nội thành tiên quân phủ đệ tử, hắn bình thường ba may cũng không kịp, nào dám đắc tội. Nhưng hôm nay liên lụy đến cái kia chạy trốn tập nhân, hắn còn trông cậy vào bắt lấy người này, lập xuống đại công. Hơn nữa, hắn còn có Sở sư minh mệnh lệnh, đến lúc đó nếu như tìm tới cái kia tập nhân, dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đắc tội Lâm Dật. Đội trưởng, nghe được, Lâm Dật vừa rồi hướng cửa thành đi. Truy. Hoành Sơn tiên thành bên trong, giờ phút này có chút hỗn loạn. Đồ Long đại hội vừa mới kết thúc, tiên quân phủ cao thủ lần lượt trở về, mới phát hiện trong nhà mình ẩn giấu cái đại gia hỏa. Thế là nội thành các lộ cao thủ đều tại liên thủ công kích bị đại trận vây khốn Chu Ly nguyên thần tiêu tán, tất cả đều hóa thành năng lượng dung nhập vào nhục thân bên trong, có chỗ xấu nhưng cũng có chỗ tốt, chính là chất thịt cảm giác tốt hơn, lực lượng cũng càng mạnh, thật kháng đánh. Giờ phút này kia vô số công kích rơi ở trên người hắn đã hoàn toàn không để ý, chỉ dùng lực xông về phía trước đụng. Dài hơn 100 trượng thân rồng, máu me đồng địa, long huyết vẩy vào trên mặt đất, dựng dục ra từng cây long nguyên tiên thảo. Thịt rồng còn không có rơi xuống đất, liền đã bị người từ giữa không trung tiếp đi. Giống Chu Ly bị kẹt tại hộ thành trên đại trận, tiến thôi không được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, long chảo không biết rõ từ chỗ nào móc ra một cái tròn trịa hình cầu. Viên này hình cầu chỉ có người thành niên to bằng nắm đấm, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa sôi trào mãnh liệt năng lượng. Hình cầu bị lấy ra một phút này, tản mát ra một cỗ nồng đậm tiên khí, toàn bộ Hoành Sơn tiên thành bên trong linh khí cũng theo đó kịch liệt nhiễu loạn. Tam tổ các cao thủ nhìn thấy Chu Ly trong tay viên này viên cầu thời điểm, đều lộ ra giận không kìm được thần sắc. Ngươi thế mà trộm lấy trong phủ Tiên Châu, đem Tiên Châu giao ra, có thể cho ngươi một cái thông khoái. Mau mau giao ra. Ba vị lao tổ nhìn chằm chằm Chu Ly trên tay viên kia Tiên Châu, trong lòng phẫn nộ, trong ánh mắt còn có như vậy một tia không để nén được tham lam. Đừng muốn xấu lão phu thanh danh, lão phu đi đến đàng, ngồi bừng, cái quả hạt châu này là lão phu bằng thực lực giành được. Chu Ly bị đánh đến huyết nhục lâm ly, xương cốt đều lộ ra, lúc này còn quan tâm chính mình trộm không có trộm. Hắn thấy, cướp bóc là thực lực một loại biểu hiện, là một loại vinh quang. Chu Ly đang khi nói chuyện, đã đem trên tay viên kia Tiên Châu nhét vào trong miệng. Giáp băng. Tiên Châu bị Chu Ly cắn nát, nuốt vào trong bụng, một cỗ nồng đậm tiên khí tại hắn trong bụng lan ra, rót vào tới hắn thân rồng bên trong. Tại cỗ này tiên khí tầm bổ phía dưới, Chu Ly thân rồng như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, những cái kia bị đánh nát địa phương, huyết nhục sinh trưởng, nhục thân nhanh chóng chữa trị. Giống, gầm lên giận dữ, thân rồng kịch liệt bành trướng, mắt trần có thể thấy vừa dài lớn hơn một vòng. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy một hồi đất rung núi chuyển tiếng vang, Chu Ly cuối cùng từ nội thành trong đại trận phá vây mà ra. Đột khốn mà ra trước tiên, liền đem ngăn khuất trước mặt mấy tên đại thừa tu sĩ đập bay ra ngoài. Còn có hai tên đại thừa tu sĩ, tại chỗ nhục thân bạo liệt, chỉ còn lại có nguyên thần đào thoát. Sở sư Minh bị một cổ lực lượng cường đại vớt một cái, bay ngược ra mấy dặm, mới ném tới một gian trên nóc nhà. Rầm rầm rầm. Chu Ly lại là mấy móng đuốt búa xuống, lập tức có mấy gian phòng ốc sụp đổ, hóa thành phế tích. Hoành Sơn Tiên Thành kiến trúc mặc dù dùng tài liệu rất tốt, tăng thêm trận pháp phòng hộ, không thể phá vỡ. Nhưng giờ khắc này ở Chu Ly long trảo phía dưới, liền lộ ra rất yếu đuối. To lớn móng đuốt rồng tại phế tích bên trong sờ mó, móc ra rất nhiều bình bình lọ lọ đan dược, tiên thảo loại hình. Chính như hắn cùng nhị cậu tự nói tới như thế, tiên thạch đan dược, coi trọng vật phẩm, trực tiếp đoạn. Nghiên xúc, chớ có cản rỡ. Đúng lúc này, bên trong tòa tiên thành truyền đến một tiếng hét lớn. Một đạo quang mang từ trong thành bay ra, vèo một cái, chém về phía Chu Ly. Chu Ly trên đầu sừng rồng vẩy một cái, ngăn trở phi kiếm. Bành! Phi kiếm cùng sừng rồng va nhau đụng trong nháy mắt đó, một cỗ lớn chấn động lớn hướng bốn phía quét tán ra đến. Cỗ lực lượng này liên lụy địa phương, phòng ốc liên miên sụp đổ, cây cối liền eo bẻ gãy. Một chút khoảng cách tương đối gần tiểu tu sĩ, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, liền xương vụn đều không có còn lại. Nguyên bản ở tại bên trong thành vô số tu sĩ, giờ phút này đều thất kinh từ trong nhà chỗ tới, hướng phương xa bỏ chạy. Bát Phương Thương đội một đoàn người cũng lộn nhào, đội vàng từ khách sạn sụp đổ trong phế tích chỗ tới. Ngọc Lao Đầu lôi kéo Ngọc Trưởng Quỹ, cũng không bay đầu lại ra bên ngoài bay thật nhanh. Tại phía sau bọn họ, đầu kia trăm trượng chân long cùng tiên nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Khuê nữ nhanh lên, những vật khác cũng không cần. Ngọc Trưởng Quỹ bị cha nàng lôi kéo, ánh mắt lại tại chạy trốn trong đám người, không ngừng mà dò xét. Cha, Trương Đạo Hưu giống như không có ở. Ai? Khuê nữ, hiện tại tất cả mọi người tự thân khó đảm bảo, có thể trốn một cái là một cái. Ngọc Lao Đầu lôi kéo hắn khuê nữ nhanh chóng bay về phía trước. Lại là con rồng này, lần trước ta tận mắt nhìn thấy qua, con rồng này cùng Tiền Quân đại nhân đại chiến một trận, lưu tại chiến trường tu sĩ, đại thừa trở xuống tất cả đều chết. Trương Đạo Hưu đã vài ngày không thấy, nếu như hắn không có chỗ tới, chúng ta ít đòi năng lực cũng không giúp được hắn. Ngọc Trưởng Quý lại quay đầu nhìn một cái, cuối cùng vẫn là không cam lòng, bị cha hắn lôi kéo bay xa. Chương 1112, kiếm chạm chân long. Chương 1112, kiếm chạm chân long. Chu Ly thoát khốn cùng tiên nhân đủ tay thời điểm, Lâm Dật vừa ra bên trong thành cửa thành. Đột nhiên sau lưng một tiếng vang thật lớn, tùy theo là đất rung núi chuyển, một cỗ to lớn lực trùng kích đem hắn xông đến một cái lão đảo, kém chút té ngã trên đất. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tòa tiên thành không, một đầu hơn trăm trượng dài cự long, cùng một thanh phi kiếm ngay tại đấu pháp. Vừa rồi chính là phi kiếm cùng sừng rồng xảy ra một lần va chạm, sinh ra lớn chấn động lớn, khiến cho bên trong thành một mảng lớn phong ốc sụp đổ. Lâm Dật cách xa như vậy, cũng thiếu chút ngã chó ăn phân. Tục ngữ nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, giờ phút này chính là loại tình huống này. Hoành Sơn tiên thành bên trong tu sĩ, ngay tại nhanh chóng ra bên ngoài chạy trốn. Đến mức không được tại thành nội phi hành quy định, tại loại này chạy trối chết thời khắc mấu chốt, cũng không có người bận tâm. Lâm Dật thấy này, hắn cũng không có chút gì do dự, hướng ngoài thành bay đi. Hắn một hơi bay đến ngoài thành, lại bay đến Hoành Sơn đảo biên giới, mới rốt cục ngừng thân hình, quay đầu xem nhìn trên bầu trời đấu pháp. Bởi vì khoảng cách quá xa, chiến đấu thực lực của hai bên lại quá mạnh, đấu pháp bên trong kịch liệt pháp lực va chạm, chỗ sinh ra quang mang chói mắt. Còn có kịch liệt pháp lực ba động, cũng biết ảnh hưởng thần thức của bọn hắn quan sát. Cho nên đa số người một cái nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy phía trên tòa tiên thành, một đại đoàn vượt dán quang ảnh không ngừng mà vặn bẹo lấp lóe. Thực tế chiến đấu bên trong quá trình cụ thể, bọn hắn là một chút cũng không nhìn thấy. Bất quá trốn tới những người này, vẫn dùng sức mở to hai mắt, tại tụ tinh hội thần quan sát. Dù sao rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng không thể kiến thức một lần dạng này cảnh tượng hoành tráng. Lâm Dật xem như tiên quân phủ đệ tử, so với bình thường cùng giai tu sĩ, vẫn là hơi mạnh một chút như vậy. Hắn ngẫu nhiên có thể thấy rõ một chút xíu cái bóng, nhưng hắn lại càng xem, càng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn chỉ nhìn thấy đầu kia xích hồng sắc cự long, ở trên bầu trời càng không ngừng tránh chuyển xê dịch. Mà cùng hắn giao thủ, vẹn vẹn một thanh phi kiếm. Phi kiếm chủ nhân cũng không hiện thân. Đó có thể thấy được, đầu này cự long trong chiến đấu là ở vào hạ phong. Nhiều lần cự long mong muốn thoát đi, lại đều bị phi kiếm bức trở về. Theo song phương chiến đấu càng thêm kịch liệt, Lâm Dật cũng thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đại đoàn quang mang đang biến hóa, vặn mèo. Cùng song phương chiến đấu bên trong truyền tới từng đợt linh lực ba động, cùng trên mặt đất rung động càng thêm thường xuyên. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn qua đi, bầu trời quang ảnh biến mất, một đạo hào quang màu đỏ lóe lên qua, nháy mắt sau đó, đã đến chân trời biến mất không thấy gì nữa. Hoành Sơn tiên thành trên không, một nửa long thân tử hắt vây lấy máu tươi, từ không trung rơi xuống. Không chờ cái này một nửa long thân tử rơi vào, trên bầu trời ngưng tụ ra một cái linh khí đại thủ, tiếp được cái này một nửa long thân tử, thu về. Tiên quân đại nhân vô địch, tiên quân đại bại ác long, tiên quân uy vũ. Cả tòa Hoành Sơn tiên đạo bên trên, bộc phát ra một hồi lại một hồi reo hò. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tiên quân thắng, con rồng kia bị chém rụng nửa thân thể, sau đó chạy trốn. Vừa rồi bởi vì chiến đấu bị dọa đến chạy trốn tứ phía tiên thành tu sĩ, giờ phút này cũng đều hoan hô trở về tiên thành. Chỉ là trải qua vừa rồi kia một trận đại chiến về sau, Hoành Sơn tiên thành bên trong rất nhiều phòng ốc đã sụp đổ, cần trùng kiến. Còn có chiến đấu bên trong long huyết chỗ vẩy xuống địa phương, dựng dục ra long nguyên tiên thảo. Những tu sĩ này về thành về sau, ngoại trừ thu thập mình chôn ở phế tích bên trong vật phẩm, ngẫu nhiên nhặt được một khối nhỏ bị chém xuống tới thịt rồng, thì thành niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Dật cũng không cùng theo dòng người trở về, mà là một người rời đi hoành sơn đảo, tiếp tục hướng hải ngoại bay đi. Bay thẳng đến tới mấy ngàn dặm bên ngoài, rốt cuộc tìm được một tòa tương đối vắng vẻ đảo nhỏ. Lâm Dật lúc này mới rơi xuống ở trên đảo, mở ra con linh thú kia túi, nhị cầu tử từ bên trong chui ra. Đa tạ Lâm đạo hữu tương trợ. Quan sát chung quanh một cái hoàn cảnh, biết đã là hoành sơn đảo bên ngoài. Lần này may mắn Lâm Dật tương trợ, bằng không hắn vây ở trong thành, còn không biết nên như thế nào mới có thể thoát thân. Trương đạo hữu không cần phải khách khí. Lâm Dật đây cũng không phải là lời khách khí, mà là nhị cầu tử sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Trước kia những cái kia tạm thời không nói, vẹn vẹn từ Chu Ly trên tay cứu trở về thân thể của hắn, cùng tặng kia một khối long tâm. Những này đối với hắn đều là to lớn ân huệ. Chỉ là loại lời này chôn ở trong lòng, không cần thiết thường xuyên treo ở ngoài miệng nói mà thôi. Trong thành chiến đấu như thế nào? Nhị cầu tử nhớ tới, chính mình thời điểm chạy trốn, Chu Ly còn bị kẹt tại phía trên đại trận, bị tiền hậu giáp kích. Đầu kia cự long, trong thành cướp được một khóa tiên châu, nuốt vào về sau thực lực tăng vọt. Tiên châu? Đây là bảo vật gì? Nhị cầu tử có chút hiếu kỳ, hắn xưa nay chưa nghe nói qua loại bảo vật này, thế mà có thể khiến cho Chu Ly thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Tiên châu là một loại tiên bối dựng dục ra tới bảo châu, ẩn chứa trong đó thuần túy tiên khí. Loại này tiên bối cần tại tiên tỉnh bên trong dưỡng dục, hấp thu tiên tuyển trong nước thuần túy tiên khí, lại trải qua thời gian dài dằng dặc, khả năng dựng dục ra một hạt tiên châu. Toàn bộ hành sơn tiên thành bên trong, hết thảy cũng không có mấy hạt. Nghe được Lâm Dật giải thích như vậy, nhị cầu tử minh bạch. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình tại ngọc xưa suối đáy cũng tìm được một cái vỏ sò, chẳng lẽ chính là tiên bối? Lúc này, hắn đưa tay móc ra một cái trắng đoán đại bản sắc. Cái này chính là tiên bối sao? Lâm Dật nhìn thấy cái này trắng đoán đại bản sắc, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Chính là, ngươi cái này tiên bối là từ đâu mà đến? Cùng ngọc xưa suối bên trong cái kia cũng là giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhị cầu tử khó được trên mặt hơi đỏ lên, trộm được đồ vật bị người nhận ra. Ta cái này tiên bối là cơ duyên xảo hợp nhận được, vậy đại khái chính là duyên phận a. Đúng rồi, mới vừa nói đến đầu kia màu đỏ cự long chiến đấu, về sau lại như thế nào? Nhị cầu tử thuận tay đem tiên bối thu vào trong hồ lô, sau đó nói sang chuyện khác, tiếp tục đàm luận trên tòa tiên thành chống không chiến đấu. Về sau, đầu kia ác long chỉ đào thoát một nửa thân thể. Nghe Lâm Dật kể xong toàn bộ quá trình chiến đấu, nhị cầu tử trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, Chu Ly gia hỏa này có chút thực lực liền phách lối, sau đó mỗi lần đều bị người đánh cho rất thảm. Lần này vừa khôi phục một chút xíu thực lực, lại bị người chém dụng nửa thân thể, lần sau khôi phục, lại không biết muốn bao giờ. Khó trách liền Chu thần đều cảm giác, cùng hắn lăn lộn, không có tiền đồ, sớm muộn một con đường chết. Chu thần tình nguyện cho người ta làm tọa kỵ, cũng không nguyện ý tại dưới tay hắn làm một cái, trọng điểm bồi dưỡng thiên tài người thừa kế. Nhị cầu tử không khỏi ở trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy, nếu như mình có thực lực mạnh như vậy, đầu tiên che giấu khí tức, muốn làm sao biến hóa, liền thế nào biến hóa, sau đó chui vào. Không đúng, hắn nhớ kỹ, chính mình giống như lúc nào thế qua, về sau không còn trộm đồ tới. Nghĩ nghĩ, có thể là nhớ lầm, hẳn là không chuyện này. Hai người tại cái này vô nhân tọa trên hải đảo nói chuyện, đột nhiên, Lâm Dật là nhướng mày, đối với phương xa mặt biển, quát lớn: "Người nào?" Theo hắn một tiếng này quát chói tai, ngoài mấy chục dặm, một đám hoành sơn tiên thành thành vệ đang nắm một đầu linh quyển, chậm rãi hướng bên này bay tới. "Các ngươi dám theo dõi ta?" Lâm Dật giờ phút này thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm đuổi theo này một đám thành vệ. "Lâm Dật đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta tại phụng sở sư huynh chi mệnh, đuổi bắt trước mắt cái này tiểu tặc. Còn mời Lâm Dật đạo hữu tạo thuận lợi." Thành vệ đội trưởng đang khi nói chuyện, dưới tay hắn những cái kia thành vệ đã phân tán ra đến, dự định muốn đem hai người này cùng một chỗ vây quanh. Chương 1113, Chân Hỏa Lôi chương 1113, Chân Hỏa Lôi chúng ta có mệnh mang theo, nhất định phải đem này tặc cầm nã trở về giao nộp. Đám người bao vây nhị cầu tử cùng Lâm Dật về sau, thành vệ đội trưởng tiếp tục nói, cho thấy chính mình một phen khổ tâm. "Lâm Dật, chúng ta không muốn đắc tội ngươi, hy vọng có thể tạo thuận lợi. Các ngươi là phụng sở sư minh chi mệnh, ta trở về tự sẽ cùng sư minh bàn giao, mời trở về đi." Lâm Dật đứng tại nhị cầu tử trước người, hắn là không thể nào đem người giao cho thành vệ mang về. Kỳ thật, Lâm Dật kẹp ở nhị cầu tử cùng sở sư minh ở giữa, hắn cũng rất khó khăn, giúp ai đều không thích hợp. Nếu như không thể khuyên giải, biện pháp tốt nhất là ai cũng không rút, lẫn mất xa xa. Nhưng bây giờ, nhị cầu tử nếu như bị áp tải đi, nhất định là một con đường chết. Hắn biết, lấy cổ nhân tộc tại tiên giới địa vị, nhưng không có người sẽ đem nhị cầu tử mạng nhỏ coi ra gì. Đến mức sở sư minh bên kia, nhị cầu tử trộm sở sư minh đan nô. Sở sư minh năm đó tốn giá cao được đến một nhóm này đan nô, bình thường quý giá vô cùng, là dược vương các căn cơ. Lâm Dật lần này trợ giúp nhị cầu tử bỏ trốn, sau khi trở về tất nhiên sẽ bị trách cứ, thậm chí song phương vì vậy mà trở mặt cũng có nhiều khả năng. Chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp bổ cứu sở sư minh tổn thất. Đối với sở sư minh mà nói, hai cái đan nô mặc dù chân quý, nhưng cũng là có thể định giá tài vật. Có giá đồ vật đều có thể dùng tiền tài giao dịch đền bù. Một bên là tổn thất tài vật, một bên là mất đi tính mạng. Dạng này lựa chọn, nếu để cho nhị cầu tử tới chọn, hắn khả năng rất khó quyết định. Dù sao, hắn vẫn luôn đem tiền tài đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng ở Lâm Dật nơi này, hai cái này đặt vào cùng một chỗ, đều không cần cân nhắc, hắn kiên định đứng tại nhị cầu tử bên này, mệnh so tiền tài quan trọng hơn. Nếu có một ngày, sở sư minh gặp phải nguy hiểm tính mạng, hắn cũng biết không chút do dự, lựa chọn cứu sở sư minh. "Lâm Dật, ngươi làm như vậy, chúng ta rất khó khăn, chỉ có thể đắc tội." Thành vệ đội trưởng mắt thấy Lâm Giật không nguyện ý nhường cho, chỉ có thể xuất lĩnh thủ hạ từng bước tới gần. Những này thành vệ bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, lúc này bọn hắn mỗi người đều tế ra một sợi dây xích, những này xích sắt trên không trung lẫn nhau giao thoa, hình thành một trường bao phủ phương biên vài dặm lưới sắt đại trận. Những này xích sắt có thể áp chế pháp lực, áp chế tu vi, còn có nhất định giam cầm tác dụng. Là Hoành Sơn Tiên Thành chuyên môn cho thành vệ phối phát, bắt giặc tập trộm lợi khí. Hiện tại dùng những này xích sắt tạo thành trận đại trận, Lâm Dật lúc này cũng cảm giác được pháp lực của mình tu vi tối thiểu bị áp chế một nửa. Lâm Dật tế ra một thanh phi kiếm chém về phía lưới sắt, phi kiếm ở trên bầu trời tốc độ phi hành cũng so trước kia chậm rất nhiều. Rầm rầm rầm, phi kiếm liên tục chém mấy chục kiếm, mới chặt đứt một sợi dây xích, gãy mất đầu này, rất nhanh lại bị cái khác xích sắt bổ sung. Mười mấy tên thành vệ tiếp tục điều khiển xích sắt lưới lớn, thời gian dần qua co vào, phạm vi bao phủ càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy một cái lưới lớn, liền phải hướng Lâm Dật cùng nhị cậu tử phủ đầu chụp xuống. Lâm Dật tu vi pháp lực bị áp chế, sử xuất toàn bộ lực lượng, lại không cách nào ngăn cản đây hết thể xảy ra. Hắn biết, dựa theo này xuống dưới, hai người tất nhiên sẽ rơi vào lưới lớn bên trong. Lâm Dật chắc chắn sẽ không có chuyện gì, thành vệ còn không dám tổn thương hắn, nhưng nhị cậu tử liền khó bảo toàn. Ngay tại Lâm Dật cùng thành vệ nhóm thời điểm chiến đấu, nhị cậu tử đứng tại phía sau hắn, một mực cũng không có động tĩnh. Hắn nhục thân thương thế rất nghiêm trọng, vừa rồi tại túi linh thú bên trong tĩnh dưỡng trong chốc lát, hiện tại hơi hơi tốt đi một chút, không thế nào đổ máu. Nhưng muốn lần nữa sử dụng thủy tinh cánh hoa chạy trốn, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tại Lâm Dật thời điểm chiến đấu, nhị cầu tử một mực không hề động, hắn đang chờ đợi. Hắn muốn chờ một cái tốt nhất phá cục thời cơ, tốt nhất là xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát. Theo lưới lớn cùng bọn hắn hai khoảng cách càng ngày càng gần, lưới lớn biên giới vị trí cùng bọn hắn hai đã chỉ có hơn 200 trượng xa. Khoảng cách này, hai người chỉ cần một lần lao nhanh, liền có thể vượt qua. Đúng lúc này, nhị cầu tử trong tay bỗng nhiên xuất hiện 10 cái màu đỏ biên cầu. Đây là hắn lần trước chặt cây phù tăng một, luyện chế cây kia gậy gỗ pháp bảo lúc, dùng phế liệu luyện chế mà thành duy nhất một lần pháp bảo. Nhị cầu tử đem loại này viên cầu đặt tên gọi là chân hỏa lôi. Nội bộ phong tồn thuần túy thái dương chân hỏa, tại pháp bảo bạo tạc thời điểm có thể trong nháy mắt phóng xuất ra. Lâm đạo hữu, một hơi sau độc thủ. Nhị cầu tử dựa lưng vào Lâm Dật gõng, nói câu nói này thời điểm, trên tay hắn mười mấy quả màu đỏ viên cầu đã bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, màu đỏ viên cầu chạm đến xích sắt lưới lớn thời điểm, trong nháy mắt bạo tạc, một cỗ ngọn lửa màu vàng phun ra ngoài. Xích sắt lưới lớn bị xé mở một đạo 2-3 trượng lỗ hổng lớn, còn sót lại kim sắc hỏa diễm theo xích sắt nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn ra ngoài. Đi. Lâm Dật xem thời cơ, một tay nhấc lên nhị cầu tử, liền từ vanh mở cái kia đạo lỗ hổng bay ra ngoài. Tới lỗ hổng bên ngoài, xích sắt sinh ra kia cỗ sức áp chế, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lâm Dật tốc độ tăng nhiều, xét theo nhị cầu tử hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt sau đó liền đã bay đến bên ngoài mới giảm. Truy. Thành vệ đội trưởng hét lớn một tiếng, đã nắm linh quyển đuổi theo. Nhị cầu tử bị Lâm Dật xách trên tay, quay đầu nhìn lại, phát hiện thành vệ cái kia một đội người vẫn ở phía sau chết truy không thả. Hơn nữa bọn hắn nắm con chó kia, dường như rất am hiểu truy tung. Lâm đạo hữu, đa tạ tương trợ, chúng ta xin từ biệt ta, sau này còn gặp lại. Nhị cầu tử nói, đẩy ra Lâm Dật tay, thả người mà xuống, bình một tiếng, rơi vào trong biển rộng. Lâm Dật lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn thấy nhị cầu tử rơi vào trong biển rộng, sau đó thân thể uốn éo biến hình, rất nhanh liền biến thành một con cá. Con cá này quăng một chút cái đuôi, ở trên mặt nước kích thích một chút xíu bọt nước, sau đó một đầu tiến vào bên trong biển sâu, liền không còn hình bóng. Thành vệ đội trưởng xuất lĩnh thủ hạ đuổi tới phụ cận, phát hiện nhị cầu tử đã nhảy biển. Nhìn thoáng qua lẳng lặng lập ở hư không Lâm Dật, không có tiếp tục tìm hắn gây phiền phức. Lại nhìn một chút sóng lớn cuộn trào mặt biển, một khi tiến vào nước biển bên trong, linh quyển truy tung năng lực liền không có tốt như vậy. Nhảy xuống biển, truy. Mấy chục tên thành vệ, tất cả đều đi theo bịch bịch nhảy vào trong biển, chỉ là cũng tìm không được nữa nhị cầu tử cái bóng. Tiếp tục tìm, hắn khẳng định còn tại phụ cận, sẽ không đi xa. Đối với mấy cái này thành vệ tới nói, bắt lấy nhị cầu tử chính là một công lao to lớn, hiện tại là quyết tâm, không tìm được người, liền không muốn trở về đi. Bọn hắn nhưng lại không biết, nhị cầu tử nhảy vào nước biển bên trong, biến thành một đầu cá bơi, bơi vào nước sâu bên trong, liền chui tiến vào trong hồ lô. Hồ lô hóa thành một hạt bụi, ở trong nước biển nước chảy bẹp trôi. Nhị cầu tử ngồi tại trong hồ lô, một ngụm nuốt vào mấy hạt chữa thương đan dược. Lần bị thương này tương đối nặng, liệu hiệu quả của đan dược lại không tận nhân ý, chậm rãi ăn dưỡng, thẳng đến sau mười mấy ngày, thương thế mới dần dần khôi phục. Thương thế khôi phục về sau, hắn cũng không có tính toán lập tức từ trong hồ lô ra ngoài. Hắn cũng không biết, những cái kia thành vệ đến tột cùng có bao nhiêu thần thông, muốn truy tra bao lâu. Lúc này, hắn hành tẩu tại một mảnh trong linh điển, nơi này trồng một mảnh kim quỷ tử. Loại này nhị giai tiên quả, sản lượng tương đối lớn, một gốc liền có thể cất kỹ mấy trăm hạt, thậm chí hơn ngàn hạt. Là hắn lần này tiến vào tiên thành trọng đại một trong thu hoạch. Đợi đến tương lai, sinh sôi ra hạt giống số lượng gia tăng, hắn muốn tại trong hồ lô đại quy mô trồng trọt, thay thế trước kia trồng trọt bình thường linh dược. Kim quỷ tử trải qua trong khoảng thời gian này bồi dưỡng, hiện tại đã mọc ra cao nửa thước mầm non, tình hình sinh trưởng khả quan.